Chương 23, Độc Y Y, Thúy Ngọc Minh Loan đột kích. 1. Chương 23, Độc Y Y, Thúy Ngọc Minh Loan đột kích. 1. Bởi vì Lưu Trường An thụ ý tại trong những ngày kế tiếp, Thúy Ngọc Tiểu Đàm chủ động lưu ở lại, giúp đỡ chăm sóc dược điển. Cho dù Lưu Trường An ngẫu nhiên không tại, Thúy Ngọc Tiểu Đàm thế mà cũng không có động đậy ý niệm trốn chạy. Không phải, yêu quái này cũng quá thành thật một điểm a. Lưu Trường An cảm thấy rất ngạc nhiên. Về phần Lưu Trường An cũng không có nhường nàng tòi công bận rộn, mỗi tháng đều sẽ đúng hạn cho nàng phát 10 lượng bạc tiền lương. Lần đầu tiên bị người khác công nhận đấy. Cầm tới trong đời, lần đầu tiên dựa vào nỗ lực đổi lấy thành quả. Thúy Ngọc Tiểu Đàm rất thỏa mãn. Trong lúc vô tình, ngay cả nàng cũng không biết chính mình lại đối trước mắt cái này nhân loại, manh động mãnh liệt mộ cường tâm lý. Chỉ có thể nói, như nàng nữ hài nhi tiểu này thật sự là quá đơn thuần. Tùy tiện gặp được một nhân loại nam tử đối nàng tốt một chút, nội tâm liền sẽ bị cảm động đến rối tinh rối mù. Chẳng trách tại nguyên kịch bản trong, nước này Điệt Tinh bị Kim Nhân Phụng bắt ta bán, còn hỗ trợ kiếm tiền đấy. Lưu Trường An chỉ cảm thấy mình quá thiện lương. Không chỉ chứa chấp cái này trượt chân thiếu nữ, hơn nữa còn cho nàng mỗi tháng 10 lượng bạc giá trên trời thù lao. Tiếp xuống, Lưu Trường An cũng giống như nắm giữ Thúy Ngọc Tiểu Đàm chính xác mở ra phương thức. Mỗi lần chỉ cần chờ nàng kết thúc một ngày lao động, Lưu Trường An luôn có thể kịp thời đưa lên vài câu cổ vũ. Tiểu Đàm, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Rất may có ngươi, tháng này dược liệu mới nhìn tốt như vậy, ngươi không thể bỏ qua công lao. Mỗi một lần được khen thưởng, Thúy Ngọc Tiểu Đàm tổng hội gò má ửng đỏ, tâm như hiệu con sông loạn, đối với nơi này lòng cảm mến cũng theo đó lặng yên tăng trưởng. Từ có Thúy Ngọc Tiểu Đàm giúp đỡ chăm sóc dược viên, Lưu Trường An thời gian tu luyện liền càng thêm dư dả. Hắn dường như ngày đêm không phân, cả ngày chỉ tái diễn một sự kiện. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Trừ ra tu luyện chính là tu luyện. Vì có thể gạt ra càng nhiều thời gian tu luyện, hắn càng thêm tăng tâm bệnh cuồng, ngay cả nấu cơm quét dọn vệ sinh, cái này sự vụ vậy cũng giao cho Thúy Ngọc Tiểu Đàm quản lý. Mặc dù Tiểu Đàm chủ nghệ thường thường, sẽ chỉ làm cải xanh đậu hũ, nhưng quét dọn được nhà, thanh lý vệ sinh phương diện này ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Đối với nàng như vậy lấy lòng hình nhân ôn nữ hải nhi mà nói, một sáng được khen thưởng, liền biết sinh ra bản thân thỏa mãn tâm tính. Mỗi lần được khen, làm việc cũng càng thêm khởi kình. Rốt cuộc, như Thúy Ngọc Tiểu Đàm như vậy thiếu tình yêu nữ hải tử, chẳng qua là muốn được người khác tán thành thôi. Cái này lại có lỗi gì đâu? Một cái cho tâm tình giá trị, một cái nỗ lực lao động giá trị. Hai người như vậy hợp tác, quả thật xứng được là cả hai cùng có lợi. Tiểu Đàm mất tích, Thúy Ngọc Minh Loan rất gấp. Chuyện này đối với Bích Giám Hồ chi chủ muội muội, Thúy Ngọc Minh Loan mà nói, tin tức này quả thực như là trời sập đồng dạng. Cái này nàng từ nhỏ dốc lòng bồi dưỡng, coi là người nối nghiệp đệ tử. Từ hai tháng trước, ra ngoài về sau, đều cũng không trở về nữa. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Trải qua một phen cẩn thận điều tra, vị này hết sức sư phụ, cuối cùng tại một chỗ bắt được, đồ đệ tàn lưu lại mùi. Đó là Hoài Thủy Trung Hạ Du, một mảnh cực kỳ ẩn nấp rừng trúc. Nàng đệ tử Tiểu Đàm cuối cùng mùi, chính là từ nơi này biến mất. Thúy Ngọc Minh Loan dáng người linh hoạt, nàng bay đến giữa không trung, khắp nơi nhìn xuống dò xét. Hồi lâu, nàng này đôi đôi mắt sáng, đột nhiên nổi lên một vòng dị sắc, nơi đây rừng trúc lại bị thiết lập nhân vật hạ cấm chế. Nàng nhìn thoáng qua rừng trúc chỗ xấu nhất, ở sâu trong nội tâm một mực có một thanh âm, loáng thoáng nói cho nàng, đệ tử của mình rất có thể liền tại đây phiến trong rừng trúc. Nàng không có do dự, lúc này vận chuyển màu xanh biết yêu lực, cố gắng cưỡng ép phá vỡ nơi đầy cấm chế. Và anh, hao phí gần nửa canh giờ, nàng cuối cùng phá khai rồi nhất đạo cấm chế. Ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, bước vào rừng trúc lúc, lại đống nhiên cảm thấy bốn phía sát cơ từ phía. Nàng đội vàng bước ra lui lại, tại chỗ một tiếng ầm vang, vậy mà bắt đầu nổ tung. Nếu không phải nàng trốn tránh kịp thời, nhất định phải bị tạc thịt nát xương tan. Cấm chế không chỉ một đạo, nếu như không phải nàng phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ thật muốn đưa tại chỗ này. Chẳng qua chỉ là cấm chế mà thôi, một ít không ra gì điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Thúy Ngọc Minh Loan cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Nàng xuất thủ lần nữa, trực tiếp xâm nhập. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Phía trên vòng trời, một đạo thiểm điện răng rắc rơi xuống, ánh chiếu ra nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Thấy thế, Thúy Ngọc Minh Loan dường như cắn răng nghiến lợi, chết tiệt, nơi đây thế mà còn có đạo thứ ba cấm chế. Như đổi lại người bên ngoài, tuyệt đối không tưởng được, cấm chế sau đó lại vẫn cất giấu cấm chế, tầng tầng đan xen, để ngươi khó lòng phòng bị. Phàm là hơi không cẩn thận, liền sẽ bởi vì lơ là sơ suất mà dính trưởng bị tấn công. Người giật dây thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Cũng chỉ có nàng, xưa nay làm việc cẩn thận, khắp nơi ở lâu một phần tâm nhãn, lúc này mới hiểm mà lại hiểm tránh đi, đạo kia tập kích tiệm điện ngũ liên kích. Phá! Thúy Ngọc Minh Loan hai tay kết ấn, thuộc về đại yêu vương thực lực, tại thời khắc này hiện lộ rõ không thể nghi ngờ. Cuối cùng, tại chu toàn sau nửa canh giờ, cuối cùng một đạo tiệm điện cũng bị nàng triệt để đánh tan. Theo đạo thứ ba cấm chế bị phá ra, Thúy Ngọc Minh Loan khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra người thắng mỉm cười. Nàng vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, người giật dây ngược lại thật sự là cẩn thận, đạo thứ nhất cấm chế vì tê liệt, đạo thứ hai nhìn như là chuẩn bị ở sau, kỳ thực không phải, đạo thứ ba thiểm điện ngũ liên kích mới là nguy hiểm nhất, sát chiêu. Đáng tiếc, bàn tính cuối cùng thất bại. Nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Cho dù người giật dây quỷ kế đa đoan, lại há có thể ngăn được nàng vị này Bích Giám Hồ đại yêu vương. Nếu không phải tránh kinh động người giật dây, nàng lúc trước cố ý khống chế lực đạo, phá vỡ những cấm chế này tốc độ, kỳ thực còn có thể càng nhanh. Nàng mang theo người thắng mỉm cười, chậm rãi đi vào rừng trúc chỗ xấu nhất. Chương 23, Độc Y Y Thúy Ngọc Minh Loan đột kích. 2, chương 23, Độc Y Y, Thúy Ngọc Minh Loan đột kích. 2, coi như tại một giây sau, nàng như là cảm ứng được cái gì, lần nữa đột nhiên biến sắc. Oanh, lại là nhất đạo cấm chế bị phát động. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thế mà còn có. Lập tức, không nói hai lời, nàng tiếp tục ra tay phá trận. Ngay cả Thúy Ngọc Minh Loan cũng không có nghĩ đến, chính mình cái này phá, liền rách một ngày một đêm. Một ngày đi qua, Thúy Ngọc Minh Loan cả người đều có chút không xong. Nàng mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở, trạng thái hề bại suy sụp. Cấm chế, lại là cấm chế. Cấm chế sau đó còn có cấm chế, xong chưa? Sâu trong rừng trúc con đường này, trên đường đi cấm chế, quả thực tầng tầng lớp lớp. Mỗi đẩy về phía trước tiến một khoảng cách, rừng trúc bốn phương tám hướng liền biết rơi xuống công kích. Một hồi là thiểm điện đánh rớt, một hồi là hỏa diễm nổi lên bốn phía, một lúc hồng thủy ngập trời. Cho dù là nàng, cũng là bị làm mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Đây đã là thứ 98 đạo cấm chế đi, lại là một ngày đi qua. Thúy Ngọc Minh Loan cuối cùng đẩy về phía trước vào một cái mục tiêu nhỏ, 10 mét khoảng cách. Bây giờ nàng đã không còn hoài nghi. Phía trước 10 mét có hơn, nhất định nguy cơ từ phía, khắp nơi là những kia âm người cấm chế. Chết tiệt, rốt cục là ai? Thế mà làm nhiều như vậy làm người buồn nôn cả bấy. Thúy Ngọc Minh Loan cắn răng nghiến lợi, nội tâm đã kém chút nhịn không được tan bỡ. Có thể làm có thể tìm tới đệ tử của mình, Thúy Ngọc Tiểu Đàm. Biết rõ phía trước đầm rồng hang hổ, nàng vậy nhất định phải xông vào. Mẹ, làm một đống phân người tại thiên không nổ tung, rực rỡ vô cùng một khắc này. Thúy Ngọc Minh Loan tinh thần hỏng mất. Ai có thể tưởng tượng đến, làm nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, mấy thứ bẩn thỉu thiên nữ tán hoa hình tượng. Trang diện kia, có thể xương cơn nhi quá đẹp. Thúy Ngọc Minh Loan bị buồn nôn không được, như không phải là vì đệ tử, nàng thực sự là một khắc cũng không muốn ở lâu, quá làm tâm tính. Vâng, vâng, vâng. Tại Thúy Ngọc Minh Loan không ngừng nỗ lực dưới, nàng cuối cùng phá giải 998 đạo cấm chế phòng ngự. Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, nàng cũng chỉ là vẹn vẹn về phía trước nhiều đẩy vào 100 mét. Tốt, thật tốt quá. Chỉ cần ta mỗi ngày kiên trì như vậy xuống dưới, một ngày nào đó năng lực phá hết nơi đây tất cả cấm chế. Cho dù đã gần như tan vỡ, nhưng nghĩ đến đệ tử có thể chính bị nhốt ở đây mà chịu khổ gặp nạn, nàng tiện lại một lần vì chính mình cổ động, lại lần nữa nhóm lửa quyết tâm. Tại nửa tháng sau, nàng chỉnh đốn một lát, chuẩn bị tiếp tục thời gian. Thật xa đi tới một người loại, đột nhiên đều hấp dẫn đến nàng. Đó là từng cái bình thường không có gì đặc biệt nhân loại nam tử. Từ phía sau nàng mới chậm rãi đi tới, Thúy Ngọc Minh Loan lập tức tỉnh táo lên. Bất quá, ngay tại nàng trông thấy cái này nhân loại lại dự định bỏ qua cho mình, trực tiếp đi vào rừng trúc lúc, đống chốc đều cấp bách. Công tử cẩn thận, mảnh này rừng trúc có rất nhiều nguy hiểm hứa cấm chế, nơi đây mười phần nguy hiểm. Nhân loại đối diện nam nhân, nghe vậy, lập tức lộ ra sững sờ biểu tình. Ta gặp nguy hiểm. Nhưng Thúy Ngọc Minh Loan tuyệt đối không ngờ rằng, đối với mình tràn ngập thiện ý cảnh cáo, kia nhân loại nam nhân lại như hoàn toàn không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhịp chân lung dung hướng phía trước đi đến, cứ như vậy cùng nàng gặp thoáng qua. Thấy một màn này, Thúy Ngọc Minh Loan không khỏi lắc đầu thở dài, thực sự là hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ a, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một sáng đối phương phát động cấm chế, liền tùy thời tùy chỗ xuất thủ tương trợ, có thể cứu một cái là một cái. Có thể tiếp theo. Thúy Ngọc Minh Loan triệt để trợn tròn mắt. Nàng đại nao bắt đầu nhịn không được đứng máy, cái này làm sao có khả năng? Thúy Ngọc Minh Loan, tình huống thế nào, những cấm chế này vì sao một cái đều không có phát động? Ngay tại nàng lòng tràn đầy nghi ngờ lúc, nhân loại kia nam nhân đã sắp đi xa. Nhìn thấy hắn tới lui tự nhiên hình tượng, Thúy Ngọc Minh Loan cả người đều ngơ ngẩn, trắng non dung nhan viết đầy hoang mang, này, thật sự là không có lý à. Dựa vào cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Chính mình vào trong liền biết phát động, mà cái này bình thường không có gì đặc biệt nhân loại nhưng thủy chung có thể bình yên vô sự. Lẽ nào? Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, Thúy Ngọc Minh Loan trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là chính mình trước đó đã phát động xong rồi tất cả cấm chế, cho nên hắn mới biết không sao. Rốt cuộc gia hỏa này vào trong đều vô sự, chính mình vậy nhất định sẽ không có sao chứ. Nghĩ đến đây, Thúy Ngọc Minh Loan cũng liền học Lưu Trường An, thoải mái đi vào. Nhưng mà ai biết thử một chút đều trôi qua. Nguyên bản còn gió êm sóng lặng rừng trúc, đột nhiên, răng rác một tiếng, thiểm điện ngũ liên kích lần nữa tập kích tới. Nếu không phải Thúy Ngọc Minh Loan phản ứng nhanh nhẹn, đã có phản xạ có điều kiện, chỉ sợ đã bị tại chỗ bổ trúng. Nàng né tránh thiểm điện sau đó, lần nữa nhìn về phía trước Lưu Trường An thân ảnh, không tự giác siết chặt nắm đấm, mười phần không hiểu. Dựa vào cái gì chính mình cùng hắn khác nhau như thế lại? Nhân cùng yêu đãi ngộ năng lực kém nhiều như vậy. Lẽ nào? Nàng như là nghĩ đến một cái khả năng tính. Những cấm chế này lẽ nào chỉ có yêu quái mới có thể phát động, nhân loại có thể bình an vô sự? Mắt thấy Lưu Trường An muốn triệt để đi xa, Thúy Ngọc Minh Loan vội vàng phất tay, gọi hắn lại, "Uy, vị công tử này, mời ngươi dừng bước. Có chuyện gì không?" Lưu Trường An quay đầu, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Thúy Ngọc Minh Loan có chút xấu hổ, nàng nhỏ giọng đề xuất, "Cái này, vị công tử này, ngươi có thể hay không mang ta vào trong? Ta cũng nghĩ vào trong. Ngươi muốn đi vào?" Lưu Trường An lại lần nữa nhìn về phía nàng, ánh mắt hoài nghi. Đệ tử của ta trước đó không lâu mất tích, ta hoài nghi nàng bị người xấu bắt cóc, liền bị quan trong này. Công tử, ngươi như vui lòng mang ta đi vào chung, sau ta tất có thâm tạng. Lưu Trường An nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Thì ra là thế, a đệ tử của nàng bị người xấu bắt cóc, chẳng trách gấp gáp như vậy. Và chờ. Đột nhiên, đống chốc, Lưu Trường An giống như ý thức được một cái điểm mù. Người xấu? Người xấu là ai? Hắn ngắm nhìn bốn phía, vậy không có tìm được Thúy Ngọc Minh Loan trong miệng người xấu. Chương 24, các ngươi đừng lại đánh a, 1, chương 24, các ngươi đừng lại đánh a, 1, làm hư. Cái lửa bán thiếu nữ người xấu, sẽ không phải nói chính là hắn a. Nghĩ đến đây, Lưu Trường An vội vàng lắc đầu, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Công tử, chú ý tới Lưu Trường An chậm chạp không nói lời nào, Thúy Ngọc Minh Loan nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Phản ứng Lưu Trường An, hơi cười một chút, có thể mang ngươi vào trong, nhưng bất quá. Chẳng qua cái gì? Thúy Ngọc Minh Loan hỏi tới. Bất quá. Lưu Trường An cố ý kéo dài âm cuối, nhếch miệng lên, phải thêm tiền. Thúy Ngọc Minh Loan khẽ giật mình. Nàng cũng không có nghĩ đến vị công tử này, càng như thế vui tính hài hước. Đối với cái này, nàng không chút do dự gật đầu, chỉ cần mang ta vào trong, bạc bao no. Tốt, thành giao. Lưu Trường An vẻ mặt tươi cười. Từ đi theo cái này nhân loại bên cạnh sau đó, chung quanh cấm chế quả nhiên liền không lại phát động. Cái này khiến Thúy Ngọc Minh Loan trong lòng càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Nơi đây cấm chế chỉ là vì chống cự yêu quái, đối với nhân loại lại không được chút nào hiệu quả. Trước trước sau sau, cũng liền tiêu xài không đến thời gian đốt một nén hương. Thúy Ngọc Minh Loan một đường đi theo. Hai người rất nhanh liền đi tới rừng trúc chỗ xấu nhất. Tại phía trước 10 mét ngoại, màu xanh biếc rừng trúc bao phủ. Có một tòa có một phong cách riêng phòng trúc nhỏ. Vắng vẻ, u tĩnh. Liền tại bọn hắn đi vào cửa phòng lúc, cửa lớn từ bên trong bị hung hăng đẩy ra. Nhất đạo màu hồng phấn bóng hình xinh đẹp, ngay lập tức bỏ ra. Nàng chính là Thúy Ngọc Tiểu Đàm. Trông thấy Lưu Trường An cuối cùng quay về, nàng ngay lập tức cao hứng đi lên nghênh đón, đại nhân, là ngài trở về rồi. Cùng lúc đó, đi theo sau Lưu Trường An Thúy Ngọc Minh Loan, đột nhiên trong lòng run lên. Nàng che miệng nhỏ của mình, nghẹn ngào gào lên. Nhỏ, Tiểu Đàm là ngươi sao? Thúy Ngọc Tiểu Đàm nụ cười trên mặt vậy đọc lại. Ngược lại vô cùng kinh ngạc, hở. Sư phụ. Thúy Ngọc Minh Loan trong nháy mắt nhịn không được nước mắt lưng tròng. Nàng vất vất vả và tìm lâu như vậy đồ đệ. Chơi không phụ người có lòng. Rốt cuộc tìm được đâu? Làm sư đồ hai người xông lên, lẫn nhau ôm không bao lâu sau đó. Thúy Ngọc Minh Loan liền không nhịn được bắt đầu hỏi tới. Tiểu Đàm. Thành thật nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này ngươi rốt cục đã trải qua cái gì? Vì sao, ngươi sẽ bị nhốt tại nơi này? Đối mặt sư phụ truy vấn ngọn nguồn, Thúy Ngọc Tiểu Đàm lập tức có chút khó nói. Rốt cuộc, nàng cũng không thể thành thật thừa nhận chính mình là đến trộm dữ liệu. Sau đó liền bị nhân tang đồng thời lấy được a. Tại sư phụ luân phiên ép hỏi dưới, Thúy Ngọc Tiểu Đàm ngay lập tức hướng phía bên cạnh Lưu Trường An phương hướng, vụ trộm nháy mắt, dường như đang phát ra y mắng tín hiệu cầu cứu. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này ở chung, đã để thiếu nữ đối với Lưu Trường An cái này nhân loại nam nhân, sinh ra nhất định ỷ lại cảm giác. Lưu Trường An tự nhiên vậy cảm nhận được, nhưng hắn cũng không tính xen vào việc của người khác. Thế là cứ như vậy thoải mái, theo bên cạnh gặp thoáng qua, trở về chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Ngay tại lúc này, Thúy Ngọc Minh Loan vội vàng mang theo Tiểu Đàm, đi tới Lưu Trường An trước mặt, bắt đầu cảm tạ. Tiểu Đàm, may mắn mà có vị này bèo nước gặp nhau công tử, xuất thủ tương trợ, mới có thể để cho ta xông vào bình an tìm thấy tung tích của ngươi. Nàng nắm chắc đệ tử thủ, túi người chào nói tạ. Trên mặt lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Đối với cái này, Lưu Trường An như một xuân phong cười một tiếng. Dễ như trở bàn tay không cần để ở trong lòng, chỉ là đừng quên bạc là được. Làm Thúy Ngọc Minh Loan không nói hai lời, đem trên người tất cả bạc, tất cả đều giao cho Lưu Trường An sau đó. Nàng đồng thời không có lập tức rời khỏi, ngược lại là lần nữa hảo tâm nhắc nhở. "Công tử, nơi đây đầm rồng hang hổ, nguy cơ từ phía, không bằng ngươi theo ta cùng Tiểu Đàm cùng rời đi nơi này đi." "Ta rời đi nơi này?" Lưu Trường An ngơ ngác một chút. "Ngươi đối với chúng ta sư đồ có lớn ân, ta làm sao có khả năng bước xuống công tử không quan tâm. Muốn đi mọi người cùng nhau đi." Vậy mặc kệ Lưu Trường An có đồng ý hay không, Thúy Ngọc Minh Loan đi lên một cái liền tóm lấy Lưu Trường An cánh tay, lôi kéo hắn, muốn hướng ra phía ngoài đảo tẩu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, như ba người chúng ta len lén lẻn vào nơi đây, bị nơi đây chủ nhân phát hiện lời nói, nhất định hậu quả khó mà lường được. "Công tử, chạy ngay đi." Bị nàng cưỡng ép lôi kéo thoát khỏi rừng trúc, Lưu Trường An thần sắc quái dị. Có hay không có một loại khả năng, chính mình kỳ thực chính là mảnh này rừng trúc chủ nhân? Bên cạnh, Thúy Ngọc Tiểu Đàm vậy bối rối. Nàng ý thức được tình huống không thích hợp, vội vàng đứng ra hòa giải, "Sư phụ, ngài hiểu lầm. Vị đại nhân này, hắn chính là mảnh này rừng trúc chủ nhân." Lời vừa nói ra, Thúy Ngọc Minh Loan đại nào đứng máy, chọn vẹn bị những lời này cứng rắn khống chế 3 giây. "Thúy Ngọc Minh Loan." Phản ứng nàng lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, ánh mắt không còn có thân mật, ngược lại là cảnh giác mười phần, trợn mắt nhìn. "Cái gì? Ngươi chính là bắt cóc Tiểu Đàm cái tên xấu xa kia?" Nàng cắn răng nghiến lợi. Đối mặt người khác chất vấn, Lưu Trường An ngữ khí bình tĩnh, "Ta tự cho là mình không tính phong lưu phong khoáng, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người xấu a." "Ghê tởm." Trong nháy mắt, Thúy Ngọc Minh Loan bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Chẳng thể trách trước đó những cấm chế kia cũng không công kích người này. Nguyên lai bố trí những thứ này âm gian cấm chế người không phải những người khác, chính là trước mắt cái này nhân loại nam nhân. Buồn cười. Chương 24, các ngươi đừng lại đánh a, 2, chương 24, các ngươi đừng lại đánh a, 2, trước đó chính mình lại vẫn chân thật coi hắn là thành một người tốt, cho là hắn nhiệt tâm dẫn đường, lại không nghĩ đến người này mới là cái đó phía sau màn hát thủ. Càng là hồi tưởng, nàng càng là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Người này xuất hiện thời gian có lẽ quá qua trùng hợp. Tại trải qua dừng lại bản thân não bổ sau đó, Thúy Ngọc Minh Loan trên người địch ý lớn hơn. Giảo hoạt nhân loại. ngươi cố ý đem ta dụ dỗ tới đây, đến tột cùng muốn làm gì? Vị cô nương này, mới vừa rồi không phải ngươi tự mình năn nỉ ta mang ngươi đi vào sao? Làm sao còn bắt đầu trả đũa? Lưu Trường An nhún nhún vai, có chút im lặng. Hắn không nói cái này còn tốt, nói chuyện Thúy Ngọc Minh Loan trong lòng càng tức. Đúng rồi, bên ngoài những kia âm gian cấm chế, có phải hay không là ngươi làm ra? Nàng lạnh giọng chất vấn. Lưu Trường An từ chối cho ý kiến gật đầu, ta ở một mình tại giã ngoại hoang vu, vì lý do an toàn, cho nên tại cửa nhà mình nhiều bố trí một ít cấm chế cạm bẫy, mai phục địch nhân, nên vô cùng hợp lý à? Hợp lý? Hợp ngươi cái đại đầu quỷ à? Thúy Ngọc Minh Loan kèm chút không bị tức hộc máu. Nhà ai người tốt sẽ ở cửa chính bố trí nhiều như vậy âm gian đồ chơi, đều bị hố ra bóng ma tâm lý, nhất là cái đó phân người tại thiên không nổ tung, thiên nữ tán hoa hình tượng, đến nay đều là ác mộng, chỉ là hồi tưởng lại đều là nghĩ mà sợ. Thời gian dần trôi qua, chú ý tới Thúy Ngọc Minh Loan kia mong muốn đao người ánh mắt, triệt để muốn giấu không được. Lưu Trường An nhíu mày, vội vàng đem Thúy Ngọc tiểu đàm che ở trước người, lớn tiếng dọa người, ngươi vô cớ tự tiện xông vào ta đạo phủ, hủy ta cấm chế, ta không có hướng ngươi bắt đền đã tính khách khí, ngươi cũng có mặt đến chất vấn ta. Bồi thường, này nhân loại hắn làm sao dám a? Chỉ cần vừa nghĩ tới trên người mình tất cả tích xúc đều bị lừa gạt đi rồi, Thúy Ngọc Minh Loan liền không nhịn được sắp phá phòng. Một bên Thúy Ngọc tiểu đàm lôi kéo sư phụ thủ, run lẩy bẩy. Đã nhiều năm như vậy, cái này tính cách ôn nhu sư phụ, còn là lần đầu tiên phát như thế hỏa hoạn. Mặc dù có chút sợ sệt, nhưng một bên Thúy Ngọc tiểu đàm hay là lấy dũng khí, khuyên nhủ, sư phụ, vị đại nhân này kỳ thực đối đãi ta kỳ thực rất tốt, ngài có thể hay không đừng làm khó hắn. Thúy Ngọc Minh Loan nổi giận. Tiểu đàm, ngươi có biết vi sư mấy ngày nay, đến tận cùng, rốt cục đã trải qua thứ gì? Nghĩ tới kia ba ngày ba đêm vô tận tra tấn, Thúy Ngọc Minh Loan đối với Lưu Trường An cái này kẻ đầu têu hàn khí, lập tức chính là loảng xoảng dâng đi lên, thẳng tắp tiêu thăng. Hiện tại đừng nói là hiểu lầm, cho dù Thiên Vương lão tử đến, vậy ngăn không được nàng biên kia mong muốn vì dân trừ hại trái tim. Nàng đẩy ra muốn lên tới khuyên đỡ Thúy Ngọc tiểu đàm, lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt, chỉ nghĩ muốn đau người. Hung hăng đau. Năng lực bố trí nhiều như vậy âm gian cấm chế người, xem xét thực sự không phải người tốt lành gì. Nhìn ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không được người ra hỏa. Lưu Trường An từ trước đến giờ chủ trương dàn xếp ổn thỏa, hắn ghét phiền phức, nhưng này tuyệt đối không đại biểu hắn sợ sẽ phiền phức. Tam nhãn tiểu tỷ tỷ, là không phải là bởi vì ở phía dưới mới quá khách qua đường khí, cho nên mới để ngươi nghĩ lầm ta rất dễ nói chuyện. Tam nhãn, Thúy Ngọc Minh Loan rốt cuộc không kèm được, bị hoàn toàn chọc giận nàng, cuối cùng một tia lý trí cũng bị lửa giận thôn phệ. Hai bên, tại thời khắc này dương cung bạc kiếm, không nể mặt mũi. Bạch, Thúy Ngọc Minh Loan lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nhẹ nhàng hướng Lưu Trường An vung ra một trường. Một kích này nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thực ngưng tụ nàng đầy ngập lửa giận, lôi đình một kích. Đại yêu vương uy áp tại thời khắc này bảy già không bỏ sót. Bạn tưởng rằng đây là một lần không hề lo lắng chiến cuộc, có thể, nhưng Thúy Ngọc Minh Loan tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt nhân loại, thân pháp không chỉ linh hoạt phiêu giật, với lại còn giống như quỷ mị. Hắn xoạt xoạt xoạt, dễ như trở bàn tay đều tránh qua, tránh né này nhất kích tất sát. Tránh ra, Thúy Ngọc Minh Loan có chút ngoài ý muốn, chẳng qua nàng lại rất nhanh đều ổn định tâm thần, lại lần nữa ra tay, tránh. Ta tiếp đó, ta nhìn xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh. Cái chán thủy con mắt màu xanh lam đột nhiên mở ra, thường biên một thủy châu bay ra, giống như giỏi trong xương một dạng dính lên hắn, nhường Lưu Trường An dường như không chỗ ẩn trốn. Truy tung thủ đoạn không sai, đáng tiếc ngươi cho rằng ta sẽ chỉ tránh sao? Mười phân sai, như là biến thành người khác một dạng, Lưu Trường An phong mang tất lộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, kim hoàng sắc bá đạo hỏa diễm đưa hắn một mực bảo vệ, thần hỏa hộ thể. Đây là hắn ở đây thần hỏa quyết học được tuyệt kỹ, bách độc bất xâm, chư tà lui tránh. Đối với Thúy Ngọc Minh Loan tiểu này am hiểu dùng độc yêu quái mà nói, đơn giản chính là tự nhiên khắc chế. Làm kịch độc rơi tại trên người Lưu Trường An một khắc này, chỉ nghe hưng phấn tiếng vang, giống như nóng hổi nước sôi một dạng, nhanh chóng bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Đối diện, Thúy Ngọc Minh Loan thấy cảnh này, triệt để giật mình. Cái này làm sao có khả năng? Của ta yêu độc tại sao lại đối với ngươi không có hiệu quả? Thúy Ngọc Minh Loan mở to hai mắt, trong lòng khó có thể tin. Người này rốt cục dùng thủ đoạn gì? Bất quá, không kịp nghĩ nhiều như vậy, Lưu Trường An này lúc sau đã chủ động tập kích tới. Giờ khắc này, công thủ dịch hình, hai bên có qua có lại, lẫn nhau giao thủ mấy chục chiêu. Bên cạnh, Thúy Ngọc Tiểu Đàm rất gấp, mắt thấy hai bên càng đánh càng kịch liệt, không chết không thôi. Thúy Ngọc Tiểu Đàm đã nước mắt chảy xuống, không ngừng kêu rên. "Không, các ngươi không cần đánh nữa a. Van cầu các ngươi, đừng lại đánh." Chương 25, Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ, hắn tất cả đều muốn. Một, chương 25, Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ, hắn tất cả đều muốn. Một, Thúy Ngọc Tiểu Đàm. Trắng non dung nhan, tràn đầy nước mắt. Một bên là kính yêu nàng đại nhân, một cái lại là từ nhỏ dưỡng dục sư phụ của nàng. Có thể nàng thực lực thấp, cho dù có lòng muốn ngăn cản cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt thấy đây hết thảy. Tại lẫn nhau ác chiến không sai biệt lắm thời gian đốt một nén hương. Đột nhiên, Lưu Trường An nhượng bộ mấy bước, chẳng qua khỏe miệng lại đột nhiên bắt đầu dương lên, tiếp đó, một kích phân thắng thua. Trong chốc lát, Lưu Trường An đem trên người tất cả thuần chất dương viêm ngưng tụ tại lòng bàn tay. Không ra trong phiến khắc, hỏa cầu giống như thủy triều trải rộng ra, mang theo đốt núi nấu biển chi uy, đem nửa cái rừng trúc chiếu làm một phiến kim hoàng sắc. Thúy Ngọc Minh Loan không khỏi mở to hai mắt nhìn, trực tiếp nhìn xem trận tròn mắt. phải không nào? Nguyên lai ngươi mạnh như vậy a, phải biết lựa này lợi hại như thế, sớm chút dùng đến a, kia nàng vừa mới còn đánh cái giám a, trước đó còn cùng chính mình đánh có đến có về, nhìn lên tới cân sức ngang tài, xác định không phải đang diễn nàng. Vào đầu đính hỏa cầu hạ xuống xong, không ngoài dự đoán, Thúy Ngọc Minh Loan vẫn bại. Cho dù thử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng thần hỏa trong khoảnh khắc liền đem nàng yêu lực tiêu mà không còn một mảnh. Bất lực, thật sâu cảm giác bất lực. Thần hỏa uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mắt thấy giữa không trung, viên kia hỏa cầu khổng lồ muốn rơi xuống, triệt để nuốt hết nàng trước một khắc. Sư phụ, Nhất Đạo nhỏ yếu thân ảnh lại vào lúc này, lấy dũng khí trực tiếp vọt lên, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Tiểu Đàm, Thúy Ngọc Minh Loan trong lòng bị hối hận bao phủ, không ngờ rằng chính mình nhất thời xúc động, hại không ít chính mình, hơn nữa còn liên lụy này đệ tử duy nhất. Tại cảm nhận được ngọn lửa này uy lực to lớn, nàng rất hiểu rõ, nay hỏa, các nàng sư đồ tuyệt đối liên thủ vậy ngăn không được. Thời khắc sống còn, nàng đem Thúy Ngọc Tiểu Đàm đẩy ra. Có thể, thì đã trễ, mình muốn tránh, đã không kịp. Kim sắc hỏa cầu mang theo thiêu cháy tất cả uy lực, cuốn theo tất cả, giống như là muốn triệt để hủy diệt thế gian tất cả. Ngay tại nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, thế lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu biến mất. Nàng ngây ngẩn cả người, cứ như vậy trực câu câu sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng tràn đầy hoài nghi, vì sao lửa này lẽ nào đột nhiên biến mất, lẽ nào là hắn lưu thủ sao? Vị tiên sinh này, ngươi vì sao không giết ta? Thúy Ngọc Minh Loan nhìn về phía xa xa đứng tại chỗ Lưu Trường An. Giờ phút này Lưu Trường An mặt không biểu tình, lấy một bộ một tay chắp sau lưng tư thế, cũng không nhúc nhích. Hắn thu tay lại. Không, kỳ thực hắn vậy vô cùng lúng túng á, thời khắc mấu chốt mẹ nó thế mà tắt máy. Nay thuần chất dương viêm uy lực sát thực cường đại, là thiên hạ tất cả yêu vật khắc tinh, chẳng qua cuối cùng chỉ có Đông Phương nhân tài của gia tộc có thể triệt để nắm giữ. Như hắn dạng này ngoại tộc người, chỉ có thể triệu hoán. Thông qua triệu hoán đến thần hỏa, cũng không phải là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Cần định kỳ bổ sung mới có thể bảo đảm chữa tổ lượng. Tắt máy. Lưu Trường An đương nhiên không thể nào thành thành thật thật thừa nhận. Hắn một tay chắp sau lưng, một bộ lạnh nhạt giọng nói mở miệng, ai bảo ta là một người tốt đâu, đời ta cũng không nhẹ giết. Nhưng ta là yêu, ngươi là nhân loại. Đạo sĩ chức trách không phải đều là giết yêu sao? Thúy Ngọc Minh Loan trong lòng hoang mang, dường như mười phần khó có thể lý giải được loại hành vi này. Đối với cái này, Lưu Trường An chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Cô đương có chỗ không biết, ta cũng không phải là nhất khí đạo minh đạo sĩ, thân phận chân thật kỳ thực chỉ là trên giang hồ một cái vô danh tán tu thôi. Lời vừa nói ra, Thúy Ngọc Minh Loan thần sắc càng thêm kinh ngạc. Tán tu, một cái năng lực như thế thành thạo khống chế thần hỏa, đưa nàng đánh bại dễ dàng cường giả, lại luôn miệng nói chính mình là tán tu. Trên giang hồ vô danh tán tu thực lực, khi nào hàm kim lượng cao như vậy? Mắt thấy đối phương vui lòng phóng chính mình một con đường sống, đại nhân không chấp tiểu nhân, mà chính mình trước đó lại không phân tốt xấu, hùng hổ dọa người. Thúy Ngọc Minh Loan nội tâm phảng phất là nhận lấy lương tâm bên trên khiển trách, nếu không phải thực lực đối phương cao siêu, lỡ như chết tại trên tay mình, chính mình chẳng phải là oan uổng giết lầm người tốt. Tiên sinh, thật xin lỗi, là ta thua. Thúy Ngọc Minh Loan xấu hổ cúi đầu. Không sao cả. Lưu Trường An mười phần rộng lượng khoát khoát tay, vẫn như cũ gìn giữ mây trôi nước chảy phong phạm. Thúy Ngọc Minh Loan đột nhiên đứng dậy, nàng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Tại do dự một chút sau đó, nàng hay là mở miệng hỏi, tiên sinh, ta có một hoài nghi, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo một hai. Nói, Lưu Trường An. Thúy Ngọc Minh Loan hồi tưởng lại kia ngọn lửa màu vàng nóng như thế, đến nay lòng còn sợ hãi. Nàng cưỡng chế nỗi lòng ba động, giọng nói trầm xuống, dám hỏi tiên sinh, vừa rồi đánh bại ta kim sắc hỏa diễm, đến tột cùng là loại nào thần hỏa? Vì sao này hỏa, để cho ta độc lại mất đi hiệu quả? Cô nương trong lòng đã có đáp án, cần gì phải thêm này hỏi một chút? Lưu Trường An mỉm cười. Thúy Ngọc Minh Loan. Lưu Trường An sợ nàng không biết, còn cố ý nhắc nhở một chút, bây giờ phóng tầm mắt này trên giang hồ, trừ ra thuần chất dương viêm, còn có cái gì hỏa diễm năng lực bách độc bất xâm, bạn yêu tránh lui đâu? Thuần chất dương viêm. Thúy Ngọc Minh Loan toàn thân run lên, bốn chữ này dường như sấm sét trong lòng nàng nổ vang. Chương 25, Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ, hắn tất cả đều muốn. 2, chương 25, Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ, hắn tất cả đều muốn. 2, nàng sớm đã nghe nói này lựa uy danh. Nguyên nhân chính là thuần chất dương viêm tiên sinh khắc chế yêu tộc, cho nên lại bị thế nhân xưng là diệt yêu thần hỏa. Ngày hôm nay, nàng không chỉ chính mắt thấy truyền thuyết này bên trong hỏa diễm, càng tự mình hơn lĩnh giáo nó đáng sợ. Chính mình có thể từ diệt yêu thần hỏa phía dưới toàn thân trở ra. Nàng trong lòng đột nhiên run lên. Chờ một chút, diệt yêu thần hỏa không phải vị kia nghe đồn rằng hỏa thần mới biết tuyệt kỹ sao? Như là nghĩ đến cái gì, Thúy Ngọc Minh Loan nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn, lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An lúc, ánh mắt triệt để khác nhau, không dám chút nào khinh thường, ngược lại tràn đầy kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Nguyên lai các hạ thân phận chân thật, lại chính là trên giang hồ bị kia lệnh thiên hạ bảy yêu nghe tin đã sợ mất mật hỏa thần. Ta, hỏa thần. Lưu Trường An ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ rằng chính mình hôm nay lại bị hiểu lầm. Đáng chát cười một tiếng, Lưu Trường An giải thích, cô nương hiểu lầm, ta cũng không phải là trong miệng ngươi hỏa thần. Tiên sinh làm gì giấu giếm, từ đầu đến cuối trên giang hồ chỉ có một người năng lực thi triển thuần chất dương viêm, ngươi không phải hỏa thần là ai? Đứng ở đối diện, Thúy Ngọc Minh Loan thái độ rất chắc chắn sự thật này. Ta vô danh tán tu. Lưu Trường An trả lời. Thúy Ngọc Minh Loan. Nàng không nói gì nữa, nhưng trong lòng dường như đã nhận định sự thật này. Người trước mắt thân phận chân thật, chính là vị kia nhường thiên hạ bảy yêu trong lòng sợ hãi hỏa thần. Vừa nghĩ tới chính mình mặc dù bại, nhưng trước đó hay là cùng hỏa thần lẫn nhau đánh có đến có về, Thúy Ngọc Minh Loan chỉ cảm thấy mình lại được rồi. Nguyên lai nàng bác sĩ này hay là rất mạnh a nàng. Thúy Ngọc Minh Loan, Bích Giám Hồ một cái bình thường y sư, lại có thể cùng hỏa thần trước đó đánh có đến có về, cuối cùng lại chỉ là tiếp bại đối phương. Phần này kết đại chiến tích, quả thực chưa từng có tiền lệ. Và sau khi trở về, nói không chừng còn có thể tại tỷ tỷ trước mặt thổi một chút. Một bên Thúy Ngọc Tiểu Đàm đồng dạng kinh ngạc, nàng hầu hạ đại nhân lại là hỏa thần. Ban đầu mình bị bắt lúc, con tưởng rằng đối phương cùng mình một dạng, chẳng qua là một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, ai có thể nghĩ tới hắn kinh người như thế thân phận. Đột nhiên, nàng như là nghĩ đến cái gì, hít một hơi lãnh khí. Chẳng trách vị đại nhân này mỗi cách một đoạn thời gian liền biết thì thầm ra ngoài, cũng không báo cho biết nàng đi làm cái gì. Thì ra là thế, a đại nhân là hỏa thần, vậy ta Thúy Ngọc Tiểu Đàm, về sau chẳng phải là năng lực tại nhân yêu lượng giới đi ngang. Thúy Ngọc Tiểu Đàm mừng rỡ như điên, nàng đã tại chỗ sâu trong óc, nhịn không được bắt đầu phát họa lên tương lai phong quang cảnh tượng. Thấy này sư đồ hai người đã 10 phần chắc chắn, cho là mình chính là hỏa thần, Lưu Trường An vậy rất bất đắc dĩ. Không có cách nào, ai bảo hắn thật sự là quá ưu tú đâu. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá trúc bay tán loạn, tại mặt đất trải rộng ra một tầng nhỏ vụn ánh tử. Mắt thấy sắc trời dần dần chìm, Thúy Ngọc Minh Loan đang muốn mang theo Tiểu Đàm rời đi, Lưu Trường An ngay lập tức tiến lên ngăn cản các nàng sư đồ hai người. "Chậm, tiên sinh, không phải đã không có ý định làm khó chúng ta sao?" Thúy Ngọc Minh Loan hoài nghi hỏi. Lưu Trường An dứt khoát không che giấu nữa, đã hoàn toàn thay vào hỏa thần thân phận, hắn long hành hổ bộ, toàn thân tản ra đại lao phong phạm. Muốn đi có thể, nhưng dù sao cũng phải lưu lại một điểm gì đó a. Không muốn cùng đối phương cá chết lưới rách, Lưu Trường An đúng lúc này bổ sung nói ra, những ngày gần đây, ngươi đang bên ngoài hủy hoại nhiều như vậy cấm chế, khoản này trời tổn thất lớn nên do ai tới gánh chịu? Thúy Ngọc Minh Loan giật mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn qua đối phương, ôn bình nói, tiên sinh, ta vui lòng dùng bạc bồi thường. Bạc. Lưu Trường An như là nhận lấy tiên đại vũ nhục một dạng, khoe miệng hiện hiện một tia lạnh lẽo cười, ngươi thật coi ta là loại đó hạng người tham tiền. Đừng nói ngân lượng, cho dù chuyển đến một tòa núi vàng, ta cũng chẳng thèm ngó tới. Ta đối với tiền không có hứng thú. Thúy Ngọc Minh Loan sắc mặt hơi tái, không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải lúc. Lưu Trường An cuối cùng lộ ra đuôi cáo. Phong ốc hư hại, lẽ nào không muốn tu sao? Trên mặt đất hoa thảo bị ngươi yêu độc phá hủy, lẽ nào không cần lại lần nữa trùng sao? Còn có bên ngoài những cấm chế kia bị ngươi hủy, lẽ nào không cần lại lần nữa xây sao? Một phen nghĩa chính tử nghiêm trách cứ sau đó, hắn mỉm cười ánh mắt lập tức rơi vào sư đồ hai người linh lung tinh tế thân hình bên trên, cuối cùng lộ ra chân gà. Thúy Ngọc Tiểu Đàm, hắn mong muốn. Thúy Ngọc Minh Loan, hắn càng muốn hơn. Mặc kệ sư phụ hay là đồ đệ, hai cái hắn tất cả đều muốn. Dược viên sớm cái kia xây dựng thêm, hắn chính cần dạng này tướng tài đắc lực. Nếu như có thể thuyết phục đôi thầy trò này lưu lại, đạt được hai cái sức lao động, đối với hắn chỉ có chỗ ích lợi, tuyệt không chỗ xấu. Thúy Ngọc Tiểu Đàm mặc dù chịu khó, nhưng tuổi tác còn nhẹ, rất nhiều phương diện vẫn hiển non nớt, còn phải Lưu Trường An tay cầm tay đi giáo. Có thể sư phụ nàng Thúy Ngọc Minh Loan đều không đồng dạng. Đây chính là yêu giới đại danh đỉnh đỉnh độc y, quan trọng nhất chính là so với nhân loại, yêu quái càng không dễ dàng phản bội, càng thêm trung thành. Hắn thực sự quá thèm đôi thầy trò này. Hỏa thân đại nhân, là nghĩ lưu lại thầy trò chúng ta. Thúy Ngọc Minh Loan giật mình nói. Lưu Trường An gật đầu gật đầu. Không tệ. Rốt cuộc, ngươi cũng không muốn lệnh đồ trộm cắp dược liệu sự tình lan truyền ra ngoài a. Chương 26, không bằng, chúng ta đánh cược đi. Chương 26, không bằng, chúng ta đánh cược đi. Nghe vậy, Thúy Ngọc Minh Loan biểu tình sửng sốt. Trộm dược liệu. Nàng nhìn thoáng qua nhà mình đồ nhi một chút, chỉ thấy hắn đã cúi đầu, mặt mũi tràn đầy chột dạ. Tại nàng hỏi tới dưới, Thúy Ngọc Tiểu Đàm cuối cùng toàn bộ đỡ ra, bàn giao chuyện đã xảy ra. Tiểu Đàm ngươi hồ đồ a, ngươi như thế nào ăn cắp? Thúy Ngọc Minh Loan đau lòng như góc. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt, xấu hổ không chịu nổi, chỉ hận không được tại trên mặt đất tìm một đường nhỏ chui vào. Ngươi lai, trước đó hiểu lầm, là chính nàng giáo đồ vô phương, trách lầm đối phương. Tiểu Đàm đã làm sai trước, người này không những không trách tội, ngược lại còn đưa Tiểu Đàm một phần công việc ổn định, đem công chống đỡ qua. Trên thế giới vì sao lại có như thế nhân loại hiền lành? Nàng vừa mới đến tột cùng là làm cái gì? Đối với một cái như thế nhân loại hiền lành ra tay đánh nhau, quả thực là không thể tha thứ. Lôi kéo đồ đệ, Thúy Ngọc Minh Loan thành tâm xin lỗi. Tiên sinh, ta hiểu được. Tiểu Đàm phạm sai lầm, ta vui lòng lưu lại đem công chống đỡ qua. Nghe xong nàng đồng ý hơn nữa còn là sư đồ hai người. Lưu Trường An rốt cuộc gáp chế không nổi vui sướng trong lòng. Hôm nay, nàng lại thu hoạch một cái miễn phí sức lao động. Cứ như vậy hắn liền có thể gạt ra càng nhiều thời gian cầm lấy đi tu luyện. Thật tốt quá. Lưu Trường An tay trái tay phải, một bên một người, vội vàng đem sư đồ hai người cho tự tay nâng dậy. Tiên sinh, muốn cho ta lưu lại tới làm cái gì? Thúy Ngọc Minh Loan có chút khẩn trương. Không đổi. Các người đi theo ta. Lưu Trường An nói xong câu đó, đều đưa lưng về phía các nàng vào phòng. Thúy Ngọc Minh Loan nhìn thoáng qua Thúy Ngọc Tiểu Đàm, không chút do dự. Hạ quyết tâm. Bất kể tiếp xuống đối phương muốn làm gì, chính mình nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Vì Tiểu Đàm, cũng là vì an nguy của nàng. Làm Lưu Trường An mang theo Thúy Ngọc Minh Loan đi vào trong phòng lúc, Lưu Trường An đột nhiên quay người quay đầu, nhếch miệng lên, tốt, tiếp xuống nên làm chính sự. Bị không chút kiêng kỵ đánh giá, Thúy Ngọc Minh Loan tâm loạn như ma, toàn thân cũng không được tự nhiên. Lẽ nào vị công tử này là muốn nàng? Không được, tuyệt đối không được. Có thể làm Tiểu Đàm lời nói, đều trong Thúy Ngọc Minh Loan tâm kịch liệt dãy rủa, có nên hay không bỏ cuộc Tôn Nghiêm thời điểm do dự. Còn lo lắng cái gì a, vội vàng a. Lưu Trường An nhịn không được bắt đầu thúc giục. Thúy Ngọc Minh Loan dung nhan tuyệt mỹ, cuối cùng đắng chát cười một tiếng. Một giây sau, dường như là đã quyết định nào đó quyết tâm, nàng khẽ cắn môi đỏ. "Tiên sinh, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu." Thanh âm của nàng nói xong lời cuối cùng, đã càng ngày càng nhỏ, nhưng sau khi chuyện thành công, xin ngươi cũng phải đáp ứng ta, không cho phép sát thương Tiểu Đàm. "Được, ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không thương nàng một phần một hào." Lưu Trường An nhẹ nhàng gật đầu. Khi lấy được Lưu Trường An hứa hẹn sau đó, Thúy Ngọc Minh Loan lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nàng chuẩn bị hy sinh chính mình. Mắt thấy Thúy Ngọc Minh Loan tiếp xuống không chút do dự, một cái chuẩn bị cởi ra bên hông ngai lưng. Lưu Trường An lập tức sợ ngây người. Tình huống thế nào? Phải không nào? Đại tỷ ngươi muốn làm gì? Thúy Ngọc Minh Loan rất cảm thấy khó nhục, nàng nhìn qua Lưu Trường An, "Tiên sinh, làm gì biết rõ còn cố hỏi?" "A." Lưu Trường An càng thêm sững sờ. Sau đó, hắn ở đây Thúy Ngọc Minh Loan ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Hắn như là kịp phản ứng cái gì, dùng tay chỉ góc tường phương hướng, nói ra, "Trông thấy cái kia thành quốc không có." "Quốc?" Thúy Ngọc Minh Loan sửng sốt. Nàng nhìn sang, có chút không rõ ràng cho lắm. Lưu Trường An đã bắt đầu giải thích, "Tiếp đó, ta muốn ngươi giúp ta trồng dược liệu." "Trồng trọt?" Thúy Ngọc Minh Loan bị những lời này trọn vẹn cứng rắn khống chế là hơn 10 giây. Đối phương nhường nàng lưu lại, dùng tiểu đàm uy hiếp, lại chỉ là muốn cho chính mình trồng địa. Nàng giật mình. Đúng không thượng Lưu Trường An kia chân thành tha thiết ánh mắt, Thúy Ngọc Minh Loan lại không cảm giác được một tia dở trò dối trá. Cũng chỉ là trồng trọt. Thúy Ngọc Minh Loan giọng nói chần chờ, lặp đi lặp lại xác nhận. "Nếu không đâu, lẽ nào ngươi còn muốn làm cái gì khác?" Lưu Trường An hỏi lại. "Đúng rồi, trồng trọt thế nhưng một môn việc cần kỹ thuật, ta đơn độc đem ngươi gọi đi bảo, chính là vì dạy ngươi trồng trọt quyết hiếu." Làm mình bị Lưu Trường An lấy tay lôi kéo, ngồi ở bên cạnh, lắng nghe đối phương giảng thuật làm ruộng tâm đắc một khắc này. Thúy Ngọc Minh Loan chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng rất nhanh, nàng liền bắt đầu được ích lợi không nhỏ. Vị tiên sinh này hẳn quá biết làm ruộng. Sau, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình trước đó những kia cổ quái suy nghĩ, Thúy Ngọc Minh Loan liền không khỏi nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Chết tiệt suy nghĩ, thật sự là quá xấu hổ. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Lưu Trường An liền đem Thúy Ngọc Minh Loan đơn độc dẫn tới hậu sơn, dùng ngón tay hướng cách đó không xa, "Kể từ hôm nay, mảnh này dược điển liền giao cho người chăm sóc. Xin nhờ." Một buổi tối, Thúy Ngọc Minh Loan đã làm tốt giấc ngủ, nàng trọng trọng gật đầu, "Tiên sinh yên tâm, ta nghiên cứu ý đạo đã mấy trăm năm, tại chăm sóc dược liệu một đường tuyển sẽ không có nửa phần sơ hở." Và Lưu Trường An mang theo nàng đi vào dược viên trong, liếc nhìn lại, Thúy Ngọc Minh Loan ánh mắt liền giật mình. Trước mắt mảnh này dược viên, các loại kỳ hoa dị thảo, chân quý dược liệu rực rỡ muôn màu, nàng trong lòng khẽ run lên. Đồng thời, Thúy Ngọc Minh Loan còn phát hiện một cái kinh người sự thực. Nơi này trồng mỗi một gốc dược liệu, năm cực cao, 1000 năm cấp bậc. Nếu chỉ là một hai gốc ngược lại cũng tầm thường, nhưng ai nhà dược viên năng lực cây cây tối thiểu ngàn năm cấp bậc cấp bước. Năm cao nhất lại có một gốc vạn năm phần linh chi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt được gặp, nàng dường như không dám tin, thế gian này thật có thần bí như vậy dược viên tồn tại. "Tiên sinh, có thể cho ta phụ cận nhìn qua?" Nàng ánh mắt sáng rực, ngày càng kích động. "Tự nhiên có thể." Lưu Trường An mỉm cười đáp ứng. Thúy Ngọc Minh Loan lúc này cúi người, tại một gốc nhân sâm trước mặt quan sát. Nàng cẩn thận chu đáo hắn hoa văn, động tác cực kỳ cẩn thận, sợ đem nó hư hao mảy may. Hơi chút đánh giá một phen. Này gốc nhân sâm chí ít đã có 1300 năm khí hậu. Một bên trồng Hà Thủ Ô, năm cũng không dưới ngàn năm. Nàng liên tiếp kiểm tra thực hư mấy chục gốc, nét mặt càng thêm lộ vẻ xúc động, dường như hoảng hốt. Lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy rung động, "Tiên sinh, những dược liệu này..." "Nhưng có không ổn." Lưu Trường An vẫn như cũ mỉm cười. "Không, không những không sai, ngược lại nuôi thật tốt quá." Dừng một chút, nàng nhịp tim cũng bắt đầu thình thịch gia tốc, những dược liệu này nằm cực cao, phẩm tướng thượng thừa, tiên sinh nhất định là am hiểu sâu y dược lý lẽ, bằng không tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra như thế đại quy mô dược viên. Luôn đến đây, nàng ánh mắt sáng lên, "Hẳn là tiên sinh ngươi cũng vậy học y liễu, tự học thành tài, chẳng qua hiểu sơ." Lưu Trường An hơi cười một chút, "Tiên sinh kiêm tốn, có thể bồi dưỡng ra như thế quy mô dược viên, nhất định là người mang tuyệt kỹ người." Thúy Ngọc Minh Loan ngưỡng mộ chân thành. Nàng làm sao biết, Lưu Trường An sở dĩ năng lực có loại cấp bậc này dược viên, chỉ vì hắn người mang vật nghịch thiên thần vật. "Huynh xanh." "Đương nhiên." Như thế bí ẩn Lưu Trường An đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ ra nửa phần. Một lát sau, đợi nàng nhìn xem không sai biệt lắm, Lưu Trường An lúc này mới quay người phân phó, "Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, muốn bất vả ngươi thay thế Tiểu Đàm đến chăm sóc mảnh này dược viên. Ngươi đều tin tưởng ta như vậy?" Thúy Ngọc Minh Loan ngạc nhiên. Lưu Trường An hơi cười một chút, "Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta tin ngươi." "Tiên sinh, ngươi..." Thúy Ngọc Minh Loan ở sâu trong nội tâm như là bị cái quái gì thế, hung hăng sợ giật mình. Không bao lâu, Lưu Trường An liền mang theo nàng bốn phía đi lại lên, đợi nàng hoàn toàn quen thuộc môi trường về sau, vừa rồi mở miệng, "Chẳng qua so với chăm sóc dược điển, hiện tại ta còn có một cái khác nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn phó thác ngươi." "Nhiệm vụ gì?" Thúy Ngọc Minh Loan tò mò. Lưu Trường An cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mang theo nàng đi tới rừng trúc hậu sơn, một mảnh khác đất hoang. "Ngươi cảm thấy nơi đây làm sao?" Thúy Ngọc Minh Loan ngừng chân quan sát một lát, nghiêm túc trả lời chắc chắn nói, "Thổ địa cằn cỗi, có thể xưng đất chết." "Xác thực như thế. Chẳng qua thế đó, ta muốn biến phế thành bảo, phiền phức cô nương đem thổ địa đổi mới một lần, ta muốn lại lần nữa mở một chỗ dược viên. Lưu Trường An lời nói, nhường Thúy Ngọc Minh Loan lại là trong lòng giật mình. Tiên sinh, ngươi không phải là đang nói dẫn a? Mảnh này hoang vu thổ địa, đừng nói trồng dược liệu, ngay cả tầm thường hoa màu đều khó mà sinh trưởng. Nếu ta nói, ta có thể hóa mục nát thành thần kỳ đâu? Lưu Trường An ánh mắt mỉm cười. Thật chứ? Thúy Ngọc Minh Loan hay là hoài nghi? Dưới cái nhìn của nàng, đây là một kiện tuyệt đối không thể sự việc. Dù là tại cao thâm pháp thuật, vậy khó vi phạm lịch đại quy luật tự nhiên, không cách nào sửa đổi tự nhiên pháp tắc. Trừ phi là thi triển tiên thuật. Có thể Lưu Trường An tràn đầy tự tin giọng nói. Rất khó không cho Thúy Ngọc Minh Loan bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Thế gian thật có vị này năng lực hóa mục nát thành thần kỳ tiên thuật sao? Đúng lúc này, Lưu Trường An từ trong ngực xuất ra một túi dược liệu hạt giống, ném cho nàng. Tối nay mặt trời xuống núi trước đó, ngươi đem những thứ này thổ địa toàn bộ đổi mới một lần, ngày mai gieo xuống. Thúy Ngọc Minh Loan cẩn thận từng ly từng tí cầm qua hạt giống, lặp đi lặp lại ước lượng. Phát hiện chỉ là một ít bình thường nhất, dược liệu hạt giống sau. Trong lòng càng thêm hoang mang. Nơi đây thổ nhưỡng cằn cỗi, căn bản không thích hợp trồng, tiên sinh ngươi đều đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có gì biện pháp, năng lực hóa mục nát thành thần kỳ. Ha ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Lưu Trường An cười thần bí, đột nhiên xích lại gần Thúy Ngọc Minh Loan tuyết trắng khuôn mặt, nói khẽ. Cô đương, ngươi tốt như vậy kỳ lời nói. Không bằng chúng ta tiếp xuống đánh cược a. Chương 27, Lịch Thiên Bình Xanh, kinh ngạc Thúy Ngọc Minh Loan. 1. Chương 27, Lịch Thiên Bình Xanh, kinh ngạc Thúy Ngọc Minh Loan. 1. Làm Lưu Trường An cả người nghiêng, dựa đi tới một khắc này. Bất thình lình ấm áp hơi thở, nhường Thúy Ngọc Minh Loan suýt nữa chống đỡ không được. Nàng lông mi khẽ run, nắm chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tiên sinh, ngươi muốn đánh? Đánh cái gì cược? Đều cược ta có thể không thể biến phế thành bảo. Ngươi chỉ cần làm theo, ta có thể khiến cái này hạt giống một đêm thành tụ. Không, không thể nào. Này tuyệt đối không thể. Thúy Ngọc Minh Loan đồng tử co rụt lại, mở to hai mắt nhìn. Này ý nghĩ hao huyền suy nghĩ, quả thực hoang đường đến cực điểm. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là yêu hoàng ra tay vậy tuyệt đối không thể nào làm được. Cô nương nếu không tin, sao không tự mình đánh cược một cược, sao liền biết tại hạ đến cùng có phải hay không ăn nói bừa bãi. Biết rõ là phép khích tướng, Thúy Ngọc Minh Loan hay là tò mò gật đầu một cái, cực kỳ cược, ta ngược lại muốn xem ngươi là thật là giả. Nếu là đồ ước, kia tự nhiên phải có tặng thưởng, cô nương ngươi cứ nói đi. Thúy Ngọc Minh Loan cảm giác được không thích hợp, hình như đối phương chính là cố ý đào hố, chờ đợi mình nhảy xuống đồng dạng. Có thể tất nhiên đã đáp ứng, nào có lâm trận đổi ý đạo lý. Tiên sinh nếu là thua đều phóng thầy cho chúng ta rời khỏi, ngươi nếu là thắng lời nói, điều kiện tùy tiện nhắc tới. Có thể, nếu như ta thắng, cũng không làm khó các ngươi. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật thay ta trông coi dược viên trăm năm, trong vòng trăm năm không được rời đi. Lưu Trường An nói. Tại do dự một chút, Thúy Ngọc Minh Loan hay là gật đầu, được. Chỉ là, tiên sinh sẽ không sợ thật sự thua sao? Ta sẽ không thua. Lưu Trường An nói xong câu đó, đều một mình quay người rời đi. Đồng thời để lại một câu nói, ba ngày sau, gặp mặt sẽ hiểu. Gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Tiếp tục lưu lại nơi này dùng quốc làm ruộng Thúy Ngọc Minh Loan, trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này nhân loại nam nhân. Đến tột cùng có thể dùng biện pháp gì, mới có thể thắng hạ ván này nhìn như căn bản không thể nào thắng được tới đánh cược. Vài ngày sau, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy xuống rừng chút lúc, một ngày mới lặng yên tiến đến. Thúy Ngọc Minh Loan vừa mới tỉnh lại, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiểu Đàm đông 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 tiếng gõ cửa. Sư phụ, ngươi mau cùng ta tới. Hậu sơn phát sinh đại sự. Nàng vừa mở cửa, liền đối diện đụng phải mặt mũi tràn đầy kích động Thúy Ngọc tiểu Đàm. Tại nàng dẫn đầu xuống, Thúy Ngọc Minh Loan ngay cả cơm cũng không nói hoài tới ăn, trực tiếp chạy tới hậu sơn. Trên đường, Thúy Ngọc Minh Loan trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, tiếp xuống vô cùng chuyện có thể xảy ra. Nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn như cũ không thể tin được. Không bao lâu, làm Thúy Ngọc Minh Loan cuối cùng đi vào hậu sơn kia phiến, nàng tự tay mở dược điển phụ cận. Trước mắt một màn này, nhường nàng cả người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy tối hôm qua nàng mới tự tay vung xuống dược liệu hạt giống, trong vòng một đêm lại thành thụ. Làm gió thổi tới, trong chốc lát, đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo nở rộ, giống thần tích giáng lâm bình thường. Sau đó không lâu khắp nơi tản ra dược liệu mùi thơm ngát, làm lòng người đầu phơi phới. Dược liệu lại thật sự tất cả đều thành thụ. Cho dù giờ phút này tận mắt nhìn thấy, Thúy Ngọc Minh Loan vẫn cảm giác được giống như đặt mình vào trong ngộng, khó có thể tin. Một màn này giống thần tích giáng lâm đồng dạng. Thúy Ngọc Minh Loan nội tâm thật lâu không thể bình phục lại. Qua hồi lâu, nàng mới nhìn hướng đệ tử. Tiểu Đàm, những thứ này là thật sao? Bên cạnh Thúy Ngọc Tiểu Đàm đã hưng phấn hô to lên, sư phụ, thật sự, thật sự. Những thứ này toàn đều là thật. Đại nhân thật là quá thần thông quảng đại, cũng không biết xử cái gì biện pháp, trong vòng một đêm liền để nơi này tất cả là dược liệu toàn đều đã lớn rồi đấy. Thiên nhân thủ đoạn. Thúy Ngọc Minh Loan nghẹn ngào nhị nó nói. Ngay tại sư đồ hai người cảm thấy khiếp sợ lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến Lưu Trường An có chút ý vị sâu xa âm thanh. Cô đương, có thể nguyện chịu thua. Thúy Ngọc Minh Loan nhìn lại, phát hiện Lưu Trường An thân ảnh từ xa mà đến gần, hắn ngay lập tức giật mình. Vui lòng phục tùng. Nàng thật sâu cúi đầu, tiên sinh thần thông quảng đại, Minh Loan có chơi có chịu. Ta vui lòng tuân thủ đồ ước. Mang theo Tiểu Đàm cùng nhau lưu lại, thế tiên sinh trông coi 100 năm dược viên. Lưu Trường An cười không nói. Một bên Thúy Ngọc Tiểu Đàm lại mặt mũi tràn đầy. Khi nào? Chính mình lại bị sư phụ bán đi. Đương nhiên, cho dù không bị bán, nội tâm của nàng cũng là cực kỳ nguyện ý nàng Thúy Ngọc Tiểu Đàm tuyệt đối không làm nô. nhưng bao ăn bao ở, mỗi tháng còn phát tiền công lời nói, vậy liền là chuyện khác. Từ có Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ hai người giúp đỡ, một người chăm sóc dược viên, một người khác chuyên môn phụ trách giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn đình viện, Lưu Trường An có thể gạt ra nhiều hơn nữa thời gian tu luyện. Tóm lại hắn mỗi ngày không phải tại tu luyện, chính là tại đi tu luyện trên đường. Mặc dù bên cạnh có hai vị yêu nữ làm bạn, một vị là tính cách ôn nhu ngự tỷ, một vị là xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, nhưng hắn hay là ngày qua ngày si mê với tu luyện. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được tự mình tu luyện thần hỏa quyết đã chạm đến nào đó bình cảnh, tại tu luyện tầng thứ 9 lúc lại khó đột phá. Bất kể tu luyện khắc khổ, tiến triển đều vô cùng chậm chạp. Cuối cùng Lưu Trường An phát hiện môn công pháp này có thể không quá thích hợp hắn. Rốt cuộc đừng công pháp của người ta vẫn luôn là của người khác. Cái môn này thần hỏa quyết là Đông Phương gia tộc tổ truyền công pháp, chỉ có người bị Đông Phương linh tộc huyết mạch người tu luyện mới có thể làm ít công to. Hắn dạng này ngoại nhân tu luyện chỉ có thể triệu hoán thuần chất dương viêm. Đương nhiên, lấy Lưu Trường An thực lực trước mắt, kỳ thực đã rất cường đại. Thuần chất dương viêm, diệt yêu thần hỏa uy lực còn không phải thế sao thổi phồng lên. Cho dù Thúy Ngọc Minh Loan loại cấp bậc này đã yêu vương, tại thuần chất dương viêm trước mặt, vậy vẫn như cũ không đáng chú ý chẳng trách nguyên kịch bản. Kim Nhân Phụng sẽ vì thu hoạch thần huyết đại nghịch bất đạo, vậy không phải là không có nguyên nhân. Tên kia, thực sự quá muốn tiến bộ. Bất quá, cùng Kim Nhân Phụng khác nhau, Lưu Trường An cũng không phải loại đó vong ân phụ nghĩa chi đồ, với lại hắn càng không muốn đi bảng môn tà đạo. Cho dù không có thần huyết, ta đồng dạng năng lực đi đến bờ bên kia. Hắn tính cách không tranh với lời, nhưng không tranh chính là lớn nhất tranh. Trong lòng của hắn cũng là có chính mình một thân ngông nền, không có thích hợp công pháp. Chương 27, Lịch Thiên Bình Xanh, kinh ngạc Thúy Ngọc Minh Loan. 2, chương 27, Lịch Thiên Bình Xanh, kinh ngạc Thúy Ngọc Minh Loan. 2, vậy liền tự mình cân nhắc thăm dò. Rốt cuộc Hàn Thiên Tôn đã từng nói một câu lời lẽ chí lý, cách là dựa vào người nghĩ ra được, mà tự mình muốn đi, lộ ngay tại dưới chân. Thoáng chớp mắt, bế quan tu luyện hơn nửa tháng đi qua. Phòng bếp, khói bếp lượn lờ. Thúy Ngọc tiểu đàm mặc màu hồng phấn tạp dề, cầm một cái đĩa, đang cố gắng nấu cơm nấu ăn. Kia cẩn trọng bộ dáng, cực kỳ giống một vị bếp nhỏ đường. Trông thấy Lưu Trường An đến, Thúy Ngọc tiểu đàm lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại nhân, ngươi đã đến. Đứng tại sau lưng tiểu đàm, Lưu Trường An gật đầu, không cần phải để ý đến ta, ngươi tiếp lấy bận bịu là được. Đại nhân, ngươi chờ một chút, trong nồi nấu cơm thái chẳng mấy chốc sẽ tốt. Sau đó không lâu, ba món ăn một món canh đều đã làm xong. Thúy Ngọc tiểu đàm đơn độc gói một phần đồ ăn. Chú ý tới cử động của nàng, Lưu Trường An đột nhiên lên tiếng gọi lại đối phương, "Tiểu đàm, hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi, ta đi hậu sơn cho ngươi sư phụ đưa cơm." Sau đó, Lưu Trường An liền mang theo đồ ăn xuất phát. Hậu sơn, dược điển. Thật xa đã nhìn thấy Nhất Đạo Huyền chuyển dáng người, đang chăm sóc dược liệu. So với đồ đệ tiểu đàm, vị sư phụ này không còn nghi ngờ gì nữa, đáng tin cậy nhiều, nàng thủ pháp nhất tuyệt, linh lung tâm tư, làm lên sự việc đến chuyên chú đồng thời nghiêm túc, ngay cả Lưu Trường An đến, nàng trong lúc nhất thời cũng không hay biết cảm giác sau lưng tiếng bước chân. Mãi đến khi nửa khắc đồng hồ sau, nàng đột nhiên xoay người một sát na, hoàn toàn không ngờ tới đứng phía sau nhiều như vậy một người sống sờ sờ, bất ngờ không đề phòng, một đầu đều đục vào. Kinh hô một tiếng, nàng cả người trong nháy mắt đều mất đi trọng tâm, lại thêm thân hình bất ổn, mắt thấy là phải ngã về phía sau. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Trường An tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, eo rất nhỏ, như là một cái rắn nước, mềm mại không xương, không chịu nổi luyện chuyển một nắm, trên người tản ra một cỗ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Hai người đồng thời nao nao, cứ như vậy, hai người lẫn nhau dán đối phương, nhìn nhau sững sờ, lấy một cái hơi có vẻ kỳ lạ tư thế đối mắt nhìn nhau. Thật lâu, bốn phía bầu không khí trở nên vi diệu, thời gian cũng giống như tại thời khắc này ngưng trệ. Mấy cái hô hấp sau, cuối cùng, Thúy Ngọc Minh Loan gò má ngày càng hồng, nhịp tim càng lúc càng nhanh. "Chức tiên sinh, ngươi đến tụt cùng còn muốn ôm tới khi nào? Còn không đội vàng buông tay." Lưu Trường An nghe nàng nói như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều, vô thức liền buông lòng tay ra. Ai ngờ cái này lỏng. Chuyện xấu, Thúy Ngọc Minh Loan mất đi cuối cùng chèo chống. Nàng cả người a một tiếng, sau đó đều hướng phía sau lưng bùn đất quẳng đi, làm cho mặt mày xám xịt. Đợi nàng vô váy áo lại lần nữa đứng lúc thức dậy, nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt đã triệt để thay đổi. Trong ánh mắt kia tràn đầy thật sâu quán niệm, phảng phất đang im ắng mà nói, "Phải không nào? Ta để ngươi lòng, ngươi vẫn đúng là buông tay a." Lưu Trường An giống như cũng tại giờ phút này đọc hiểu tiếng lòng của nàng, nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội. Giờ khắc này, hai người giữ im lặng nhìn nhau, chỉ là dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, liền triển khai như vậy một đoạn dài dằng dặc im ắng đối thoại. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí thật sự là lúng túng, Lưu Trường An cuối cùng là dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, "Minh Loan cô nương, đây là người cơm trưa." "Tạ ơn tiên sinh." Thúy Ngọc Minh Loan lễ phép tiếp nhận. Trong nội tâm nàng cảm thấy cái này nhân loại nam con người thật kỳ quái, cùng trong đồn đãi vô cùng không giống nhau. Nghe đồn, hỏa thần ghét ác như kiểu, đối với yêu quái sát phạt quả đoán, nhưng này người lại là như thế tốt bụng rộng lượng, cùng tất cả nhân loại cũng không giống nhau. Nhân loại đối với các nàng yêu quái sợ như sợ cọp, đều đánh tiêu giết, mà hắn người này lại chưa từng để ý chính mình yêu quái thân phận. Tại đối phương trong mắt, Thúy Ngọc Minh Loan giống như nhìn thấy đối xử như nhau bốn chữ lớn. Tiểu này ung dung tự tin, chắc chắn không phải dở trò dối trá có thể tùy tiện ngụy trang đi ra. Tiên sinh, ta cùng tiểu đảm rõ ràng là yêu quái, có thể tiên sinh ngươi vì sao còn như thế vui lòng tin tưởng chúng ta? Nàng nghi ngờ hỏi, lẽ nào ngươi không sợ ta biệt thủ, đem những dược liệu này tất cả đều trộm đi sao? Lưu Trường An ung dung tự tin cười một tiếng. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu, yêu so với người thành thật nhiều. Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết, ngựa khí kiên định, từ trông thấy cô nương lần đầu tiên lúc, ta đã cảm thấy cô nương nội tâm chính trực tốt bụng, là một cái lây giúp người làm niềm vui tốt yêu quái. Nếu ngươi mong muốn những dược liệu này, không cần biện thủ, chỉ cần mở miệng một câu. Cả vườn dược liệu, mặc cho ngươi tự dước. Tòa này dược viên mặc dù giá trị liên thành, nhưng trong mắt của ta, lại không kịp cô nương giá trị một phần bạn. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Trường An ngôn ngữ thành khẩn, tình chân ý thiết. Nghe được Thúy Ngọc Minh Loan trong lòng run lên, bắt đầu nhịn không được bản thân hoài nghi, chính mình thế mà tốt như vậy sao? Đây là Thúy Ngọc Minh Loan từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị như thế tán dương, thực tế tán dương chính mình còn là một cái nhân loại. Tâm tình của nàng không khỏi đủ mùi vị lẫn lộn. Cùng lúc đó, Lưu Trường An ánh mắt lần nữa rơi tại trên người Thúy Ngọc Minh Loan, vung tay lên, nếu có một ngày ngươi cảm thấy chăm sóc dược viên mệt rồi hả, chán ghét, ngươi mặc dù có thể mang theo tiểu đàm rời khỏi, ta tuyệt đối không thiện thêm ngăn cản. Lưu Trường An tốt bụng, trong nháy mắt đều đả động Thúy Ngọc Minh Loan, nhường nội tâm của nàng cảm động đè xuống môi. Như tiên sinh như vậy người quá hiền lành, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Có như thế một tòa giá trị liên thành dược viên, tương lai nhất định sẽ thua thiệt. Cho nên vì hồi báo hắn, Thúy Ngọc Minh Loan quyết định nhất định phải thế xem trọng dược viên này. Không, tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Nàng đội vàng làm ra bảo đảm, ta tất nhiên đáp ứng lưu lại trông coi dược viên trăm năm, đều nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Gặp nàng tính cách đơn thuần như vậy cố chấp, Lưu Trường An lúc này mới bỏ đi đem đối phương khoảnh khắc luyện hóa thành khôi lỗi xúc động. Kiệt kiệt kiệt. Nói thật, đối phương đơn thuần như vậy, Lưu Trường An đều có chút không tốt làm ý nghĩa tiếp tục lắc lư đi xuống, sợ đem đối phương lắc lư quẻ. Lại lần nữa nhìn về phía Thúy Ngọc Minh Loan lúc, Lưu Trường An ở sâu trong nội tâm, thậm chí sản sinh một tia hoang đường cảm giác tội lỗi. Nhưng vì lắc lư hai người bọn họ lưu lại làm miễn phí sức lao động, thay mình tiết kiệm càng nhiều thời gian đi tu luyện, hắn cũng chỉ có thể như thế. Tu luyện, tu luyện. Hắn yêu nhất tu luyện. Chương 28, ta không tin các nàng, nhưng tin ngươi. Một, chương 28, ta không tin các nàng, nhưng tin ngươi. Một, nửa năm sau, Hoài Thủy bên cạnh rừng trúc bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh. Đó là một vị thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, khí khái anh hùng hùng hực. Nhìn lên tới chẳng qua hơn 20 năm tuổi, toàn thân lại tản ra một cỗ không giận tự uy khí tức. Cùng lúc đó, lâu dài tại sâu trong rừng trúc bế quan Lưu Trường An, giống như thần giao cách cảm loại mở hai mắt ra. Luôn luôn không hề bận tâm hắn, lúc này trên mặt lại mơ hồ hiện ra một vòng vui mừng. Hắn thân ảnh khẽ động, bay ra rừng trúc. Một chút liền trông thấy đứng ở ngoài rừng thân ảnh. Mặc dù cách chia tay lần trước đã có nhiều năm, Lưu Trường An hay là liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương, rốt cuộc trên đầu kia hai cây theo gió khẽ động con rắn hảo, thực sự quá mức dễ thấy. Nào nào sau đó, hai người im lặng nhìn nhau. Đại ca, hiền đệ, cơ hồ là đồng thời lên tiếng, lập tức một cái bước nhanh về phía trước, chăm chú ôm nhau. Hồi lâu, trong rừng trúc vang lên Đông Phương Câu Nguyệt cởi mở tiếng cười, ha ha ha, nhiều năm như vậy không thấy, hiền đệ biến hóa thật lớn, vi huynh kém chút không nhận ra được. Lưu Trường An mỉm cười, đại ca phong thái vẫn như cũ, ngu đệ không kịp một phần bạn. Hạt dự, làm sao còn khách sáo? Đông Phương Công Nguyệt ra vẻ không vui. Vậy không mời ta vào trong ngồi một chút? Không phải là Kim Ốc Tàng Tiểu. Những lời này nhường Lưu Trường An khỏe miệng có chút co lại, đại ca, ngươi chừng nào thì vậy yêu đùa kiểu này? Ngươi biết, ta nhất tâm tu luyện, chỉ cầu đại đạo. Tạm thời cũng không có thành gia lập nghiệp dự định. Hiện đệ năm nay 20 mấy cũng không nhỏ. Đông Phương Công Nguyệt trêu chọc. Hắn tính tình từ trước đến giờ cương chính, vậy chỉ có đối mặt vị này hiền đệ lúc mới biết toát ra như thế rõ ràng tình nghĩa, bại lộ hắn đậu bị thuộc tính một mặt. Hắn là thật tâm đem đối phương coi là thân đệ. Hai người quen biết đã gần đến hơn 10 năm. Thế nhân đều cho rằng Thần Hỏa Sơn Trang là hắn Đông Phương Câu Nguyệt một tay sáng lập, lại thật tình không biết vụ trộn, cũng có vị này hiền đệ một phần công lao ngất trời. Hai người một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không phải hiền đệ những năm này âm thầm giúp đỡ đại lượng tài chính, hắn nghị thuận lợi sáng tạo Thần Hỏa Sơn Trang, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một đường nói nói cười cười, giống như lại trở về hơn 10 năm trước, hai người lần đầu gặp tại Hoài Thủy bờ sông tình cảnh. Năm đó đủ loại, rõ mồn một trước mắt. Hiền đệ, nhờ có những năm này có ngươi đang phía sau giúp đỡ, chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang mới biết phát triển không ngừng. Đông Phương Công Nguyệt cảm khái rất nhiều. Đại ca, người ta vừa là kết bái huynh đệ, làm gì nói cảm ơn? Mà lại năm đó, ngươi không phải cũng đã giúp ta sao? Theo Lưu Trường An, năm đó đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn so hiện tại dệt hoa trên gấm càng trọng yếu hơn. Đông Phương Công Nguyệt không còn khách sáo, lại nhún nhường, ngược lại có vẻ làm kiêu. Đột nhiên, hắn hình như nhớ ra sự tình gì, hoài nghi hỏi, đúng rồi, Hàn lão đệ, ngươi những năm này đến tột cùng từ chỗ nào làm ra như thế một số lớn ngân lượng? Hồi tưởng lại năm đó kia từng dương vận đến giúp đỡ bạc của hắn, Đông Phương Công Nguyệt biết được là Hàn lão đệ đưa tới. Ban đầu cả người hắn đều làm ngộng. Tại hắn trong ấn tượng, Hàn lão đệ bình thường không có gì đặc biệt, xuất thân cũng không phải là con em thế gia, chỉ là tầm thường xuất thân. Có thể những năm gần đây, hắn cung cấp tài chính, tính tổng cộng mấy vạn lượng nhiều. Này làm sao không nhường Đông Phương Công Nguyệt kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Nhìn ra đối phương nghi ngờ trong lòng, Lưu Trường An hơi cười một chút, chẳng qua là ngày bình thường trồng chút ít hoa hoa thảo thảo, tùy tiện cầm lấy đi trên đường lượn bán, kiếm lời chút món tiền nhỏ. Nghe xong lời này, Đông Phương Công Nguyệt trong lòng càng thêm cảm động. Nguyên lai Hàn lão đệ vất vả trồng rau đi trên đường lớn bán, mới cho hắn tích lũy như thế một số lớn vô liếng. Một vạn lượng. Đây chính là dòng dã một vạn lượng bạc cả Hàn lão đệ mỗi ngày làm việc, cũng không biết muốn bán bao nhiêu thái mới có thể tích lũy nhiều bạc như vậy, chỉ sợ đây đã là Hàn lão đệ những năm này tất cả tích xúc. Nếu là Lưu Trường An biết được Đông Phương Công Nguyệt, thời khắc này nội tâm ý nghĩ, nhất định sẽ nhẫn không ngừng cười trộm. Hắn những năm này đã sớm kiếm lời hơn trăm vạn bạc, đã trở thành phú giáp một phương tồn tại. Về phần đầu tư Thần Hỏa Sơn trăm bạc, chẳng qua là chỉ là chín châu mất sợi lông. Chỉ là một vạn lượng bạc liền để hắn khiếp sợ như vậy. Như đối phương hiểu rõ những năm gần đây, chính mình kiếm lấy cũng không phải là một vạn lượng, mà là hơn trăm vạn. Chẳng phải là càng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, Lưu Trường An tuyệt sẽ không tùy tiện khoe khoang chính mình tài lực. Hắn biết rõ tài không lộ ra ngoài, cây to đón gió đạo lý. Đông Phương Công Nguyệt mơ hồ phát giác được hắn có dấu bí mật, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc trên thế giới này, ai còn không có thuộc về bí mật của mình đâu? Hắn người bị Đông Phương linh tộc huyết mạch truyền thừa, gia tộc bí mật, hắn đồng dạng muốn nhất định phải thủ hộ. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Trường An mang theo hắn đến trụ sở của mình. Đây là một tòa tọa lạc ở rừng trúc ở giữa trúc viện, mặc dù không thế nào to lớn hùng vĩ, nhưng lại thắng ở ưu tĩnh trang nhã. Ngắm nhìn bốn phía, Đông Phương Công Nguyệt không khỏi cảm thán: Hàn lão đệ, ngươi thật là biết hưởng thụ sinh hoạt ta. Địa phương tuy tốt, đáng tiếc chính là hơi nhỏ chút ít. Nơi đây đơn sơ, tự nhiên không so được đại ca Thần Hỏa Sơn Trang. Lưu Trường An mỉm cười: Nếu không, cùng ca lấy lại tinh thần núi lửa trang đi, về sau nhường đại ca nuôi ngươi. Lưu Trường An thần sắc hơi có vẻ quái dị, hắn giống như đã hiểu Đông Phương Công Nguyệt chuyến này ý đồ đến, tiến về Thần Hỏa Sơn Trang, đảm nhiệm phó trang chủ. Sắc thực có thể dưới một người, trên bằng người, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, danh lợi cùng địa vị. Có thể, hắn cũng không muốn đi. Thần Hỏa Sơn Trang cây to đón gió, như hắn bộ này trang chủ thân phận bại lộ tại thế mắt người trước, chắc chắn sẽ bị cuốn vào đạo minh thế gia lục đục với nhau trong nước xoáy, khó mà thoát thân. Con đường kia quá mức ngăn nắp diễm lệ, quá mức lóa mắt chú mục, cũng không phải là Lưu Trường An trong lòng mong muốn. So với ngắn ngủi phụ dung sớm nở tối tàn, hắn càng nguyện khiêm tốn xử thế, thưởng thụ tiếng trầm phát đại tài cảm giác. Cầu, hắn tiếp tục cầu đến vô địch thiên hạ, muốn đem một cái cầu tự quyết cho quán triệt rốt cục. Chương 28, ta không tin các nàng, nhưng tin ngươi. 2, chương 28, ta không tin các nàng, nhưng tin ngươi. 2, chí ít vốn có yêu hoàng cấp bậc chiến lược trước đó, tuyệt đối không tùy tiện bại lộ chính mình tồn tại. Đông Phương Công Nguyệt lại tận tình khuyên vài câu, gặp hắn tâm ý đã quyết, khăng khăng như thế. Cuối cùng vậy đành phải thôi. Hoàn hảo này Hoài Thủy dừng trúc, rời Thần Hỏa Sơn Trang cũng không tính xa. Cách Hoài Thủy, cách xa nhau không hơn trăm dặm hơn. Nếu là chèo thuyền vùng ven sông mà đi, không đến nửa ngày liền tới. Chờ một chút, nơi đây có yêu khí. Đông Phương Công Nguyệt đột nhiên phát giác rừng trúc truyền đến khắc thường, lập tức cảnh giác lên. Hắn một mực đem Lưu Trường An bảo hộ ở sau lưng, bảo vệ. Sau đó, sâu trong rừng trúc lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện thân tại đây. Đông Phương Công Nguyệt trông thấy yêu quái ẩn hiện thân ảnh, vô thức liền muốn ra tay, đánh chết yêu quái. Lưu Trường An thấy thế, vội vàng đem hắn ngăn lại, dưới lòng bàn tay lưu người. Hiền đệ. Đông Phương Công Nguyệt quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Các nàng là ta thuê đến trông giữ hậu sơn dược viên, cũng không phải gì đó tội ác tại trời yêu quái. Lưu Trường An kiên nhẫn giải thích lên. Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, mặc dù thu hồi trong lòng bàn tay thần hỏa, nhưng mà vẫn như cũ sắc mặt bất thiện nhìn về phía hai vị kia yêu nữ. Hắn xoay người, ngữ trọng tâm trường quyết nhủ, hiền đệ huyết khí phương cương, coi chừng bị yêu nữ mê hoặc. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đại ca. Lưu Trường An ánh mắt kiên định, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng ta tự có chừng có mực, các nàng tuyệt sẽ không dễ dàng đả thương người. Đông Phương Công Nguyệt hơi chút do dự, cuối cùng là thu liễm sát ý. Lưu Trường An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra: Đại ca, ngươi cuối cùng khẳng tin tưởng các nàng. Đông Phương Công Nguyệt trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn thật sâu liếc nhìn Lưu Trường An một cái, sau đó giọng nói ngưng trọng: Đại ca không phải tin tưởng các nàng, mà là tin ngươi. Lưu Trường An trong lòng ấm áp, đồng thời không nói thêm gì, hắn cũng không muốn giải thích, càng sẽ không chân thật mong muốn nhường Đông Phương Công Nguyệt như vậy buông xuống đối với yêu tộc định kiến. Tại tên nhân yêu này khác đường, cứu hận nan giải thời đại, không có ai đúng ai sai, có chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Lưu Trường An xưa nay sẽ không đem lý niệm của mình áp đặt cho người khác trên người. Này cũng là chính hắn xử thế chi đạo. Đối diện phương hướng, sư đồ hai người dừng bước, đứng tại chỗ. Sư phụ, vừa mới cái này nhân loại thật đáng sợ, hắn mới vừa rồi là không phải muốn giết chúng ta. Thúy Ngọc Tiểu Đàm đã sớm hại nút ở sau lưng sư phụ, tìm kiếm che chở. Tiểu Đàm đừng sợ. Thúy Ngọc Minh Loan nhẹ giọng trấn an, tiên sinh hắn sẽ hộ chúng ta chu toàn. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Lưu Trường An có một loại không hiểu tín nhiệm. Mặc dù vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng dường như cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp, nhưng tiên sinh hắn luôn có thể kịp thời xuất hiện bảo vệ mình sư đồ hai người. Thúy Ngọc Minh Loan ngược lại cũng tức thời, nàng mang theo đồ đệ tránh ra thật xa. Đêm dần dần sâu. Một đêm này, Đông Phương Công Nguyệt lôi kéo Lưu Trường An tại rừng trúc ở giữa ngồi đối diện cộng ẩm, nâng ly mấy đàn. Từ trước đến giờ không uống rượu Lưu Trường An, hôm nay thái độ khác thường, là đại ca phá lệ một lần. Hai bên rất có một loại không say không về tư thế, thoải mái uống hồi lâu. Chỉ có tại Đông Phương Công Nguyệt trước mặt, Lưu Trường An mới biết ngẫu nhiên phóng túng một chút, thế gian chỉ có hắn là ngoại lệ. Làm Đông Phương Công Nguyệt có chút say khướt lúc, hắn một cái nắm ở Lưu Trường An bả vai, nhịn không được thở dài một cái, nhìn lên tới rầu rĩ không vui. Lưu Trường An đã nhìn ra, thế là hắn hỏi: Đại ca vì chuyện gì rầu rĩ không vui? Đông Phương Công Nguyệt do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: Kia Vương Quyền gia đồ có kỳ danh, người một nhà quả thực không được người a. Vương Quyền nhà, như thế nào đắc tội đại ca ngươi? Lưu Trường An hơi kinh ngạc. Đông Phương Công Nguyệt cho mình rót một miệng lớn rượu buồn. Hiện tại chỉ cần nhớ tới, hắn đầy mình đều tại nén giận, vô cùng buồn bực. Hàn lão đệ, ngươi có chỗ không biết, đoạn thời gian trước, kia Vương Quyền nhà thiếu chủ cho ta Thần Hỏa Sơn Trang phát một phong thiếp mời, mời ta người gia chủ này đi Vương Quyền Sơn Trang làm khách. Kết quả ngươi đoán làm gì? Nói đến đây, hắn đã không nhịn được bắt đầu cắn răng nghiến lợi, hốc mắt thẳng phiếm hồng. Từ nhỏ đến lớn, đời này hắn đều chưa từng có nhận qua kiểu này bất khí. Lưu Trường An trong lòng sản sinh dự cảm không tốt, bắt đầu nhịn không được hỏi tới, rốt cục thế nào à nha? Kia Vương Quyền nhà, quá không phải thằng tốt. Còn có kia Vương Quyền thủ chuyết càng là hơn một cái xuất sinh. Ta ngàn dặm xa xôi, tiến đến phó ước. Kết quả bọn này tên ngu xuẩn, không phải nói ta cái này hỏa thần là tên giả mạo, trực tiếp để người đem ta đánh ra ngoài. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn nắm chặt nắm đấm, gan từng chữ đang kể đoạn thời gian trước trải nghiệm bị quất. Mà Lưu Trường An nhìn hắn một cái, không hiểu chỗ dạng. Ngày kế tiếp, làm hai người tiểu lúc tỉnh, đã là giữa trưa. Mắt thấy Đông Phương Công Nguyệt vừa đứng dậy, muốn chuẩn bị rời khỏi, chúng liền cơm trưa đều không có ý định ăn. Lưu Trường An vội vàng lên tiếng giữ lại, "Đại ca, thật không dễ dàng đến chỗ của ta một lần, không bằng lưu lại ở thêm mấy ngày." Đông Phương Công Nguyệt như là có chuyện gì gấp, hắn khoát tay chặn lại từ chối, "Không được, hiện đệ có chỗ không biết. Ta Thần Hỏa Sơn Trang vừa sáng tạo không lâu, hiện nay đại cục chưa định, còn cần ta người gia chủ này trở về chủ trì đại cục." "Đúng rồi, Hàn lão đệ, nếu có một ngày ngươi muốn về đến, chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang cửa lớn bệnh viện sẽ vì ngươi rộng mở." Cuối cùng trước khi đi, Đông Phương Công Nguyệt còn vui mừng bổ sung một câu, "Cũng đừng quên, chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang có thể đi đến hôm nay một bước này, chí ít có ngươi cái này phó trang chủ hơn phân nửa công lao." Hai người bọn họ, một cái xuất tiền, một cái xuất lực, tại công lao phương diện có thể nói là tương xứng. Bất quá, Lưu Trường An tự do tản mạn quen thuộc, dù là Đông Phương Công Nguyệt lại thế nào nhiệt tình mời, hắn cũng không nguyện ý đi Thần Hỏa Sơn Trang nhập chức, càng không muốn cuốn vào những ân oán kia vòng xoáy, lại bị từ chối nhã nhặn một lần. Đông Phương Công Nguyệt có chút thất vọng rời đi, nhưng lại tại hắn xoay người một mấy mắt, đột nhiên liền đến một chiêu quay đầu lại lấy ra. Hắn xuất kỳ bất ý đánh lén, không giảng võ đức. Hắn biểu tình khẽ giật mình, trừng to mắt. "Phải không nào? Ai u, ngươi làm gì?" Chương 29, ta lại giết Hàn lão đệ. Chương 29, ta lại giết Hàn lão đệ. Ầm. Trong rừng trúc lập tức vang lên một hồi kịch liệt giao thủ âm thanh, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Hù dọa trong rừng phi điệu tử tán. Trên đất trống, hai người ngươi tới ta đi, không quá nửa khắc đã qua trên trăm chiêu. Đông Phương Công Nguyệt chiêu thức bá đạo, đại khai đại hợp, mỗi một thức đều mang nặng nề bị áp. Lưu Trường An thân pháp lại càng rõ rệt phiêu giật linh động, tại trúc ảnh ở giữa xê dịch lên xuống, giống như một đầu huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Tại rừng trúc ở giữa diễn ra một hồi thân pháp khả năng nhìn thỉnh yến. Mới đầu, Đông Phương Công Nguyệt chỉ là tùy ý ra tay, mong muốn thăm dò một chút sâu cạn của đối phương. Thế nhưng rất nhanh, đánh lấy, ánh mắt của hắn đều từ bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc, sau đó ngày càng ngưng trọng, cuối cùng nghiêm túc đối đãi lên. Lưu Trường An thực lực rất hiển nhiên vượt ra khỏi trong lòng của hắn mong muốn, vốn cho là mình thực lực có thể thoải mái cầm xuống Hàn lão đệ, đem hắn mang về Thần Hỏa Sơn Trang vụng trộm một người giấu đi. Thế nhưng, càng đánh, hắn càng năng lực cảm thụ thực lực của đối phương, tuyệt không phải hợp với mặt ngoài đơn giản như vậy. Hàn lão đệ thực lực, Đông Phương Công Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác, hắn thậm chí cảm giác toàn lực ra tay cũng chưa chắc năng lực cầm xuống Hàn lão đệ. Này trên giang hồ anh hùng quả nhiên giống như cá giết sang sông a. Hàn lão đệ, từ biệt 10 năm, ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lại ăn ta một quyền. Đông Phương Công Nguyệt bắt đầu hưng phấn. Khi hắn toàn lực oanh kích mà đến một khắc này, thân thể cũng là bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người ánh lửa, thuần chất dương viêm, diệt yêu thần hỏa. Đó là một cỗ mang theo tuyệt đối hủy diệt, tính áp đảo lực lượng. Lưu Trường An thấy một màn này, trong lòng đắng chát. Phải không nào? Đại ca, đánh như thế nào lấy đánh lấy, còn bắt đầu tức giận. Thuần chất dương viêm vi lực, giống như bẻ gãy nghiền nát một loại cuốn theo tất cả. Tiếp đó, ai cũng không ngờ rằng bất ngờ đã xảy ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, tại chỗ một tiếng ầm vang nổ lớn. Có lẽ là bởi vì né tránh không kịp lúc, Lưu Trường An thân thể lập tức đều bao phủ tại trong biển lửa. Thấy thế, Đông Phương Công Nguyệt cũng là ngấp mắt. Tình huống thế nào, hiện đệ thế mà không có né tránh. Lập tức, toàn thân hắn đều kinh khởi thấy lạnh cả người, bay thẳng tiên linh cái. Khi hắn nhảy lên xông vào biển lửa một khắc này, tại chỗ hố to, đâu còn có Lưu Trường An thân ảnh. Trong chốc lát, một cái không tốt suy đoán hiện trong lòng hắn. Ta lại giết Hàn hiện đệ. Cả người hắn sủi lơ rốt cục. Trong lòng càng là hơn như bị sét đánh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa ra tay chính mình vậy mà liền giết lầm kết bái huynh đệ. Làm Đông Phương Công Nguyệt vội vàng leo đến trong hố sâu, lặp đi lặp lại tìm kiếm lúc. Đối phương đã hải cốt không còn. Hàn Hiên đệ lại bị hắn đánh hải cốt không còn. Một mấy mắt, hắn kém chút đều hỏng mất. Má hốc mắt đỏ bừng hắn, đã quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng gào thét. Không. Của ta Hiên đệ a. Hắn hối hận lẫn lộn. Thống hận chính mình ra tay nhất thời không biết nặng nhẹ, hắn quá tự phụ. Ngay tại Đông Phương Công Nguyệt khóc ròng ròng lúc, một đầu tái nhật thủ, đột nhiên từ phía sau khoác lên Đông Phương Công Nguyệt trên bờ bay. Đại ca, ngươi khóc cái gì? Thanh âm này, thanh âm quen thuộc. Nhưng Đông Phương Công Nguyệt trong lòng khẽ giật mình, vô thức còn cho là mình xuất hiện ảo giác đấy. Ngay tại hắn quay người quay đầu trong chớp mắt ấy, sau lưng người này không phải Hiền đệ còn có thể là ai? Dùi mắt một cái, hắn lặp đi lặp lại xác nhận, Hiền đệ ngươi không chết. Trong lòng run lên, Đông Phương Công Nguyệt nước mắt tuôn đầy mặt. Lưu Trường An cũng là mặt lộ một vòng vẻ phức tạp. Hắn đương nhiên chết rồi. Nhưng chết chẳng qua là một cái tiểu người giấy phân thân, mới vừa cùng Đông Phương Câu Nguyệt đánh có đến có bể, đúng là hắn người giấy phân thân. Thực lực chân thật chỉ có một nửa của hắn không đến. Mấy ngày nay ra đây cùng Đông Phương Câu Nguyệt rượu vào lời ra người, đúng là hắn tự tay khống chế một bộ tiểu người giấy. Về phần bản thể, thì một ngày 24 tiếng đều đang bế quan sửa chữa, mất ăn mất ngủ tu luyện. Mỗi ngày không phải tại tu luyện, chính là trên con đường tu luyện. Nếu không phải tiểu người giấy phân thân chống đỡ không được, hắn căn bản sẽ không tự mình xuất đầu lộ diện, ra đây xem xét. Nhìn Đông Phương Công Nguyệt bởi vì chính mình chết mà khóc ròng ròng, bộc lộ tình cảm thật còn đẹp. Lưu Trường An trong lòng đống cảm giác vui mừng. Như thế đại một người, làm sao còn khóc lên cái mũi? Cút đi. Đông Phương Công Nguyệt nín khóc mỉm cười. Hắn đi lên, nặng nghề một quyền đánh vào đối phương ngực, tức giận chừng đối phương một chút. Hàn Hiên đệ thật là khiến hắn vừa hận vừa yêu, áp vừa nghĩ tới chính mình vừa mới như thế một đại nam nhân, gào khóc. Đông Phương Công Nguyệt đều xấu hổ, không nhịn được muốn từ dưới đất tìm một đường nhỏ chui vào. Hồi lâu, hắn lại lần nữa xét lại Lưu Trường An một chút. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác, vị này hơi thở của Hàn Hiền đệ dường như càng thêm cường đại. Nếu như quang so đấu tu vi lời nói, lại loang thoáng không kém hắn. Hiền đệ, ngươi thành thật khai báo, thần hỏa quyết môn công pháp này ngươi đến tuột cùng tu luyện tới tầng thứ mấy? Đông Phương Công Nguyệt nhịn không được tò mò hỏi. Tầng thứ 9. Lưu Trường An mỉm cười. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, Hàn Hiền đệ học có thành tựu, nhưng Đông Phương Công Nguyệt trong lòng vẫn không khỏi giật mình. Cái gì? Tầng thứ 9? Hắn không có nghe lầm chứ? Hàn Hiền đệ thế mà đem thần hỏa quyết tu luyện đến tầng thứ 9, đang phong tạo cực cảnh giới, cũng liền cách hắn chỉ có cách nhau một đường. Nếu không phải là mình tu luyện sớm 10 năm, lấy Hàn Hiền đệ thiên phú, chỉ sợ đã vượt rất xa chính mình a. Như thế thiên phú tu luyện, không khỏi vậy quá kinh khủng. Chính mình không chỉ tu luyện khởi điểm sớm, với lại đương tựa theo Đông Phương linh tộc huyết mạch thiên phú, mới có thể tại tu luyện thần hỏa quyết phương diện này, có được trời ưu ái ưu thế. Cùng mình so ra, Hàn Hiền đệ chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt người bình thường a, đối mặt tiểu này cực lớn tâm lý chênh lệch. Cho dù là tâm cao khí ngạo Đông Phương Công Nguyệt, cũng là không thể không bội phục lên đối phương tới. Thiên phú, tài tình, Hàn Hiền đệ các phương diện lại hơn xa mình. Đông Phương Công Nguyệt cũng không biết, Lưu Trường An sở dĩ năng lực đi đến hôm nay một bước này. Thiên phú tất nhiên quan trọng, nhưng hắn nỗ lực, lại là thường nhân khó mà với tới trình độ, không biết ngày đêm, mỗi ngày hắn đều đang nỗ lực tu luyện. Hàn Hiền đệ, ngươi như đi ra giang hồ, nhất định có thể danh dương thiên hạ. Hắn ta thưởng. Lưu Trường An gật đầu, mặt mỉm cười, danh dương thiên hạ này đồng thời không phải ý muốn của ta. Vậy ngươi trong lòng mong muốn đến tuột cùng vì sao? Đông Phương Công Nguyệt tò mò hỏi. Trầm ngâm một lát, Lưu Trường An hơi cười một chút, ta chỉ nguyện đại ca có thể đạt thành mong muốn, hoàn thành năm đó lý tưởng. Hàn Hiền đệ ngươi tính cách quá thiện lương, một lòng chỉ vì người khác suy xét, kỳ thực ngươi cũng nên là tự suy nghĩ một chút. Đông Phương Công Nguyệt lắc đầu. Hàn Hiền đệ không muốn rời núi, hắn cũng tuyệt không miễn cưỡng. Tương lai chờ mình đủ cường đại, trên thế giới đều không còn có người dám khi dễ hắn Hàn Hiền đệ. Hàn Hiền đệ liền từ hắn Đông Phương Công Nguyệt đến bảo vệ. Dưới trời chiều, Hoài Thủy trúc đỉnh, tự mình đưa hắn đưa đến Hoài Thủy bên cạnh, trơ mắt đưa mắt nhìn hắn ngồi một chiếc thuyền con, dần dần từng bước đi đến. Hai người cách Hoài Thủy, xa xa tương vọng. Ha 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 ha. Hiền đệ, ta rất chờ mong lần sau trông thấy ngươi lúc, ngươi cũng có thể mang cho ta thế nào kinh hỉ đấy. Nhìn qua mênh mông vô bờ Hoài Thủy, lao nhanh không thôi, Lưu Trường An đột nhiên chắp tay chào từ biệt, ta cả đời này không bái trời, không bái mà, nhưng duy bái Đông Phương. Lần từ biệt này, không biết ngày nào mới có thể tạm biệt. Nhưng Lưu Trường An vẫn luôn tưởng tượng, trùng phùng vào cái ngày đó sẽ không quá xa. Tiên sinh, cái đó hung thần ác sát người cuối cùng đã đi sao? Sau đó không lâu, Dương Trúc phụ cận, Thúy Ngọc Minh Loan cùng Thúy Ngọc Tiểu Đàm sư đồ hai người, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thì thầm nhô ra thân tới. Trước đó nam nhân kia cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ, các nàng sư đồ né một buổi tối. Lưu Trường An thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đi nha. Hai nữ nhìn nhau, lúc này mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, cả người đều lòng không ít. Đi rồi là được. Người thanh niên kia nam nhân thật đáng sợ. Các nàng không chút nghi ngờ, nếu như không phải nể tình Lưu Trường An trên mặt mũi, giờ phút này các nàng sư đồ sớm đã là trên đất một cỗ thi thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lưu Trường An lần này coi như là gián tiếp cứu được các nàng sư đồ một lần. Trong lúc vô tình thiếu thứ gì đó, hình như lại càng nhiều đấy. Không bao lâu, Lưu Trường An về tới rừng trúc ở giữa. Tiếp xuống, trong khoảng thời gian này, lại đến Lưu Trường An thích nhất phân đoạn, kia chính là một người bế quan tu luyện, hắn phải không ngừng tu luyện mạnh lên. Tiểu này điên cuồng tu luyện hình thức, cực kỳ tự hạn chế hành vi. Nhưng mỗi ngày ở tại sát vách Thúy Ngọc Minh Loan, đều có chút bắt đầu âm thầm bội phục, cái này nhân loại nghị lực của nam nhân. Trên thế giới này, có ai có thể làm đến như hắn loại trình độ này? Ngày qua ngày, năm qua năm, mỗi ngày không phải tại tu luyện, chính là tại tu luyện trên đường đâu. Lẽ nào hắn sẽ không bởi vậy cảm thấy trống rỗng tịch mịch, lạnh không? Cái này độ nhường Thúy Ngọc Minh Loan hoài nghi quả thực không phải người. Cuối cùng, lại là tốt mấy năm trôi qua. Chương 30, yêu giới xuất tràng phí cao nhất ý sư. 1, chương 30, yêu giới xuất tràng phí cao nhất ý sư. 1, năm nay, đây là Lưu Trường An mô phỏng nhân sinh thứ 25 năm. Hắn xuất quan không lâu, Thúy Ngọc Minh Loan trước tiên liền mang theo Tiểu Đàm tìm đi lên, làm phát giác được Lưu Trường An khí tức trên thân càng ngày càng sâu không lường được sau đó. Trong mắt của nàng cũng không nhịn được lướt qua một tia kính sợ, ngay cả bên cạnh Tiểu Đàm vậy thu liễm mấy phần, không còn dám tùy ý làm càn. Ánh mắt rơi vào đôi thầy trò này trên người, Lưu Trường An bắt đầu hỏi, có việc? Thúy Ngọc Minh Loan đã sớm chuẩn bị, nàng nhẹ nói, "Tiên sinh, lần trước ngài phân phó chúng ta đem những dược liệu này toàn bộ cầm lấy đi bên ngoài bàn tháo, ta nghĩ xử lý như vậy có lẽ quá qua phung phí của trời. Tiên sinh, ta có một kế, có thể trợ tiên sinh kiếm tiền nhiều hơn."
"Ồ, ngươi cũng có mà tính, nói nghe một chút."
Lưu Trường An hứng thú. "Chúng ta có thể thông qua phương thức hợp tác, giúp ngài thực hiện càng lớn ích lợi. Những dược liệu này rất nhiều đều có thể luyện chế thành là đan dược, nếu như trải qua chúng ta Bích Giám Hồ gia công lời nói, liền có thể trình độ lớn nhất phát huy hắn giá trị." Nghe xong lời này, Lưu Trường An nhịn không được nhãn tình sáng lên. "Ngươi sẽ luyện dược?" Ánh mắt của hắn sáng rực, ánh mắt kia dường như giống như là muốn ăn người đồng dạng. Thúy Ngọc Minh Loan bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, cúi đầu xuống nói khẽ, "Ta sẽ không." Lưu Trường An im lặng. Đầy ngập nhiệt tình giống như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. "Ngươi không phải Bích Giám Hồ y sư sao? Làm sao lại như vậy không hiểu luyện dược?" Hắn truy vấn. Thúy Ngọc Minh Loan cười khổ nói, "Nhưng ta còn có một cái xưng hảo, Độc Y Y. So với trị bệnh cứu người, ta am hiểu hơn dùng độc." Lưu Trường An như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp lấy lại lần nữa nhìn về phía Thúy Ngọc Minh Loan, "Đã ngươi đưa ra đề nghị này, chắc hẳn trong lòng sớm có dự định. Không bằng nói nghe một chút. Tiên sinh đừng quên, tỷ tỷ của ta Thúy Ngọc Linh, nàng thế nhưng yêu rơi xuất tràng phí cao nhất y sư." Thúy Ngọc Minh Loan giải thích nói, "Ngươi là nói, tỷ tỷ ngươi biết luyện đan?" Lưu Trường An trong mắt lại lần nữa nổi lên quan mang. "Không tệ. Nếu như tiên sinh vui lòng cùng chúng ta Bích Giám Hồ hợp tác, có tỷ tỷ xuất thủ tương trợ, nhất định làm ít công to." Thúy Ngọc Minh Loan gật đầu đáp, "Việc này ta còn phải suy nghĩ thêm một chút, mấy ngày nữa cho ngươi trả lời chắc chắn." Lưu Trường An cũng không ngay lập tức đáp ứng, mà là cấp ra một cái mơ hồ đáp lại. Rốt cuộc đang nói hợp tác lúc, ai thỏa hiệp trước, ai đều dễ ăn thiệt thòi. Quả nhiên không ra hắn tính toán. Mấy ngày sau, Thúy Ngọc Minh Loan đều không kịp chờ đợi tìm tới cửa, chủ động bàn bạc lên hợp tác công việc. Thật tình không biết, nàng mỗi một bước cử động đã sớm bị Lưu Trường An hoàn toàn dự phán, nắm bóp đến xích sao. Thế là, tại Lưu Trường An miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục phía dưới, hắn thành công vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Không bao lâu, hắn liền mang theo đã ký xong khế ước, tại Thúy Ngọc tiểu đàm cùng đi. Hai người bước lên tiến về Bích Giám Hồ lữ đồ. Đường thủy xuất phát, vùng ven sông mà lên. Chẳng qua chỉ là mấy ngày công phu, hai người liền đã tới Bích Giám Hồ. Nơi đây thuộc Đồ Sơn địa giới. Bích Giám Hồ chính là Đồ Sơn dưới trướng phụ thuộc thế lực một trong. Bích Giám Hồ tộc trưởng chính là Thúy Ngọc Linh. Nàng tại yêu giới thanh danh hiển hách, được vinh dự xuất tràng phí cao nhất ý sư. Nghe đồn Thúy Ngọc Linh không chỉ y thuật tinh xảo, hơn nữa còn có được dung nhan tuyệt thế. Mà giờ khắc này, vị này yêu giới nổi tiếng ý sư lại chính đầy mặt vẻ u sầu nằm ở trong phòng, dầu dị không vui. Muội muội của nàng Thúy Ngọc Minh Loan đã mất tích một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù nàng từng vận dụng các mối quan hệ của mình tìm kiếm, xin nhờ Đồ Sơn giúp đỡ, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Linh Nhi còn đang ở lo lắng. Đúng lúc này, nhất đạo không linh giọng nói tự vang lên bên tai. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thúy Ngọc Linh khuê trung mật hữu, Đồ Sơn Hồng Hồng. Nàng một bộ hồng y liễu dung mạo tuyệt thế, không chút nào kém hơn Thúy Ngọc Linh, chỉ là so với Thúy Ngọc Linh linh động xảo quyệt, nàng càng nhiều hơn mấy phần thanh lãnh khí chất, giống như da phủ sa mà không nhiễm sen hồng. Giống như dùng thế gian đẹp nhất từ ngữ hình dung nàng, đều giống như một loại làm bẩn. Đồ Sơn tốt, tốt nhất là Hồng Y thấy một lần Đồ Sơn Hồng Hồng đến. Thúy Ngọc Linh thần sắc hơi trì hoãn, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng qua rất nhanh, nàng đều thở dài. Minh Loan là ta duy nhất muội muội, ta lại sao có thể không lo lắng đâu. Hồng Hồng chậm rãi đi tới Đồ Sơn Hồng Hồng, thanh lanh ánh mắt khuôn mặt có chút động. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm về muội muội. Nàng nói xong, Thúy Ngọc Linh trong mắt lập tức hiện vẻ cảm kích. Nhưng mà không chờ hai người tiếp tục trò chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập thông báo thanh. Tộc trưởng, Tiểu Đàm quay về. Lời vừa nói ra, Thúy Ngọc Linh trong lòng đột nhiên run lên. Tiểu Đàm là muội muội nàng đệ tử đắc ý nhất, mà muội muội trước đây mất tích chính là vì ra ngoài tìm nàng. Nàng không có suy nghĩ nhiều, vội vã đi ra cửa ngoại, liếc mắt liền nhìn thấy Thúy Ngọc Tiểu Đàm cùng với bên cạnh đi theo nhân loại, một cái nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt nhân loại nam nhân. Thúy Ngọc Linh vô thức liếc mắt nhìn hắn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nàng bước nhanh đón lấy chạy lên tới trước Thúy Ngọc Tiểu Đàm, vội vàng hỏi thăm. Tiểu Đàm. Sau đó không lâu, chương 30, yêu giới xuất tràng phí cao nhất ý sư. 2, chương 30, yêu giới xuất tràng phí cao nhất ý sư. 2, từ Thúy Ngọc Tiểu Đàm trong miệng biết được Minh Loan bình an vô sự về sau, Thúy Ngọc Linh cuối cùng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không sao là được. Nhưng nàng rất nhanh sinh ra lo nghĩ, thậm chí đối với Lưu Trường An lộ ra mấy phần đề phòng, vị công tử này, ngươi là? Lưu Trường An mặt không đổi sắc, tại hạ Đông Phương Nguyệt Sơ, là còn em ngươi bằng hữu. Đông Phương Nguyệt Sơ, muội muội ta bằng hữu. Thúy Ngọc Linh mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nàng biết rõ muội muội của mình từ trước đến giờ đối với nhân loại nam tử không có hứng thú, làm sao lại như vậy đột nhiên có thêm một nhân loại bằng hữu, hơn nữa còn là nam nhân. Mắt thấy đối phương bắt đầu hoài nghi, Lưu Trường An không chút hoang mang, lấy ra một phong thư tín đưa tới, này có tín vật làm chứng, Tiểu Đàm cũng có thể làm chứng. Nhìn một chút bên cạnh Thúy Ngọc Tiểu Đàm một chút, Thúy Ngọc Linh lúc này mới cầm lấy tín vật nhìn một cái. Là muội muội thiếp thân ngọc bội, còn có một chồng thư tín. Làm xem hết thư nội dung bức thư sau đó, nàng tâm hoài nghi lập tức giảm đi không ít, chẳng qua vẫn như cũ cảnh giác trước mắt cái này nhân loại. Nếu là muội muội ta bằng hữu, kia Đông Phương Nguyệt Sơ tới tìm chúng ta Bích Giám Hồ, cần làm chuyện gì? Cô nương làm gì biết rõ còn cố hỏi?
Trên thư không phải đã rõ ràng biết rõ chưa? Giấy trắng mực đen, không phải là không biết chữ. Lưu Trường An không kiêu ngạo không tự ti. Thúy Ngọc Linh cười, trong tiếng cười mang theo ba phần giọng niệm ai. Ha ha ha, nhân loại tiểu ca, ngươi thật coi người ta ngốc sao? Tìm chúng ta Bích Giám Hồ hợp tác, ai mà biết được này có phải hay không các ngươi nhân loại bố trí cái bẫy? Thấy Thúy Ngọc Linh như thế đối chọi gay gắt, hùng hổ dọa người, Lưu Trường An không khỏi âm thầm hoài niệm lên Thúy Ngọc Minh loan tới. Rõ ràng là thân tỷ muội, tính cách lại như thế ngày đêm khác biệt. Này hai tỷ muội cho người cảm giác chỉ có dung mạo tương tự, phương diện khác quả thực như hai người khác nhau. Ví dụ, muội muội như cái không dành thế sự yêu đương nào ngốc mỹ nhân, trông thấy người đều dễ thẹn thùng đỏ mặt. Tỷ tỷ vẫn sống thoát thoát là xấu bụng kẻ ra đời. Cô đương nếu không tin ta, lẽ nào ngay cả muội muội mình cũng không tin sao? Suy nghĩ một lát, Lưu Trường An hỏi lại. Ừ, Minh Loan ta tự nhiên tin, có thể lỡ như nàng bị bên ngoài nam nhân lừa đâu. Vị này không rõ lai lịch Đông Phương công tử. Thúy Ngọc Linh cười lạnh. Vừa nghĩ tới trong thư nội dung, cái đó cũng không đối với nam nhân tỏ ra thân thiện muội muội, lại xưa nay chưa từng thấy đối với cái này nhân loại nam tử khen không dứt miệng. Trong câu chữ dường như muốn đem hắn khen đến bầu trời. Nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng thực sự không nghĩ ra, nam tử này rốt cục cho muội muội rót cái gì thuốc mê, lại để cho nàng như thế tôn sùng đầy đủ. Hợp tác, cả hai cùng có lợi. Trên thư còn nói, người này năng lực cung cấp đại lượng dược liệu, thậm chí bao gồm mấy ngàn năm phần chân quý chi phẩm. Theo Thúy Ngọc Linh, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Dược liệu đâu đâu cũng thấy, có thể năm vượt qua ngàn năm, lại là cực kỳ hiếm thấy. Trên thư luôn miệng nói hắn có một mảnh dược viên, bên trong ngàn năm phần dược liệu, lại nhiều đã có thể đủ xếp thành núi nhỏ. Ha ha, quả thực chê cười. Thật coi nàng Thúy Ngọc Linh là kẻ ngu hay sao? Tùy tiện có thể dăm ba câu lừa gạt. Đương nhiên, nàng sẽ không hoài nghi muội muội lừa gạt mình, như vậy vấn đề nhất định xuất hiện ở người đàn ông này trên người. Thúy Ngọc Linh mười phần chắc chắn, nhất định là hắn hoa ngôn xảo ngữ, lừa bịp Minh Loan. Cô đương, ta vốn là tình cảm chân thực tìm kiếm hợp, nếu ngươi vô ý, tại hạ như vậy cáo tử. Lưu Trường An lấy lui làm tiến, dứt lời quay người liền đi. Thúy Ngọc Linh cũng không có nghĩ đến đối phương nói đi là đi, một chút vậy không do dự. Ngay tại hắn không chút do dự cất bước mấy mắt, Thúy Ngọc Linh trong lòng lại toát ra một cái ý niệm khác. Lỡ như, nếu như bạn nhất là thật sự đâu, vậy mình chẳng phải là bỏ qua một món làm ăn lớn, một lần xẻ chân để hận nghìn đời. Chờ một chút, thời khắc mấu chốt, nàng lên tiếng gọi lại đối phương. Lưu Trường An quay đầu lại, lạnh lùng nói, cô nương tất nhiên không muốn hợp tác, lại còn có gì chỉ giáo. Lúc này Thúy Ngọc Linh như là biến thành người khác, trên mặt cười tủm tỉm, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Ai nha, đừng nóng giận sao? Tiểu ca, vừa rồi người ta chỉ là cùng ngươi mở nho nhỏ trò đùa thôi, đừng coi là thật nha. Lưu Trường An lúc này mới xoay người lại. Thúy Ngọc Linh cũng không phát giác, tại xoay người lại trước đó, khóe miệng từng lặng yên hiện lên một tia đường cong. Nàng đang thử thăm dò sáo lộ chính mình. Lưu Trường An tương kế tự kế, lớn tiếng dọa người. Thúy Ngọc Linh lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, thái độ hòa hoãn không ít, trên thư hợp đồng mặc dù hà khắc, nhưng nếu ngươi thật có thể chứng minh có nhiều như vậy dữ liệu, chúng ta Bích Giám Hồ, vậy không phải là không thể đáp ứng. Rốt cuộc hợp tác vốn là một kiện cả hai cùng có lợi sự việc. Chuyện nào có đáng gì? Lưu Trường An ung dung tự tin cười một tiếng. Cái này khiến Thúy Ngọc Linh vậy bắt đầu hoài nghi là không phải mình suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một gốc ngàn năm dược liệu đã từ trong túi chứa vật lấy ra, thoải mái hiện ra ở trước mặt nàng. Ngàn năm nhân sâm. Thúy Ngọc Linh ánh mắt ngưng lại, dù chưa tự tay đụng vào, cũng đã rõ ràng cảm nhận được cái kia dược tài truyền đến nồng đậm dược tính. Hàng thật giá thật, một gốc dược liệu cũng không đủ a. Nàng ý cười dần dần dày, trong giọng nói vẫn mang theo thăm dò. Lưu Trường An đối với cái này chỉ là đại thủ lần nữa vung lên. Một giây sau, tiếp xuống một màn này, lệnh hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, tự nhiên bao gồm Thúy Ngọc Linh bản thân. Chương 31, gặp lại Hồng Hồng, ngươi rất giống ta một vị cố nhân. Chương 31, gặp lại Hồng Hồng, ngươi rất giống ta một vị cố nhân. Siêu, siêu siêu. Làm một gốc tiếp lấy một gốc dược liệu đột nhiên xuất hiện, như sau mưa loại rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất không ra thời gian qua một lát, lại kém chút chất thành núi nhỏ. Cái này làm sao có khả năng? Thúy Ngọc Linh kinh ngạc. Là một tên y sư, trong nội tâm nàng quả thực kinh ngạc đến khó nói lên lời. Đây là một màn cảnh tượng như thế nào? Quả thực có thể xưng thần tích. Nàng che miệng lại kinh ngạc lên tiếng, từ trên trời rơi xuống ở đâu là dược liệu à, rõ ràng chính là hoàng kim. Những dược liệu này, mỗi một gốc năm lại tất cả đều 1000 năm cất bước. Giờ phút này, không chỉ là nàng, ngay cả phụ cận tất cả vây xem thủy điệt tinh các tộc nhân, vậy tất cả đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Cái đó, ta có thể kiểm tra một chút không? Thật lâu, Thúy Ngọc Linh âm thanh đều đang run rẩy lên. Có thể. Đạt được Lưu Trường An khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thúy Ngọc Linh vội vàng đi lên cẩn thận kiểm kê. Cuối cùng, tất cả dược liệu đều là thật, hàng thật giá thật thật. Đến tận đây, nàng triệt để bỏ đi đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, bắt đầu dần dần tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Trong thư Minh Loan theo như trong thư hợp tác công việc, lại toàn đều là thật. Người nam nhân trước mắt này xác thực sâu không lường được. Đương nhiên, Lưu Trường An ánh mắt thâm thúy rơi tại trên người Thúy Ngọc Linh, cô đương, bây giờ có thể tiếp tục hợp tác rồi sao? Thúy Ngọc Linh lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức hiện lên một vòng lúng túng. Có thể, có thể. Đương nhiên có thể. Nàng lộ ra áy náy mỉm cười, bổ sung nói ra, công tử, ta cảm thấy chúng ta có cần phải tiếp tục thật tốt thảo luận. Lúc này Thúy Ngọc Linh nói chuyện thái độ cùng ban đầu quả thực như hai người khác nhau, trong ngôn ngữ tràn đầy ân cần cùng thành khẩn. nàng tự nhiên hào phóng, ưu nhã ung dung, dùng tốt nhất đạo đái khách đem Lưu Trường An mời vào phòng, làm đưa mắt nhìn đối phương vào đại sảnh. Thúy Ngọc Linh lúc này mới chú ý tới, trong góc, chẳng biết lúc nào, chính mình quên mật, Đồ Sơn Hồng Hồng đã lặng yên đi vào bên cạnh. Nàng dáng người đứng nghiêm ở một bên, một đôi mắt phượng chăm chú đi theo nhân loại kia nam tử bóng lưng, biểu tình ngu ngơ, dường như tại suy nghĩ viển vông. Ngay cả Thúy Ngọc Linh đi tới, vừa tay ở trước mắt nàng lặp đi lặp lại lắc lư mấy lần, nàng lại cũng không hề phản ứng. Thúy Ngọc Linh thấy thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chính mình này chị em tốt, như thế nào đối với một nhân loại nam tử nhìn đến xuất thần? Huống chi hay là người tướng mạo như thế bình thường không có gì đặc biệt người. Này không thích hợp a, đột nhiên hơi suy nghĩ, Thúy Ngọc Linh khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Hồng Hồng còn đang ở nhìn xem đâu. Hẳn là, ngươi đối với nhân loại kia nam tử vừa thấy đã yêu. Đồ Sơn Hồng Hồng như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng mang theo trần chờ thu hồi ánh mắt, thấp giọng liễu dĩu, Linh Nhi, chẳng biết tại sao, người này vẫn cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, hắn rất như là ta đã từng một vị cố nhân. Phốc phốc. Thúy Ngọc Linh che miệng cười khẽ, giọng nói phức tạp trêu chọc nói, cái gì cố nhân? Sợ không phải Hồng Hồng một mình ngươi cô đơn tịch mịch quá lâu, xuân tâm manh động đi. Đồ Sơn Hồng Hồng nhàn nhạt liếc nàng một chút. Thanh lanh trong ánh mắt dù chưa ngôn ngữ, lại cũng đạo tận thiên ngôn và ngữ. Vẹn vẹn là như vậy một ánh mắt, liên để Thúy Ngọc Linh thức thời ngậm miệng lại. Dù vậy, Thúy Ngọc Linh hay là bén nhạy phát ra được. Hôm nay Hồng Hồng không giống nhau, vô cùng không giống nhau. Hồng Hồng, ta đều không trước giúp ngươi, tiếp xuống ngươi liền đi bích giám hồ khắp nơi dạo chơi đi, ta đi vội vàng đảm làm ăn lớn. Thúy Ngọc Linh đi vào phòng. Tại chỗ, một bộ hồng y Đồ Sơn Hồng Hồng nhẹ trao lại chân mày to, nàng nhìn trong phòng phương hướng, ánh mắt phức tạp. Vẫn luôn không ai hiểu rõ nội tâm của nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có lẽ, cả đời cũng sẽ không có người biết. Trong phòng đại sảnh, nhường ngài đợi lâu, nhân loại tiểu ca. Thúy Ngọc Linh bước đi nhẹ nhàng, lượn lờ đi đến Lưu Trường An bên cạnh. Dáng người của nàng nguyện chuyển, dung nhan vậy có thể xưng tuyệt thế. Một cái nhăn mày một nụ cười càng là hơn mang theo khác phong tình. Nàng đầu tiên là mời Lưu Trường An ngồi xuống, lúc này mới tự tay vì hắn châm lên một chén trà nóng, là thượng hạng trà Long Tỉnh. Hai người ánh mắt đụng vào nhau một cái mắt, Thúy Ngọc Linh nhẹ giọng mở miệng, "Đông Vương công tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vụ này làm ăn, ngươi tính làm sao đảm?" Lưu Trường An không nhanh không chậm uống hớp trà, hồi đáp, "Không phải đã đảm xong chưa? Trên hợp đồng sớm đã giấy trắng mực đen viết hiểu rõ, cô nương cần gì phải biết rõ còn cố hỏi?" Thúy Ngọc Linh trầm mặc một lát, trong lòng tức giận, giọng nói lại mang theo một chút ý cười, "Ngươi chỉ cung cấp dữ liệu, mà chúng ta lại phải chịu trách nhiệm luyện đan, tốn hao rất nhiều nhân lực cùng với vật lực, đến tiếp sau mua bán một đống lớn sự việc. Cuối cùng đoạt được lợi nhuận nhưng ngươi muốn vân đi chính thành." Nói đến chỗ này, nàng tuyệt mỹ dung nhan hiện lên một tia giễu cợt, là cái này công tử thành ý hợp tác. Nếu không đâu? Lưu Trường An hỏi lại. Thúy Ngọc Linh kém chút đế trụ. Nàng vẫn như cố gìn giữ mỉm cười nói, chúng ta tất nhiên lựa chọn hợp tác, như vậy lợi nhuận phân phối nên dựa theo công bình nhất phương thức. Công bằng. Không sai, để cho công bằng, chúng ta nên chia đôi. Ngươi một nửa, ta một nửa, chúng ta lẫn nhau vậy không chiếm người đó tiện nghi. Chia đôi. Lưu Trường An trong lòng cười lạnh, sau đó trực tiếp đứng dậy. Cô nương khẩu vị, không khỏi cũng quá lớn chút ít, ta cung cấp dược liệu, đều là có tiền mà không mua được. Chia đôi nhìn như công bằng, kỳ thực là lớn nhất bất công. Ta từ chối. Hắn không chút do dự, đi thẳng vào vấn đề biểu lộ thái độ mình, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Này cứng rắn thái độ đống chốc liền để Thúy Ngọc Linh đều bối rối. Không ngờ rằng Lưu Trường An trực tiếp như vậy. Kỳ thực đối với Lưu Trường An mà nói, này hợp tác làm ăn, nếu như có thể đảm thành, tự nhiên là chuyện tốt một cọc. Có thể dù cho không được công, hắn một chuyến tay không cũng không có tổn thất gì phải không nào. Thúy Ngọc Linh mặt ngoài bình tĩnh như trước, nội tâm đã bắt đầu lo lắng. Ai nấy đều thấy được, đây là một món làm ăn lớn. Nàng lại há có thể tùy tiện như vậy bỏ lỡ. Đông Phương công tử dừng bước. Chúng ta 64 chia làm sao? Cuối cùng, tại Lưu Trường An sắp bước ra cửa lớn một khắc này, Thúy Ngọc Linh lên tiếng gọi hắn lại. Nhưng mà hắn cũng không bởi vậy dừng bước, thái độ vẫn như cũ kiên quyết. Làm theo ý mình. Thật đi. Thúy Ngọc Linh đành phải khẽ cắn môi, cất giọng nói, xem như ngươi lợi hại. Ngươi bảy ta ba, này được đi. Lưu Trường An lúc này mới dừng bước lại. Khoe miệng trong lúc lơ đãng giơ lên, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Cái này vốn là trong lòng của hắn mong muốn chia làm, cũng là hợp lý nhất phân phối cách thức. Nếu là ban đầu đều đưa ra bảy ba thành, kia lấy Thúy Ngọc Linh xấu bụng tính cách, thế tất còn muốn cò kẻ mặc cả một phen, đổ phí miệng lưỡi. Nếu như trước đem đối phương bước đến tuyệt cảnh, hô lên một cái nàng tuyệt đối không thể nào tiếp nhận phương án. Sau đó lại hào phóng lui nhường một bước, liền biết cho người khác một loại chính mình thế mà chiếm tiện nghi hảo giác. Là cái này một môn chiến thuật tâm lý. Thúy Ngọc Linh tự nhiên vậy không phải người ngu, thông minh lanh lợi nàng đã sớm phản ứng lại, ý thức được mình bị xáo lộ. Nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác. Từ đầu đến cuối, quyền chủ động đều tại trên người đối phương. Cho nên cho dù là chính mình bị gài bẫy, cũng chỉ có thể đem nhà đánh nát hướng trong bụng ướt. Tại nàng tràn đầy vẻ mặt u oán nhìn chăm chú, hai người chia ra ký xuống phần này bá vương điều ước. Sau đó, Thúy Ngọc Linh càng nghĩ càng giận, chẳng qua đúng vào lúc này, Lưu Trường An lại làm ra một cái nàng không tưởng tượng được cử động. Chỉ thấy Lưu Trường An mí mắt đều không nháy mắt một cái, liền đem túi chứa vật dược liệu một nửa đều giao cho nàng. Đối với cái này, Thúy Ngọc Linh cũng là biểu tình sử sốt. Nàng hơi phức tạp nhìn thoáng qua Lưu Trường An, sau đó cười mỉm nói ra, ngươi sẽ không sợ ta cầm một nửa dược liệu, đều đổi ý? Không, ngươi sẽ không. Lưu Trường An lắc đầu. Vì sao sẽ không? Thúy Ngọc Linh hỏi lại. bởi vì nhỏ mất lớn, này tuyệt không phải là người thông minh năng lực làm ra sự việc. Lưu Trường An lại lần nữa lắc đầu. Ồ, ngươi đều tin tưởng ta như vậy? Lẽ nào nhân loại các ngươi đều chưa nghe nói qua một câu, càng là xinh đẹp nữ hải tử thì càng sẽ gạt người, nhất là lừa gạt nam nhân? Chúng ta nữ yêu tinh có thể sẽ đây. Giọng nói của nàng xinh xắn, ánh mắt ngày càng xảo quyệt. Lưu Trường An bình tĩnh nhìn thẳng đối phương, có khả năng hay không là ngươi quá trang điểm. Thúy Ngọc Linh, một câu sát thương tính không lớn, nhưng mà vũ nhục tính cực mạnh. Nàng ánh mắt càng thêm u oán chừng người đàn ông này một chút, tựa như là đang nói, không biết nói chuyện, có thể hay không nhắm lại ngươi cái miệng này. Chương 32, hạ độc đánh lén, cái này có thể là cái gì người tốt? Chương 32, hạ độc đánh lén, cái này có thể là cái gì người tốt? Tại Bích Giám Hồ địa bàn, Lưu Trường An vẫn như cũ rất là lạnh nhạt, hắn mây trôi nước chảy mở miệng, ta tin tưởng chỉ cần ước định cẩn thận, cô nương ngươi cũng không cần lật lọng. Có thể ngươi là người, ta dù sao cũng là yêu a. Người ta nhận yêu khác đường, ta cho dù giết người đen ăn đen, kỳ thực cũng không tính là quá đáng. Nàng nụ cười trên mặt mang theo lành ý, ngón tay có hơi động tác, dường như đã kìm nén không được mong muốn xuất thủ. Lưu Trường An nhưng như cũng chắc chắn, ngươi sẽ không động thủ. Ừm. Thúy Ngọc Linh hơi nghiêng đầu. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt nhân loại nam tử, đến tột cùng là dựa vào cái gì tự tin nói ra những lời này. Ngươi nếu thật muốn đen ăn đen, vừa nãy giết chết ta kỳ thực có rất nhiều phương thức, chẳng qua ngươi giết ta nhất định sẽ hối hận. Lưu Trường An bổ sung một câu. Rất nhiều phương thức. Thúy Ngọc Linh hoài nghi. Thì như hạ độc. Cô nương hoàn toàn có thể tại ta vừa mới uống trà lúc, cho ta phần tiếp theo vô sắc vô vị đứt ruột độc dược, giết người trong vô hình. Thúy Ngọc Linh khẽ giật mình. Phải không nào? Còn có thể như vậy? Trong nội tâm nàng lập tức sản sinh một loại bừng tỉnh đại ngộ ý tưởng hoang đường. Như thế âm hiểm chiêu, đối diện chỉ sợ không phải người tốt lành gì a. Thúy Ngọc Linh nuốt ngụm nước miếng. Không có nghĩ đến cái này, bình thường không có gì đặc biệt nhân loại tiểu ca, lại còn vẫn là một cái gà lột hắc. Xác nhận ánh mắt, cùng nàng lại là cùng một loại người. Các hạ tất nhiên dám độc thân tới trước giao dịch, chỉ sợ cũng có được thập toàn năm chắc có thể toàn thân trở ra a. Thúy Ngọc Linh thăm dò tính hỏi một chút. Đó là tự nhiên. Lưu Trường An tự tin cười một tiếng. Trong thiên hạ, ta muốn đi, không ai có thể đủ ngăn được, cho dù yêu hoàng đến rồi cũng không được. Một câu nói kia, trực tiếp sợ ngây người Thúy Ngọc Linh. Khẩu khí thật lớn. Mặc dù những lời này như là đang khoác lác, nhưng Thúy Ngọc Linh luôn cảm giác đối phương cũng không phải loại đó ba hoa trích trẻ hạng người. Dù sao có thể đống chốc xuất ra nhiều như vậy dược liệu người, lại có thể nào là người tầm thường. Thúy Ngọc Linh mắt vượng hiện lên một vòng phức tạp. Nàng đã ngày càng xem không hiểu cái này nhân loại sâu cạn. Bất quá, thật đúng là một người thú vị loại đấy. Nàng tự nhiên hào phóng vươn tay ra, mỉm cười nói, như vậy, tiếp xuống hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lưu Trường An vậy đưa tay cùng nàng chăm chú đem nắm. Nửa canh giờ không đến, Thúy Ngọc Linh cũng không có lật lọng, nàng phái người đem một dương bạc là tiền đặt cọc, giao cho Lưu Trường An trong tay. Trên mặt cười nhẹ nhàng, có vẻ mười phần sung sướng. Không chỉ như vậy, nàng còn đưa tới rất nhiều thuốc bổ, không chút nào keo kiệt cấp ra rất nhiều đan dược, có chữa thương, cũng có cầm máu, còn có chuyên môn tăng tiến tu vi. Trong đó rất làm cho người bắt mắt, là một cái toàn thân xích hồng đan dược, cực kỳ bất phàm. Thúy Ngọc Linh thấy thế, tiện thể giải thích nói, viên đan dược này gọi là xích luyện yêu đan. Sau khi phục dụng có thể nhất thời trong giúp người để thăng mấy lần thực lực, vượt cấp sát nhân, giống như chém dưa cắt rau. Nhân cùng yêu đều có thể phục dụng. Đan dược này, chỉ sợ tác dụng phụ không nhỏ a. Lưu Trường An do dự. Những lời này nhường Thúy Ngọc Linh có chút ngoài ý muốn, nàng có chút hăng hái nhìn qua Lưu Trường An, không tệ. Tuy nói đan dược này có thể khiến người ta thực lực tăng vọt, nhưng phản phệ vậy cực mạnh, nặng thì có thể kinh mạch tận thế, giấu hết đèn tắt. Đông Phương công tử có thể nhìn ra điều này, tuổi còn trẻ, ngược lại là cái hiểu công việc. Hừ, người cái kia không phải muốn dùng thứ này đến hô ta, đợi thật lâu ta chết đi về sau, đến kế thừa tài sản của ta a. Lưu Trường An cẩn thận liếc nàng một chút, luôn cảm thấy nàng là một cái nữ nhân xấu, không có lòng tốt. Uy, Thúy Ngọc Linh có chút lúng túng, nàng vội vàng giải thích, nhân loại tiểu ca ca, ngươi lời nói này coi như có chút quá hại người, người ta nào có cái gì ý đồ xấu, làm như thế có thể cũng là vì ca ca tốt lắm. Về phần có phục hay không dùng viên đan dược kia, cũng không phải ta có thể quyết định, lại nói, thời khắc nguy cơ mệnh đều nhanh muốn giữ không được, thì sợ gì phản vệ. Thúy Ngọc Linh giọng nói bị khuất. Nàng vốn là dung mạo xinh đẹp, có giang nam người phụ nữ dịu dàng mềm mại. Giờ phút này một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, càng lộ ra sở sở động lòng người. Vì tốt cho ta. Ha ha. Đánh không lại. Ta liền không thể chạy. Không nên ăn thua đủ. Lưu Trường An cười lạnh. Hắn như là nhìn thằng ngốc một dạng, liếc nhìn Thúy Ngọc Linh một cái. Chạy. Thúy Ngọc Linh biểu tình ngơ ngẩn. Dường như không ngờ tới đối phương não mạch kín, càng như thế rõ ràng. Cẩn thận hắn, gặp được cường địch phản ứng đầu tiên lại không phải liều mạng, mà là trực tiếp đi đường. Này rõ ràng não mạch kín. Nhưng nàng nhất thời ngạc nhiên. Suy nghĩ một lúc, nàng có chút hiếu kỳ hỏi tới, vậy nếu như thực lực của đối thủ quá mạnh, ngươi không chỉ đánh không lại, chạy không được đi đâu? Các hạ cái kia ứng phó như thế nào? Lưu Trường An nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Vậy còn không đơn giản? Đơn giản? Thúy Ngọc Linh sửng sốt một chút. Đánh không lại, đều đánh lén. Lưu Trường An thốt ra. Đánh lén? Thúy Ngọc Linh lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, đáy lòng lại không hiểu cảm giác có chút run rẩy, âm thầm hoài nghi. Gia hỏa này sẽ là một người tốt sao? Lại đem đánh lén nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Trừ ra đánh lén đâu? Thúy Ngọc Linh đều không có chú ý tới mình giọng nói, lại run rẩy lên. Sau đó, Lưu Trường An không chút do dự bổ sung, kỳ thực trừ ra đánh lén, còn có thể hạ độc, thật sự là đến bước đường cùng còn có thể làm bộ yếu thế đầu hàng địch. Ẩn nhẫn mấy chục năm sau, và địch nhân già rồi lại báo thủ, diệt hắn toàn tộc, một tên cũng không để lại. Đánh lén, hạ độc, yếu thế đầu hàng địch, ẩn nhẫn báo thủ, diệt hắn toàn tộc, một tên cũng không để lại. Thúy Ngọc Linh kinh ngạc, nàng bắt đầu sợ hãi, nhịn không được hướng sau lưng lui mấy bước, giữ vững một đoạn khoảng cách an toàn. Thực chứng, người này chắc chắn không phải loại lương thiện. Đồng nhiên, nàng như là nghĩ đến cái gì, trong lòng run lên. Nàng cuối cùng nghĩ thông suốt một sự kiện, đó chính là đối phương vì sao dám múa đao đi gặp, nguyên lai đến có chuẩn bị. Nàng liếc qua bên cạnh Thúy Ngọc Tiểu Đàm một chút, giống như rời chân tướng đã càng gần một bước. Mặc kệ là Tiểu Đàm hay là Minh Loan, chỉ sợ đều trở thành trên tay người này con tin, đều là dùng để uy hiếp chính mình, ép mình thỏa hiệp thẻ đánh bạc. Chẳng trách hôm nay này nhân loại chỉ dẫn theo Tiểu Đàm đến, mà đem Minh Loan lưu lại. Nguyên lai nàng là đoán chắc chính mình không dám mệt mặt, chỉ vì đối phương ăn chắc chính mình. Trong lòng để ý nhất người là muội muội Minh Loan. Ha ha, thực sự là giỏi tính toán, thật sâu thành phủ a. Người này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Làm nàng phản ứng lúc, toàn thân trên dưới cũng không khỏi kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Tiếp đó, người này sợ là sẽ phải mượn cớ lưu lại, dò xét bích giám hồ tài nghệ thật sự. Nàng lưu diễu tự nói, lông mày cau lại. Quả nhiên, làm nàng điều phỏng đoán này vừa mới thăng lên đến một khắc này, cũng chỉ thấy chân trước vừa đi Lưu Trường An, sau khi đi ra không có mấy bước, sau đó lại gấp trở lại. Hắn phát hiện bên ngoài trời đã nhanh đen lại. Bên ngoài sắc trời đã tối, không bằng lưu ta ở tạm một đêm làm sao? Lấy cớ, hoàn toàn chính là lấy cớ. Lấy tâm cơ của người này thành phủ, chỉ sợ đã theo dõi bích giáng hồ, mượn cơ hội thăm dò hư thực, chúng ta tuyệt không thể tùy tiện rủ rè. Thúy Ngọc Linh nắm chặt nắm đấm, không chút nào mềm yếu. Nàng chủ động tiến lên, cười mỉm đáp ứng, đương nhiên có thể, công tử. Công tử nếu không chê, muốn lưu bao lâu đều được. Lưu Trường An nao nao, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới đối phương lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Quả nhiên Hàn Thiên Tôn nói đúng, so với nhân loại, yêu quái muốn thành thật quá nhiều rồi. Lưu Trường An cũng không có chú ý tới, Thúy Ngọc Linh nắm chặt nắm đấm đã có hơi phát bang. Có thể trên mặt nàng vẫn treo lấy như gió xuân loại nụ cười ôn nhu, cười tủm tỉm nàng. Thì phải làm thế nào đây? Muội muội còn đang ở trong tay đối phương. Bây giờ trừ ra thỏa hiệp, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nội tâm của nàng như rơi xuống vực sâu, lại lần nữa hỏi dò, đúng rồi, công tử, không biết em gái của ta Minh Loan lúc nào có thể quay về? Lưu Trường An đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mỉm cười giải thích, hắn đã đáp ứng ta, sẽ lưu lại giúp ta trông coi dược viên cả đời. Sợ Thúy Ngọc Linh suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng hai người tiếp xuống quan hệ hợp tác, Lưu Trường An lại bổ sung, muội muội của ngươi nàng là tự nguyện lưu lại. Tự nguyện? Thúy Ngọc Linh nghe xong, trong lòng lập tức tức tới muốn cười. Tự nguyện lưu lại? Thật coi nàng là kẻ ngu hay sao? Muội muội mình làm sao có khả năng vì một nhân loại nam nhân chủ động lưu lại trông coi dược viên cả đời? Giờ phút này, nàng nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt càng thêm hoài nghi. Lời này tại nàng nghe tới, không giống như là lời nói thật, ngược lại càng giống là một loại uy hiếp cùng gõ. Tiềm ý tứ, nếu như mình không hảo hảo phối hợp, muội muội mình đều cả đời không thể nào quay về, vĩnh viễn sẽ bị lưu lại. Đông Phương công tử, ta đã phân phó an bài chỗ ở cho ngươi, tiếp xuống nếu là không có chuyện gì khác, ta đều cáo từ trước. Làm phiên cô nương. Lưu Trường An khẽ gật đầu, có việc liền tìm Tiểu Đàm. Nàng sốt ruột đi tìm Đồ Sơn Hồng Hồng bàn bạc, thế là vội vàng bước xuống những lời này liền rời đi. Sau đó, Thúy Ngọc Tiểu Đàm hào hứng đi lên trước, dẫn hắn vòng qua một cái hành lang thật dài, chèo thuyền leo lên ngoài ra một chỗ hòn đảo. Cùng lúc đó, một bên khác, Đồ Sơn Hồng Hồng thân ảnh rất mau ra hiện tại Thúy Ngọc Linh bên cạnh, hỏi: "Linh Nhi, ngươi gọi ta tới trước, cần làm chuyện gì?" "Hồng Hồng, năng lực giúp ta một việc sao?" Thúy Ngọc Linh trên mặt khẩn cầu. "Gấp cái gì?" Đồ Sơn Hồng Hồng hoài nghi. Thúy Ngọc Linh lo lắng nói: "Trước đó nhân loại kia, tối nay lưu lại qua đêm, ta hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Vì để phòng vạn nhất, ngươi tối nay có thể hay không vậy lưu lại, giúp ta theo dõi hắn một điểm." "Hắn có vấn đề?" Đồ Sơn Hồng Hồng hơi có vẻ kinh ngạc. Thúy Ngọc Linh gật đầu, người này bụng dạ cực sâu, tinh thông tính toán, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại. Bởi vậy ta kết luận, hắn cử động lần này tất hữu dụng ý. Đồ Sơn Hồng Hồng mặc dù không biết rõ, nhưng Linh Nhi tất nhiên nói như vậy, nàng tất cả làm theo là được. Phàm là động náo chuyện giao cho Linh Nhi, nàng một mực phụ trách động thủ là được. Đối với cái này, Đồ Sơn Hồng Hồng bảo đảm nói ra, yên tâm. "Linh Nhi, tối nay chuyện này, ta giúp định." Chương 33, hắn đào nàng truy, mọc cánh có thoát. Chương 33, hắn đào nàng truy, mọc cánh có thoát. Bích giám hồ bờ, một tòa rời xa giữa hồ, vị trí vắng vẻ trên đảo nhỏ. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Ở trên đảo xây lấy một tòa tứ hợp viện, mặc dù không xa hoa, lại khắp nơi lộ ra tình xảo xưa cũ. Trên đảo nhỏ kỳ hoa dị thảo, khắp nơi trên đất nở rộ, thực sự làm người tâm thần thanh thản, không thể phủ nhận. Từ này trụ sở sắp đặt bên trên, năng lực nhìn ra các nàng sát thực tốn không ít tâm tư, đủ thấy đối với Lưu Trường An coi trọng. Chỉ là viện này lớn đến lạ kỳ, lớn đến đủ để dung nạp rất nhiều người ở lại, một hòn đảo nhỏ chỉ có hắn một người. Rất kỳ quái, cả hòn đảo nhỏ không nhìn thấy những người khác ảnh tử. Kỳ quái. Lưu Trường An mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại hắn quen thuộc hết cảnh vật xung quanh, chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, Ngoài viện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thúy Ngọc Linh mang theo Đồ Sơn Hồng Hồng chính chậm rãi đi tới. Lưu Trường An nao nao, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Thúy Ngọc Linh ngừng lại, mỉm cười nói, thực sự là quấy rầy, tối nay thực sự thật có lỗi. Đúng rồi, giới thiệu một chút, bên cạnh vị này là hảo hữu của ta, tối nay nàng cũng muốn ở đây ngủ lại, nghị sân nhỏ cũng coi như rộng rãi, ta liền muốn an bài nàng cùng nhau ở lại. Nàng dừng một chút, giọng nói kéo dài nói, Đông Phương công tử, chắc hẳn vậy sẽ không để tâm chứ? Lưu Trường An mang theo nghi ngờ liếc nhìn các nàng một cái, cô nam quả nữ chung sống một viện, sợ là không nhiều phù hợp. Thúy Ngọc Linh cười tủm tỉm nói, các ngươi lại không cùng ở một phòng. Lại nói, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Nhà ta Hồng Hồng ôn nhu lại quan tâm, vũ lực trị lại cao. Yên tâm, nàng cũng sẽ không ăn ngươi. Đúng rồi, đúng rồi. Đồ Sơn Hồng Hồng ở một bên liên tục gật đầu, lên tiếng phụ họa, chịu đựng ở một đêm mà thôi, ta sẽ không ăn người. Đối mặt hai người kẻ sướng người họa, Lưu Trường An luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Phải không nào? Ôn nhu quan tâm tiểu này tử, cùng Đồ Sơn Hồng Hồng có nửa xu quan hệ sao? Thật làm như hắn không biết Đồ Sơn Hồng Hồng tính cách. Vị này chính là cái một lời không hợp đều lấy ra nhân tâm ổ ngâm nhân. Càng làm cho hắn ở đây ý chính là, Thúy Ngọc Linh mặc dù ý cười đầy mặt, nhưng dù sao cho người ta hắn một loại cảm giác, đối phương đang âm thầm đề phòng chính mình. Về phần bên cạnh vị này Đồ Sơn Hồng Hồng, ý đồ đều rõ ràng hơn. Từ bước vào sân nhỏ, tầm mắt của nàng một giây đều không có từ trên thân Lưu Trường An rời qua, không giờ khắc nào không tại chằm chằm vào. Có lẽ là ánh mắt của nàng ý nghĩa quá rõ ràng. Cuối cùng, nhường Lưu Trường An nhịn không được. Hắn nhíu mày, chuyển hướng Đồ Sơn Hồng Hồng, mặc quần áo đỏ cô đơn, ngươi nhìn chằm chằm vào tại hạ muốn làm gì? Đồ Sơn Hồng Hồng không trả lời. Không sợ Trường nói dối gạt người nàng, vô thức nhìn về phía Thúy Ngọc Linh, gửi đi ánh mắt cầu trợ. Thúy Ngọc Linh nội tâm cũng là một hồi lúng túng. Nàng xác thực trước đó nhường tốt khuê mật chằm chằm vào người này, nhưng cũng không có bảo nàng như vậy mắt không chấp nhìn kìa. Rõ ràng như vậy nhìn chăm chú, nhìn tới nhìn lui. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra Đồ Sơn Hồng Hồng là nàng phái tới giám thị. Nàng có chút đau đầu, vậy rất bất đắc dĩ. Hồng Hồng tính cách rất thẳng thắn đến thẳng đi, so với giám thị bí mật, nàng càng thích hợp trực tiếp động thủ. Thật có lỗi a. Thúy Ngọc Linh gắn một cái láo, hơi cười một chút, có lẽ là Đông Phương công tử tướng mạo quá anh tuấn, nhà ta Hồng Hồng. Đối với ngươi sinh ra hứng thú đấy. Kinh nàng cái này hòa giải. Lưu Trường An không có lại hỏi tới. Trong lòng của hắn suy tư, có lẽ là Đồ Sơn Hồng Hồng bắt đầu hoài nghi mình. Rốt cuộc hơn 10 năm trước, chính mình từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Chính mình đã cứu nàng một lần. Mặc dù đó là chuyện khi còn nhỏ tình, bây giờ chính mình đã lớn lên trưởng thành, nhưng tướng mạo vẫn có mấy phần rất giống. Nàng sẽ nghi ngờ cũng thuộc về bình thường. Cứ như vậy, ba người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Mắt thấy sắc trời đã triệt để tối xuống, Lưu Trường An liền về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Bên ngoài viện, Thúy Ngọc Linh cùng Đồ Sơn Hồng Hồng lẫn nhau. Cái trước đưa ra một cái tối nay đều giao cho ngươi ánh mắt, hắn thì lại lấy ánh mắt kiên định đáp lại. Một phen im mắng giao lưu sau, Thúy Ngọc Linh trực tiếp rời đi tòa này vắng vẻ đảo nhỏ. Mà Đồ Sơn Hồng Hồng liền bị sắp đặt tại căn phòng cách vách, vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Tối nay chẳng biết tại sao, mệt mỏi một ngày Lưu Trường An trầm trọng, luôn cảm thấy chỗ tối có một đôi mắt chính gấp nhìn mình chằm chằm. Rơi vào đường cùng, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng trong phòng chuyên tâm tu luyện. Chỉ có thể nói hắn quá yêu tu luyện, bất kể thân ở chỗ nào, mỗi giờ mỗi khắc đều không muốn lãng phí thời gian. Bóng đêm dần dần sâu, đợi cho vào lúc canh ba, cả hòn đảo nhỏ đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ. Kẹt kẹt, một tiếng cửa phòng nhẹ vang lên, đột nhiên phá vỡ đêm yên tĩnh. Sát vách ở giữa Đồ Sơn Hồng Hồng, hồ ly lỗ hai ngay lập tức cảnh giác lên. Có động tĩnh, nàng thì thầm đẩy cửa đi ra ngoài, một chút liền thoáng nhìn trong viện đạo kia lén lén lút lút thân ảnh. Lưu Trường An đang muốn đi ra ngoài. Linh Nhi nói không sai, người này đêm khuya không ngủ, quả nhiên có khác ý đồ. Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng âm thầm suy tư. Nàng lúc này nín thở ngưng thần, một đường lặng yên theo đuôi. Cũng không lâu lắm, liền đi theo Lưu Trường An đi vào một dòng sông nhỏ bên cạnh. Đang lúc nàng hoài nghi người này đến tột cùng muốn làm gì lúc, đã thấy Lưu Trường An cởi ra dây lưng quần, đương theo lấy một hồi thanh âm huyên náo. Phản ứng Đồ Sơn Hồng Hồng trong nháy mắt ngây người. Một giây sau, nàng tinh xảo gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ bừng lên, ngay cả bên tai đều giống như nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Nàng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, khẽ gắt một tiếng, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Đãi nàng lần nữa nhìn về phía bờ sông lúc, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Vừa mới còn đứng ở đằng kia người sống sờ sờ, lại không thấy. Chính nghi ngờ lúc, sau lưng đột nhiên vang lên nhất đạo mang theo trêu chọc âm thanh, "Cô nương, đêm hôm khuya khoắt nhìn lén người khác, đây cũng không phải là một cái thói quen của ta." Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên thu tay, chỉ thấy Lưu Trường An chính đứng ở phía sau, cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Mắt thấy chính mình hành tung bại lộ, Đồ Sơn Hồng Hồng không chút nào hoảng, "Ai nhìn lén ngươi? Tự mình đã tỉnh. Nếu như không phải nhìn lén." Lưu Trường An nghi ngờ hỏi, "Cô nương kia đêm khuya tới đây lại là vì sao?" Ta liền không thể tới chỗ này ngắm trăng sao?" Đồ Sơn Hồng Hồng giải thích. Lưu Trường An quăng tới ánh mắt của quái, không nói gì. Đồ Sơn Hồng Hồng bị hắn thấy vậy có chút cấp bách. "Uy, nhân loại, ngươi đó là cái gì ánh mắt?" Nàng ghét nhất bị loại ánh mắt này, giống như đối phương đang xem một cái kẻ ngốc. Lưu Trường An chậm rãi thu hồi tầm mắt, giơ tay chỉ bầu trời đêm, "Cô nương nói lời này trước đó, không ngại xem trước một chút tối nay trên trời có không có trăng sáng." Đồ Sơn Hồng Hồng vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn đêm nặng nề, mây đen dày đặc, nào có cái gì mặt trăng. Rõ ràng là một bộ sắp trời mưa dáng vẻ. nàng lập tức cứng tại chỗ. Lúng túng. Rất lúng túng a, đương nhiên, phần này lúng túng chỉ là kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đồ Sơn Hồng Hồng phản ứng rất nhanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, ta tới nơi đây ngắm cảnh, không được sao? Lưu Trường An ngắm nhìn bốn phía đen như mực bóng đêm, ánh mắt càng thêm phức tạp. Đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy. Cô nương kia xin cứ tự nhiên, chậm rãi thưởng thức. Tại hạ không tiện phục hồi. Gặp hắn quay người chuẩn bị rời khỏi. Đồ Sơn Hồng Hồng bụng trộm liếc người kia bóng lưng một chút, đang do dự chỉ chốc lát, hay là vội vàng đi theo. Chú ý tới sau lưng đạo kia lén lén lút lút hồng y liễu mỗi khi hắn quay đầu, người đứng phía sau liền biết tìm địa phương trốn. Nàng tự cho là tránh thiên y vô phùng, có thể ở trong mắt Lưu Trường An, này giấu đầu lộ đuôi bản sự thật sự là bình thường. Thay vì nói âm thầm theo đuôi, đạo không bằng nói là trắng trợn theo dõi. Cuối cùng, Lưu Trường An rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn dừng bước lại, quay người nhíu mày, cô nương một mực đi theo tại hạ, hẳn là thật là có cái gì đặc thù đam mê. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ giật mình, chính mình không ngờ bị phát hiện. Dứt khoát nàng vậy không giả vờ, ngay cả diễn đều không diễn. Nàng trực tiếp nhảy ra ngoài, hiện thân nơi này, "Hừ, tối nay có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đùa giỡn hoa rằng gì. Vị này Hồng Y Liễu cô nương, tại hạ trước kia đắc tội qua người sao?" Lưu Trường An mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Không có." Đồ Sơn Hồng Hồng chân thành nói. "Vậy ngươi vì sao như giống như phòng tặc đi theo ta?" Lưu Trường An càng thêm im lặng. "Ta bằng lòng." Đồ Sơn Hồng Hồng trả lời quả thực không có kẽ hở. Không giảng đạo lý, chính là nàng lớn nhất đạo lý. "Tất nhiên cô nương thích đi theo, vậy hay theo đi, tại hạ sao cũng được." Lưu Trường An bày ra một bộ tùy ngươi, thích thế nào mà thái độ. Ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng cho là hắn biết thành thành thật thật lúc, Lưu Trường An lại hai chân phát lực, đột nhiên co cẳng liền chạy. Lập tức, nàng không chút do dự đuổi theo. Thế là, tiếp xuống đều xuất hiện vô cùng một màn ma quái. Chỉ thấy một tòa bị bóng đêm bao phủ trên đảo nhỏ. Một người nam nhân ở phía trước đảo, một nữ nhân ở phía sau truy. Lưu Trường An đảo. Đồ Sơn Hồng Hồng truy. Hắn đảo nàng truy, mọc cánh có thoát. Chương 34, yêu nữ, các ngươi thực biết chơi a. Chương 34, yêu nữ, các ngươi thực biết chơi a. Mới đầu, Lưu Trường An còn tưởng rằng bằng thân pháp của mình cùng tốc độ, rất nhanh liền năng lực vứt bỏ sau lưng Đồ Sơn Hồng Hồng. Ai ngờ, mỗi lần nàng đều dựa vào mùi đuổi theo. Này bà điên đến tột cùng là có cái gì bệnh nặng? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới truy người. Quay đầu nhìn sau lưng một chút, Lưu Trường An nhịn không được nhỏ giọng châm biếm. Đồ Sơn Hồng Hồng điệu bộ này nhìn lên tới, dường như là muốn bắt hắn cho trôn kỹ giống nhau tại trên đảo nhỏ trốn trốn tránh tránh một buổi tối. Hắn đã sớm mệt thở không ra hơi, hết lần này tới lần khác ngay tại trước đó không lâu còn hạ một trận mưa, đem hắn ngâm một cái ướt sũng. Hiện tại toàn thân đều là ướt đẫm. Có thể cho dù hắn đã chật vật như thế, sau lưng Đồ Sơn Hồng Hồng thoạt nhìn vẫn là tinh lực dồi dào, khí lực mười phần. Này bà điên, tuyệt đối không phải người. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chính mình đến tột cùng khi nào đắc tội vị này Đồ Sơn cô nãi nãi. Siêu. Là ngày thứ hai Thái Dương từ phía đông thăng lúc thức dậy. Lưu Trường An vẫn tại một đường phi nước đại, mà Đồ Sơn Hồng Hồng tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Đúng lúc này, Lưu Trường An nhìn thấy cách đó không xa Thúy Ngọc Linh. Hắn ngay lập tức xông về đối phương, đồng thời trốn đến phía sau nàng. Thúy Ngọc Linh mặt ngơ ngác, "Đông Phương công tử, ngươi đây là? Ngươi có thể để ý một chút hay không, ngươi tốt khuê mật. Nàng đuổi ta ròng rã một đêm, nữ nhân này có phải điên rồi hay không?" Lưu Trường An thở hồng hộc nói xong, Đồ Sơn Hồng Hồng thân ảnh rất nhanh liền đuổi đi theo. Nàng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Nhìn Lưu Trường An toàn thân cáo bẩn, đầu đầy mồ hôi, lại nhìn một chút sau lưng đuổi sát không buông Đồ Sơn Hồng Hồng, Thúy Ngọc Linh cái hiểu cái không, hình như đã hiểu cái gì. Nàng có chút lúng túng giải thích, "Đông Phương công tử, thực sự thật có lỗi. Nhà ta Hồng Hồng có thể chỉ là cùng ngươi đùa giỡn." Lưu Trường An nửa trước đều không tin. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Thúy Ngọc Linh, "Truy ta cả đêm, ngươi nói với ta đây là đùa giỡn. Hôm nay nếu không cho ta cái bàn giao, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây." Thúy Ngọc Linh nghe vậy, đành phải lại gần Đồ Sơn Hồng Hồng, hạ thấp giọng hỏi, "Hồng Hồng, ngươi thật đuổi hắn một đêm?" Đồ Sơn Hồng Hồng nghiêm túc gật đầu, nói ra, "Không phải ngươi để cho ta." Nói còn chưa dứt lời, Thúy Ngọc Linh một tay bịt miệng của nàng, ngăn trở nàng lời kế tiếp. Một màn này, ngay lập tức khiến cho Lưu Trường An cảnh giác. Không thích hợp. 12 phần không thích hợp. Hắn mặt mũi tràn đầy hoài nghi đi đến trước mặt hai người, lạnh giọng chất vấn Thúy Ngọc Linh, "Ta liền nói như thế nào kỳ quái như thế, nhưng thật ra là ngươi nhường nàng đến giám thị của ta a." Thúy Ngọc Linh vội vàng nói xạo, "Không, Đông Vương công tử ngươi nghe ta giải thích, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không để cho người giám thị ngươi." "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Nếu không phải ngươi sai xử, nàng làm sao lại như vậy đối với ta theo đuổi không bỏ cả đêm?" Lưu Trường An cười lạnh, mệt mỏi dường như đứng không vững hắn, trước nhìn thoáng qua Đồ Sơn Hồng Hồng, lại trừng mắt về phía Thúy Ngọc Linh. Cuối cùng ánh mắt tại giữa hai người qua lại quét mắt một chút. Trong nháy mắt như vậy dừng lại tiếp theo. "Yêu nữ, chậc chậc, hai người các ngươi thực biết chơi a." Thúy Ngọc Linh, Đồ Sơn Hồng Hồng. Hắn đột nhiên vậy không giả vờ, nàng trực tiếp tiến lên ngả bài nói, "Linh Nhi, này giảo hoạt nhân loại tất nhiên đã xem thấu, chúng ta còn chưa động thủ sao?" Nói xong, nàng đều làm ra một cái dự định đưa tay gõ động tác. Chỉ một thoáng, gió nhẹ quét, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió xoáy rơi lên diệp nhẹ vang lên cùng nước hồ nhộn nhạo gợn sóng thanh. "Tĩnh, yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được." Thúy Ngọc Linh bối rối, không chỉ có là nàng, ngay cả Lưu Trường An cũng bị Đồ Sơn Hồng Hồng lịch thiên phát biểu giật mình kêu lên. Đồ Sơn Hồng Hồng không chỉ không có ý thức được không thích hợp, ngược lại giọng nói nghiêm túc, nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra, chúng ta Đồ Sơn quy củ xưa nay đã như vậy. Linh Nhi làm gì lãng phí thời gian? Không diễn. Ngay cả diễn đều không diễn đúng không? Lưu Trường An mở to hai mắt nhìn. Thúy Ngọc Linh lại khỏe miệng co giật, phải không nào? Hồng Hồng, ngươi rốt cục là từ đâu nhìn ra ta chuẩn bị cướp? Ngươi tối hôm qua để cho ta giám thị hắn, không phải liền là sợ hắn trong đêm chạy, chuẩn bị dự định cướp sạch hắn tiền trên người sao? Đồ Sơn Hồng Hồng chân thành nói. Nàng tự nhận là lý giải rất đúng chỗ. Thúy Ngọc Linh đại nào đứng máy, bị cứng rắn khống chế mấy giây. Một bên Lưu Trường An tại phản ứng sau đó, vô thức hướng thân lui về phía sau mấy bước. Thúy Ngọc Linh thấy thế, nhìn về phía Lưu Trường An, vội vàng giải thích nói ra, công tử ngươi đừng hiểu lầm. Ta khuê mật nàng đầu óc không dễ dùng lắm. Nàng đùa giỡn, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Lưu Trường An cùng nàng lạnh lùng liếc nhau một cái, khóe miệng giơ lên một vòng giọng điểm ai, chuyện cho tới bây giờ, diễn, còn muốn tiếp tục diễn tiếp đúng không? Hai nữ nhân các ngươi, kẻ sướng người họa, thật đem ta Đông Phương Nguyệt Sơ làm kẻ ngốc lừa gạt hay sao? Thúy Ngọc Linh còn muốn lại giải thích cái gì? Đồ Sơn Hồng Hồng lại độ âm thanh lạnh lùng nói, Linh Nhi, sợ cái gì? Nơi này chính là địa bàn của ngươi, hắn đều chỉ là một nhân loại. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta, ai nha, cô nãi nãi ta cầu ngươi chớ nói nữa. Thúy Ngọc Linh hét to một tiếng, đội vã bận bịu bụng miệng nàng lại. Không đúng, chính mình khuê mật nói chuyện hình như cũng không cần há mồm, nàng dùng bụng ngữ. Này khuê mật chỗ nào đều tốt, chính là quá thiếu thông minh một điểm. Đối diện Lưu Trường An đã không nhịn được bắt đầu cất tiếng cười to, ha ha ha, tốt, 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 tốt một cái Bích Giám Hồ, tốt một cái Thúy Ngọc Linh, tốt một cái Đồ Sơn Hồng Hồng. Ta Đông Phương Nguyệt Sơ nhất định sẽ còn trở lại. Vứt xuống những lời này, Lưu Trường An không chút do dự, quay người bay đi. Tóm lại, hôm nay thủ này, hắn nhớ kỹ. Đứng tại chỗ, Thúy Ngọc Linh thực sự là có khổ khó nói. Nàng đống chốc quả thực hết đường chối cãi. Rõ ràng chỉ là nhường nàng theo dõi một lúc, kết quả ai nghĩ tới chính mình cái này tốt khuê mật, hay là quá cấp tiến. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy thế, nàng có chút bắt đầu cấp bách. Đuổi một buổi tối con cá lớn này, sao có thể trơ mắt nhường hắn chạy đi? Nàng bức thiết mà hỏi, Linh Nhi, còn tiếp tục đuổi sao? Truy. Thúy Ngọc Linh đồng dạng không chút do dự, dẫn người đuổi theo. Hình tượng nhất chuyển. Một bên khác. Bạch. Một thân ảnh ở bên ngoài giống như một trận gió. Bích Giám Hồ ngoại. Lưu Trường An thân ảnh hối hả lướt qua, quanh mình cảnh vật tại bên người phi tốc rút lui. Tốc độ của hắn cực nhanh. Nhưng sau lưng Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ là đuổi cả đêm, nàng sớm đã quen tay hay việc, chăm hay không bằng tay quen. Truy người vậy đuổi theo ra quyết khiếu đến rồi. Những người khác bị Lưu Trường An xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ có nàng kiên nhẫn, vẫn luôn theo sát phía sau. Quá kiên trì. Quá cố chấp. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Lưu Trường An có hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, kia một bộ hồng y không chỉ không bị bỏ qua, ngược lại đang lấy một cái tốc độ kinh người không ngừng tới gần. Cùng hơn 10 năm trước Đồ Sơn Hồng Hồng so sánh, bây giờ nàng không chỉ thân hình trưởng thành, với lại một thân yêu lực cũng càng mạnh. Tốc độ vậy rất nhanh. Làm chú ý tới sau lưng kia một bộ hồng y càng ngày càng gần lúc, Lưu Trường An không chần chờ nữa, nhanh chóng đem một tấm màu vàng lá phủ dán tại bắp chân vị trí. Thân hành phủ. Trong chốc lát, hắn hai chân tràn đầy lực lượng, thân hình hóa thành một trận gió. Xiêu xiêu vài tiếng, tại nguyên chỗ lại lần nữa lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ tăng vọt. Này khuyết đại một màn, lệnh sau lưng Đồ Sơn Hồng Hồng vậy lấy làm kinh hãi. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng trên đời lại có người có thể chạy nhanh như vậy, tốc độ nhanh chóng, có thể xương nhất tuyệt. Cho dù là nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy đuổi kịp. Mắt thấy càng kéo càng xa, người này bóng lưng tiệm xúc thành một cái chấm đen nhỏ, sắp biến mất tại tầm mắt trong. Đồ Sơn Hồng Hồng thanh lãnh dung nhan đột nhiên khỏe miệng dương nhẹ, muốn chạy không có dễ dàng như vậy. Hoàn hảo, nàng đã nhớ kỹ Lưu Trường An trên người mùi thiếu giác nhạy bén, lúc này vận chuyển yêu lực cảm giác, một mực nhìn qua đối phương thoát đi phương hướng, muốn bứt bỏ nàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng thế nhưng nhớ thương thật lâu rồi, cái này nhân loại tuyệt đối là nàng gặp qua người giàu có nhất loại, bên hông thế nhưng có hơn 10 túi chữ vật, xem xét đều có rất nhiều thứ đáng giá. Nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra, chính mình vất vất vả và truy lâu như vậy, đối phương nếu không chừa chút đồ vật, vậy thực tại không còn gì để nói a. Huống chi như thật làm cho hắn chạy, Thúy Ngọc Linh bên ấy vậy không tiện bàn giao. Thế là tại liên tục truy kích sau 3 ngày 3 đêm, hiu, dọc đường hoài thủy, một mảnh xanh biết dừng chút lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào một cái tre xanh trên người. Nàng một bộ hồng y điệp, phong thái tuyệt trần. Gió nhẹ lướt qua, hồng y bay phất phới. Nàng ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong lòng hoài nghi không ngừng, mùi đến nơi này đều biến mất. Lẽ nào là giấu đi rồi? Không bao lâu, tầm mắt của nàng liền nhanh chóng khóa chặt một phương hướng nào đó. Lập tức hưu một tiếng, trực tiếp hướng sâu trong rừng trúc lao đi. Nhưng lại tại nàng bay lên trời không đến một hơi trong lúc đó, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Điện quang xé rách chân trời, lôi minh theo sát mà tới. Thấy thế, Đồ Sơn Hồng Hồng thân hình vững như bàn thạch, chỉ hơi hợt vung ra một quyền, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở ta Đồ Sơn Hồng Hồng trước mặt múa dịu quá mắt thợ. Làm nàng đấm ra một quyền, đạo kia bén nhọn thiểm điện trong nháy mắt tán loạn, tại chỗ chỉ còn lại một tấm ố vàng lá phủ, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Tại nàng mà nói, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi, đều có thể một quyền phá đi. Nhưng lại tại nàng tiếp tục tiến lên một giây sau, bốn phía đột nhiên dâng trào ra lửa cháy hừng hực, lại đánh lén mà đến. Còn có cả bấy, nàng khinh thường nhếch miệng, không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một quyền, lại một quyền. Có tuyệt duyên chi chào nàng, đối với thực lực của mình có 10 phần tự tin. Bài trừ cấm chế như bẻ gãy nghiền nát, tốc độ nhanh chóng, dường như có thể xưng thần tốc. Không đến nửa cách giờ, nàng đã liên phá 99 đạo cấm chế. Mỗi bước ra một bước, liền có nhất đạo cấm chế đánh tới. Cuối cùng, tại trải qua một ngày một đêm ác chiến sau đó, trước trước sau sau, Đồ Sơn Hồng Hồng tổng cộng phá khai rồi thứ 999 đạo cấm chế. Ngay tại nàng cho rằng tất cả chung kết thời điểm, không ngờ rằng tiếp xuống lại còn có thứ 1000 đạo cấm chế chờ lấy nàng tới. Nàng lập tức cả người đều tê. Chương 35, Đồ Sơn Hồng Hồng, thể xác tinh thần hỏng mất. 1. Chương 35, Đồ Sơn Hồng Hồng, thể xác tinh thần hỏng mất. 1. Lại qua một ngày một đêm sau, nàng đã sớm không còn trước đó bình tĩnh ung dung. Giờ phút này, Đồ Sơn Hồng Hồng đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Là ai? Đến tột cùng là ai? Như thế không giảng võ đức, làm gì không tốt, không phải muốn ở chỗ này làm nhiều như vậy buồn nôn âm gian cấm chế. Nếu như nàng là một người hiện đại lời nói, nhiều hơn bao nhiêu cũng muốn ân cần thăm hỏi một câu đối phương cả nhà sổ hộ khẩu, chửi mắng tổ tông 18 đời. Bên ngoài sấm sét vang dội, không ngừng truyền đến oanh thanh em bùng bùng. Nhưng so với bên ngoài làm ra to lớn chiến trận, sâu trong rừng trúc nhưng thủy trung tràn ngập một mảnh an bình cùng tường hòa. Trúc cửa sân, Lưu Trường An chính 10 phần hưởng thụ nằm ở trên ghế bành, một bên phơi nắng, vừa ăn Thúy Ngọc Minh Loan lột hết ra bổ đạo. Ở trước mặt hắn lại có một mặt thanh đồng cổ kính, có thể tùy thời tùy chỗ giám thị phía ngoài hình tượng. Đối với Đồ Sơn Hồng Hồng mạo phạm, hắn một chút đều không hoảng hốt. Rốt cuộc từ lần trước Thúy Ngọc Minh Loan phá hủy nhiều như vậy cấm chế, Lưu Trường An liền đặc biệt coi trọng nơi đây bảo vệ hệ thống. Thế là hắn mỗi ngày đều lại phái từng cỗ tiểu người giấy phân thân, lấy rừng trúc làm trung tâm, bốn phía tăng thêm vô số cấm chế. Cấm chế số lượng không xuống một vạn, nhiều đến chính Lưu Trường An đều nhanh đã không nhớ rõ. Đương nhiên, vậy chính là hắn, là có tiền mới có thể như thế tùy tiện tiêu xài. Một bên cho Lưu Trường An lột vỏ nho Thúy Ngọc Minh Loan, vậy đã sớm chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Khi thấy rõ đối diện con kia hồ yêu gặp bi thảm tao ngộ sau đó, không khỏi sản sinh một tia thương hại, có chút cảm động lây. Đối phương giờ phút này trải nghiệm thống khổ, không phải là không nàng đoạn thời gian trước trải nghiệm địa ngục tra tấn. Không, kết quả của nàng thậm chí so với chính mình còn muốn thảm, thảm nhiều. Có trông thấy được không? Nàng thế nhưng so ngươi biểu hiện tốt quá nhiều rồi, trước đây ngươi hoa một canh giờ mới có thể phá vỡ tam đạo cấm chế, cuối cùng thúc đẩy 100 mét. Người ta nửa canh giờ thậm chí năng lực phá hơn 100 đạo đâu, lúc này mới bao lâu à, đều nhanh đẩy 300 mét đây. Đối mặt Lưu Trường An trêu chọc, Thúy Ngọc Minh Loan không khỏi đắng chát cười một tiếng. Tiên sinh lời nói này thật sự là nhường nàng không phản bác được. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được ôn nhu nói, "Tiên sinh, ngài làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức?" "Quá đáng." Lưu Trường An nhíu mày, chân thành nói, "À, người ta đều đánh lên cửa nhà, ta vì lý do an toàn, tại cửa nhà mình nhiều thiết ước điểm cấm chế, lẽ nào không đúng sao?" "Đúng. Đúng đúng đúng, quả thực quá đúng." Thúy Ngọc Minh Loan khỏe miệng điên cuồng có quắp. "Vị tiên sinh này cái gì cũng tốt, đáng tiếc chính là quá cẩn thận một điểm." Thoáng chớp mắt, lại là 2 ngày rưỡi đi qua. Đồ Sơn Hồng Hồng thời khắc này trạng thái, đâu còn có trước đây khí phách phân chấn. Bây giờ tóc hai bù xù, toàn thân chật vật, thật xa đều có thể nghe thấy trên người nàng phát ra hôi thối, giống mục nát vài ngày trứng thối. Dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Những thứ này từ sớm đã cùng nàng dần dần từng bước đi đến, sắp không dính dáng. "Khốn nạn, nhất định là ngươi. Đông Phương Nguyệt Sơ, nhất định là ngươi cái tên này ở sau lưng giở trò quỷ." Đồ Sơn Hồng Hồng cắn răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp giấy lên ngọn lửa tức giận. Nàng xin thề, nhất định phải tìm thấy người này, đồng thời nhường hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tại trải qua mấy ngày nay thân thể cùng tâm hồn song trọng tra tấn sau đó, Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng oán khí đã đạt đến một cái đỉnh phong, nhưng trên thân thể mệt mỏi, nhưng lại không thể không nhường nàng sinh ra bỏ cuộc ý nghĩ. Nhưng mà, ngay tại nàng nhanh sắp nhịn không được bỏ cuộc lúc, đạo kia tâm niệm niệm thân ảnh cuối cùng xuất hiện. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lưu Trường An. Vừa thấy được người này thân ảnh, Đồ Sơn Hồng Hồng tan ra ánh mắt, giống như lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng. "Đông Phương Nguyệt Sơ, quả nhiên là ngươi cái tên này ở sau lưng giở trò quỷ, ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết." Nàng 10 phần phẫn nộ. Nếu như không phải chung quanh cấm chế nặng nề, kia nàng đã sớm xông đi lên đem người này sẽ thành mảnh nhỏ. Vừa mới tới, thật xa, Lưu Trường An đều có thể cảm thụ đối phương lửa giận. Đối với cái này hắn vậy vô cùng vô tội, ai chính mình vì an toàn suy nghĩ, tại cửa nhà mình xây dựng cấm chế, chẳng lẽ không phải một kiện vô cùng chuyện không quá bình thường? Có cái gì ngạc nhiên? Không biết còn cho là mình cỡ nào cùng hung cực các đấy. Bất quá, nghĩ lại, nàng bây giờ mắng là Đông Phương Nguyệt Sơ, cùng mình lại có quan hệ gì đâu? Ra ngoài, nhiều chuẩn bị mấy cái áo lót, hẳn là cũng vô cùng hợp lý a. Đợi nàng mắng đủ rồi, hơn nửa ngày, Lưu Trường An lúc này mới nhún vai, vẻ mặt không có vấn đề nói, "Ngươi nhìn xem ngươi đuổi ta lâu như vậy, đem chính mình làm chật vật như vậy, lại là cần gì chứ?" Có câu nói rất hay, là cái này rời lên đá đập chân của mình a. Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, âm trầm như nước, có thể trên tay nắm đấm đã vang lên ken két, đói khát khó nhịn. Âm dương quái khí, thật coi nàng Đồ Sơn Hồng Hồng không phát uy là con mèo bệnh á. Thanh lanh ánh mắt rơi vào xa xa nhân loại kia trên thân nam nhân. Đồ Sơn Hồng Hồng tràn đầy khinh thường, "Có gan ngươi ra đây a?" Lưu Trường An không chút hoang mang liếc nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh, "Có gan ngươi đến a?" Nói xong, hắn còn khiêu khích hướng nàng ngoắc ngoắc nút, sát thương tính không cao, nhưng vũ nhục tính cực lớn. Chỉ một thoáng, Đồ Sơn Hồng Hồng chán nổi gân xanh giận, triệt để bị nhen lửa giận trong lòng. Chương 35, Đồ Sơn Hồng Hồng, thể xác tinh thần hỏng mất. 2, chương 35, Đồ Sơn hùng hùng, thể xác tinh thần hỏng mất. 2, giờ khắc này, còn nhường nàng như thế nào cây bại? Khu ma nhất thức, hét lớn một tiếng. Mắt thấy Đồ Sơn hùng hùng muốn vọt tới, lấy hắn mạng chó. Lưu Trường An nhưng như cũ cử chỉ ung dung, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thậm chí khỏe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, như là mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Mà sự thực vậy đúng là như thế. Làm Lưu Trường An xuất hiện ở nơi này lúc, tất nhiên đã sớm chuẩn bị. Cũng chính vào lúc này, làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn đã xảy ra. Lấy Lưu Trường An làm trung tâm, bốn phương tám hướng là phương hướng. Bạch, bạch, bạch. Phù lục bay ra. Đầy trời phù lục giống như thủy triều hiện lên, nhanh chóng kết thành nhất đạo cường đại phong ấn trận pháp, hướng Đồ Sơn hồng hồng trấn áp mà đến. Quả nhiên còn có cấm chế. Đồ Sơn hồng hồng thanh lãnh dung nhan, hiện lên một tia ba động, đành phải trước bỏ cuộc tiến công cái này nhân loại dự định. Ngược lại một quyền chủ động đánh phía những đùa chú kia. Có thể phù lục thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, quần quần không dứt. Ngay tại nàng dùng nửa canh giờ, đánh bay nơi này tất cả phù lục. Đang muốn thở một ngụm làm sơ lúc nghỉ ngơi. Đúng lúc này, cấp bách. Hiu, hiu, hiu. Đợt thứ hai tiến công lại tới. Không phải phù lục, mà là vô số thanh ngân lắc lư phi kiếm. Lít nha lít nhít phi kiếm. Giống như mưa to cuốn theo tất cả. Nhìn thấy một màn này, Đồ Sơn hồng hồng cả người lần nữa trợn tròn mắt. Phải không nào? Làm sao còn có a? Gia hỏa này, rốt cục xong chưa a? Chết tiệt. Cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ sẽ không quá đơn giản, khẳng định còn có cạm bẫy chờ lấy nàng. Có thể Đồ Sơn hồng hồng tại tận mắt nhìn thấy sau đó, vẫn là bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến tê cả da đầu. Trước mắt cái này Đông Phương Nguyệt Sơ rốt cục là thần thánh phương nào? Thế gian tại sao có thể có người cậu? Cậu? Đến tình trạng như thế, chỉ trước mắt, lại là một canh giờ sắp tới rồi. Tại Đồ Sơn hồng hồng toàn lực ứng đối phi kiếm đại trận đồng thời, Lưu Trường An ngồi ở bên cạnh An Dương, hoàn toàn ngay tại một bộ xem kịch vui thái độ. Trên khóe môi của Hàn Dương ngày càng bật lên. Cuối cùng, cũng không biết trải qua bao lâu, không sai biệt lắm đã 3 ngày trôi qua. Lưu Trường An cuối cùng bắt được Đồ Sơn hồng hồng động tác, bắt đầu ở trong lúc lơ đãng trở nên chậm chạp. Thế là, vốn đang xem trò hay Lưu Trường An, trong nháy mắt này đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kê biết, bắt lấy cái này ngàn năm một thở thời cơ. Hắn quả quyết xuất thủ, thân hình như điện, nhanh như gió táp, nhưng lại tại hắn chạy vội đến Đồ Sơn hồng hồng trước mắt, muốn xuất thủ một sát na. Hắn khỏe miệng lại có hơi bắt đầu dương lên lên. Đáy mắt đều là vẻ đắc ý Lưu Trường An sững sờ, đột nhiên khí lạnh. Này hồ ly là cố ý. Khốn nạn. Tiếp đó, giờ đến phiên ta phản kích. Đồ Sơn hồng hồng xuất kỳ bất ý, một quyền đánh tới. Chính là nàng uy lực lớn nhất khu ma nhất thức. Một quyền, lại mơ hồ có xe rách không khí loại đáng sợ uy lực. Tốc độ rất nhanh. Thế không thể đỡ. Quá nhanh. Góc độ quá điêu, căn bản trốn không thoát. Phản ứng Lưu Trường An. Tại thời điểm mấu chốt nhất. Làm ra tỉnh táo nhất phán đoán. Thiên sinh thần lực hắn. Cũng không có tránh né, mà là quyết định chính diện nên kích địch nhân. Phá. Đối với gia hỏa này phản ứng nhanh chóng. Đồ Sơn hồng hồng cũng là có hơi kinh ngạc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, lấy đối phương kia nhát như chuột tính cách, tuyệt đối không cái kia chọn chính diện đón đỡ, mà là khai thác ổn thỏa nhất phương thức né tránh. Nhưng ra ngoài ý định, nam nhân này lại lựa chọn cùng nàng cứng đối cứng. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Một tộc nhân còn muốn cùng yêu quái so đấu ma lực, huống chi nàng am hiểu nhất hay là lực lượng hệ chiêu số. Thắng chắc, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đồ Sơn hồng hồng bẩn thỉu gương mặt, sớm đã hiển hiện nắm chắc thắng lợi trong tay nét mặt. Thế nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp làm nàng nụ cười trên mặt triệt để đọc lại, cũng không cười nổi nữa. Đang đối mặt oanh, so đấu lực lượng chiêu số phân đoạn. Chỉ thấy, bá một cái tử. Lưu Trường An toàn thân trên dưới nhanh chóng bốc cháy lên, bị ngọn lửa cuốn quanh. Đó là một loại ngọn lửa màu vàng nóng. Ầm ầm. Tiếng vang quanh tạc, sóng khí cuộn cuộn. Đồ Sơn hồng hồng nụ cười trên mặt không chỉ đọc lại, mà là tràn đầy kinh ngạc. Nàng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt duyên chi trảo, bản có thể chống đỡ ngự thiên hạ tất cả pháp bảo, lại tại chạm đến ngọn lửa kia nháy mắt. Đau nhức, quả thực quá đau. Ngươi cái tên này không giảng võ đức, thế mà dùng hỏa. Đồ Sơn hồng hồng kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bị ngọn lửa đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài thật xa, mới gặp nàng khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngọn lửa này lại có thể coi như không thấy tuyệt duyên chi trảo của ta. Làm sao có khả năng? Kinh ngạc. Đồ Sơn hồng hồng nội tâm quả thực kinh ngạc đến khó có thể tin. Nàng dường như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chính mình lại bị trước mắt cái này nhân loại nam nhân một chiêu đánh bại. Nhất là ngọn lửa màu vàng nóng kia uy lực quá mạnh mẽ. Ngay tại Đồ Sơn hồng hồng bị ngọn lửa đánh bay ra ngoài một mấy mắt, bên cạnh vừa chạy đến nơi đây Thúy Ngọc Linh đồng dạng kinh ngạc. Chính mình tốt khuê mật lại bị một nhân loại một quyền đánh bay. Có thể nghĩ, hình tượng này cho tâm linh của nàng tạo thành thế nào rung động cùng xung kích. Trọn vẹn sửng sốt hồi lâu, Thúy Ngọc Linh này mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi lãnh khí. Người khác có thể không biết, nhưng nàng lại quá là rõ ràng. Chính mình vị này khuê mật, thế nhưng có yêu hoàng chi tư người thừa kế tương lai. Chỉ có như vậy một vị kinh diễm vô song tồn tại, lại bị trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt nhân loại, một quyền đánh tan. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng lại có thể nào tin tưởng? Chương 36, đánh bại ta Đồ Sơn hồng hồng, ngươi rất đắc ý. Chương 36, đánh bại ta Đồ Sơn hồng hồng, ngươi rất đắc ý. Hình tượng nhất chuyển, lần nữa rơi xuống Đồ Sơn hồng hồng bên này nàng bị thua. Ngay tại Đồ Sơn hồng hồng cho rằng đối phương sẽ lấy một cái là cao cao tại thượng người thắng tư thế đi lên, lời nói lạnh nhạt chảo phúng vài câu lúc. Nhưng khi nàng lần nữa ngẩng đầu, Đối phương mặt không biểu tình, toàn thân nhìn lên tới khí định thần nhàn, vân đạm phong khinh, giống như đánh bại nàng chỉ là một kiện thuận tay mà làm chuyện nhỏ. Thực chất, Lưu Trường An trong lòng còn lâu mới có được mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, mà là lòng còn sợ hãi. Hoàn hảo, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, hiện tại chỉ là yêu vương. Càng quan trọng chính là, mấy ngày nay bị tiêu hao nhiều như vậy yêu lực, lúc này mới bị Lưu Trường An tùy tiện bắt lấy cái biết, cuối cùng lấy thuần chất dương viêm tùy tiện thủ thắng. Những thứ này phân đoạn thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, chỉ sợ hắn đều chạy không khỏi muốn cùng đối phương ác chiến hồi lâu. Hồi lâu, Lưu Trường An sâu thẳm ánh mắt rơi ở trên người nàng, đuổi ta lâu như vậy, hiện tại hiểu rõ sai lầm rồi sao? Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng trầm xuống, cả người như rơi xuống vực sâu. Nàng chủ quan, giờ phút này một câu, vậy cũng không nói ra được. Nhận thua, đầu hàng. Loại lời này, nàng dù thế nào vậy nói không nên lời. Đáp lại Lưu Trường An chỉ có trầm mặc. Sau một lát, Đồ Sơn Hồng Hồng thanh lãnh âm thanh vừa rồi vang lên, nhân loại, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại ta. Ngươi, rất đắc ý. Nàng tâm cao khí ngạo. Dù là mình đã rơi xuống cái này nhân loại trên tay, nàng vẫn như cũ một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Ngay tại Lưu Trường An trong lòng suy tư, tiếp xuống nên xử trí như thế nào con hồ ly này lúc, một bên Thúy Ngọc Linh chạy tới, vội vàng vì nàng cầu tình, "Đông Phương công tử, xin ngươi hạ thủ lưu tình." Lưu Trường An chỉ là liếc nàng một chút, không nói một lời. "Đông Phương công tử, ta thay mặt Hồng Hồng hướng ngươi nhận tội, còn xin công tử ngươi khoan dung độ lượng, chớ chấp nhặt với nàng." Thúy Ngọc Linh tiếp tục cầu tình. "Cô nương, nếu như xin lỗi hữu dụng, như vậy còn muốn bộ khoái làm cái gì?" Lưu Trường An bất mãn, cực kỳ bất mãn. "Ngươi người bạn tốt này không hỏi xanh đỏ đen trắng, không hiểu ra sao đổi ta mấy ngày mấy đêm. Như, hôm nay không cho một câu trả lời, ta Đông Phương Nguyệt Sơ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Hắn mặc dù quen ẩn nhẫn kiêm tốn, lại cũng tuyệt không phải mặc người nắm bóp hèn nhát, đều bị người đánh lên ra môn đến rồi, chẳng lẽ còn muốn nén giận? Những năm này, chính mình chẳng phải là tu luyện vô phí? Chỉ cần ngươi thả qua Hồng Hồng, ta nguyện ra 10 vạn lượng chuộc nàng. Không có do dự, Thúy Ngọc Linh chủ động đưa ra một cái điều kiện. "Chưa đủ." Hắn nhíu mày, sau đó ngay lập tức bổ sung, "Phải thêm tiền." Thúy Ngọc Linh cắn răng một cái, nói lần nữa, "Trước đó đã nói xong hợp tác không chỉ tiếp tục nữa, với lại ta nguyện lại để cho ra một thành lợi nhuận." "Ừm, không tệ. Coi như có chút thành ý." Lưu Trường An gật đầu. "Kia Đông Phương ý của công tử là?" Vui lòng thả người. Nàng lo lắng hỏi. "Không muốn." Lưu Trường An đáp được gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ một thoáng, không khí giống như trong khoảnh khắc đọc lại. Thật lâu, Thúy Ngọc Linh nhẹ nhàng nhíu mày, "Công tử, đây là muốn dự định cố ý làm khó chúng ta sao?" "Không làm có dễ." Lưu Trường An khoát khoát tay. "Vậy ngươi nếu như còn có những điều kiện khác, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể thả nhà ta Hồng Hồng, mọi chuyện đều tốt bàn bạc." Lưu Trường An ánh mắt từ trên thân Thúy Ngọc Linh rời. Hắn đưa tay đột nhiên chỉ hướng bên ngoài những kia bị phá hư cấm chế, ra hiệu nói ra, "Có trông thấy được không? Cái này có thể tất cả đều do ngươi khuê mật kế tác. Nhiều như vậy cấm chế, sửa chữa lên lẽ nào không cần tiền sao?" Thúy Ngọc Linh nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng không sợ đối phương công phu sư tử ngoạn, chỉ sợ đối phương không chịu bàn điều kiện. Tiền có thể giải quyết vấn đề. Đối nàng mà nói từ trước đến giờ đều không là vấn đề. Có thể. Làm Lưu Trường An báo ra cái đó thiên văn sổ tự lúc, nàng vẫn là không cách nào bình tĩnh. "Ta muốn các ngươi bồi ta 1,2 triệu phí tổn thất tinh thần, tiền nhân công, còn có an gia phí." Công phu sư tử ngoạn. Không chỉ Thúy Ngọc Linh, những người có mặt đều là sợ ngây người. Đồ Sơn Hồng Hồng sau khi nghe thấy, sắc mặt càng là hơn cực kỳ khó coi, như là ăn một con rồi đồng dạng. Từ trước đến giờ đều chỉ có các nàng Đồ Sơn dọa dẫm phần của người khác, khi nào đổi thành người khác dọa dẫm các nàng? 1,2 triệu. Gia hỏa này sao không trực tiếp đi đoạn? Nàng đang muốn chửi ầm lên, hoàn hảo Thúy Ngọc Linh đã học hội trước giờ dự đoán trước. Nàng đội vàng đi lên che vị này cô nãi nãi miệng, điên cuồng lắc đầu. "Cô nãi nãi, van cầu ngươi đừng lại tiếp tục tưới dầu vào lửa." Trấn an được Đồ Sơn Hồng Hồng tâm tình về sau, Thúy Ngọc Linh lúc này mới tâm mệt nhìn về phía Lưu Trường An, cưỡng ép gạt ra một vòng mỉm cười cho. 1,2 triệu. Công tử cái này ăn uống, có phải hay không quá lớn chút ít? Lưu Trường An ánh mắt tại giữa hai người quét cái qua lại, lập tức nghiêm trang nói. Nhạn qua nổ lông, thú đi Lưu ra. Là cái này quy củ của ta. Vừa dứt lời, Thúy Ngọc Linh sửng sốt. Đồ Sơn Hồng Hồng cũng là biểu tình sửng sốt. Chỉ cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết, hình như ở đâu nghe nói qua đồng dạng. Làm Đồ Sơn Hồng Hồng đỉnh đầu cái kia ngốc mao nhẹ nhàng lung lay hai lần. Một giây sau, nàng đột nhiên phản ứng. Ngươi được lắm không biết xấu hổ nhân loại. Đây không phải nàng thường xuyên treo ở bên miệng từ sao? Nàng căm tức nhìn Lưu Trường An, phẫn nộ nói, đây là chúng ta Đồ Sơn quy củ, khi nào thành ngươi? Ngại quá. Hiện tại cái này cũng trở thành quy củ của ta. Lưu Trường An hơi cười một chút, như một xuân phong. Hắn lại lần nữa nhìn về phía đối phương, một câu, cho, hay là không cho? Không thể nào. Đồ Sơn Hồng Hồng lúc này một ngụm từ chối. 1,2 triệu. Cho dù đem nàng tính cả hai cái mội mội toàn trói cùng nhau bán, Đồ Sơn chỉ sợ cũng góp không ra cái này giá trên trời số lượng. Thế này sao lại là bồi thường, quả thực so muốn nàng mệnh còn khó chịu hơn. Một bên Thúy Ngọc Linh cũng là đông cảm giác bất đắc dĩ. 1,2 triệu, xác thực vô cùng nghịch thiên. Nhưng nàng cũng không như Đồ Sơn Hồng Hồng như vậy kích động, chỉ là bình tĩnh đề nghị, bên ngoài những kia bị hao tổn cấm chế, ta có thể phái vào tay giúp ngươi chữa trị, có thể hay không giảm bớt một bộ phận chi phí. Lưu Trường An không hề nghĩ ngợi đều từ chối, việc này không bàn nữa, ta chỉ cần tiền mặt, cái khác hết thảy không cần. Gia hỏa này, thực sự là rơi vào tiền trong mắt. Thúy Ngọc Linh nghiêm thầm đoán thầm. 20 vạn lượng. Nàng cắn răng một cái bắt đầu trả giá, đây là chúng ta năng lực tiếp nhận cực hạn. Lưu Trường An chém đinh chặt sắt, 800 ngàn hai, một văn cũng không thể thiếu. 300 ngàn, 600 ngàn, 35 vạn. Hai bên ngươi tới ta đi, giằng co không xong. Rất nhanh liền lâm vào một hồi thần thương cầu chiến, so chợ bán đồ ăn mua thức ăn bác gái cũng còn muốn bị liệt. Trải qua mấy vòng kịch liệt giao phong, sớm chọn bẹn chặt một nửa giá cả về sau, Thúy Ngọc Linh cuối cùng trước một bước thỏa hiệp. Xem như ngươi lợi hại, 500 ngàn hai, đây là ta danh giới cuối cùng. Ngay tại nàng cho rằng đối phương còn có thể cố tình nâng giá lúc, Lưu Trường An đột nhiên nét miệng cười, lộ ra chỉnh tề răng trắng. Tốt, thành giao. Thúy Ngọc Linh ngay lập tức giật mình, đột nhiên bắt được trong mắt đối phương kia xóa ý vị thâm trường ý cười, nàng lập tức có loại lại bị đùa nghịch cảm giác. Bất quá, nếu như có thể kết vụ này phiền phức, cho dù thương cân động cốt một phen cũng đáng. 500 ngàn hai không phải số lượng nhỏ, ta nhất thời thu thập không đủ, có thể hay không rộng bao nhiêu hạn mấy ngày? Thúy Ngọc Linh thử thăm dò hỏi. Lưu Trường An thẳng thắn chút đầu, có thể. Đáp ứng như thế dứt khoát, ngược lại nhường Thúy Ngọc Linh cảm thấy không nhiều chân thực. Mặc dù quen biết chẳng qua mấy ngày, nhưng nàng có thể cảm giác được, người này chắc chắn không phải loại đó sẽ tùy tiện người chịu thua thiệt. Quả nhiên, Lưu Trường An vừa dứt lời, liền đưa tay một chỉ đồ sơn hồng hồng, nàng phải lưu lại làm con tin, ngươi chừng nào thì góp đủ tiền, ta đều khi nào thả người. Được. Thúy Ngọc Linh đành phải thỏa hiệp, lập tức vội vàng quay người rời đi. Trước khi đi, nàng thật sâu nhìn đồ sơn hồng hồng một chút, trịnh trọng hứa hẹn, hồng hồng, chờ ta, ta nhất định sẽ góp đủ tiền đem ngươi cứu ngươi ra đây. Linh Nhi. Đồ sơn hồng hồng ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tốt một cái tỷ muội tình thâm a, nhìn thấy trước mắt này tỷ muội tình thâm cảnh tượng, thật là khiến người lộ vẻ xúc động. Lưu Trường An nhịn không được phát ra một hồi cười khẳng khặc quái dị, hắn ngày càng cảm thấy mình mới là cái đó trong chuyện xưa phản phái. Kiệt kiệt kiệt. Sau đó không lâu, Thúy Ngọc Linh thân ảnh đi xa. Đồ sơn hồng hồng trong mắt ôn nhu biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt hóa thành lẫm liệt hàn sương. Nàng quay người, lạnh lùng nhìn chăm chú Lưu Trường An, ánh mắt như đao. Nếu như ánh mắt năng lực đao người lời nói, kia Lưu Trường An đã sớm tan thành mây khói, không biết chết rồi bao nhiêu lần. Lưu Trường An đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý, có thuần chất dương viêm nơi tay, hắn căn bản không lo lắng đồ sơn hồng hồng năng lực nhấc lên sóng gió gì. Nàng tuyệt duyên chi chảo tuy là thiên hạ pháp bảo khắc tình, nhưng duy chỉ có không làm gì được này chuyên khắc yêu vật thần hỏa. Thuần chất dương viêm trước mặt, chỉ là đồ sơn hồng hồng cái gì cũng không phải, tùy tiện ra tay có thể nắm bóp. Đi đem nàng trói lại, tiếp xuống nhìn kỹ quản, đừng để nàng trốn thoát. Lưu Trường An quay đầu phân phó Thúy Ngọc Minh Loan, hắn có hơi do dự một lát, hay là đi lên trước thấp giọng nói, hồng hồng tiểu thư, đã tội. Không bao lâu, bị trói chéo tay đồ sơn hồng hồng đã triệt để biến thành nhân loại tù nhân. Đến tận đây đồ sơn hồ yêu hổ thẹn, nàng vẫn như cũ không chịu cúi đầu, nhân loại, chờ coi, hôm nay thủ này ta đồ sơn hồng hồng nhớ kỹ. Gia hỏa này, tên hình như đều gọi là Đông Phương Nguyệt Sơ đúng không? Một ngày nào đó, nàng muốn để cái này gọi là nhà của Đông Phương Nguyệt Sơ băng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, là hôm nay hành động hối hận cả đời, thống khổ cả đời. Chương 37, Đông Phương Nguyệt Sơ, thủ này ta đồ sơn hồng hồng nhớ kỹ. Chương 37, Đông Phương Nguyệt Sơ, thủ này ta đồ sơn hồng hồng nhớ kỹ. Bất chi bất giác, hơn nửa tháng đi qua, đồ sơn hồng hồng một mực bị giam tại kho cửa trong. Nhìn qua trước mắt cái này yêu lực bị phong ấn, buộc chặt chặt chẽ hồ yêu, bị tiểu đàm mang theo đi lên. Lưu Trường An ở trên cao nhìn xuống, hiện tại ngươi có thể chịu phục. Ta không phục. Đồ sơn hồng hồng ngẩng đầu đỡ ngực, vẫn luôn không chịu thấp tiêu ngạo đầu lâu. Trên thế giới này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể khiến cho hắn túi lầu xuống, trừ ra năm đó bị kia đối nàng làm viện thủ tấn công. Tốt, ngược lại là cái xương cứng, nhìn tới còn phải lại quan chút ít thời gian, mài rũa tính tình. Hắn không có tiếp tục xem đồ sơn hồng hồng, mà là chuyển hướng một bên Thúy Ngọc tiểu đàm phân phó. Tiểu đàm lại tiếp tục quan nàng 10 ngày nửa tháng cầm đoán. Lần này Lưu Trường An không có tiếp tục phân phó Thúy Ngọc Minh Loan. Thúy Ngọc Minh Loan tính cách thực sự quá mức ôn thuận, trước đó nhiều lần bụng trộm cho đồ sơn hồng hồng đưa cơm đều bị tại chỗ bắt được, mà Thúy Ngọc tiểu đàm khác nhau, nàng thiện ác quan niệm mờ nhạt, đối với Lưu Trường An càng nhiều là một loại vô điều kiện tin phục, giống kẻ yếu đối với cường giả trời sinh mộ cường tâm để ý, nói gì nghe nấy. Chẳng qua nói tóm lại, đôi thầy trò này tính cách đều có chút ngốc mỹ nhân, rất dễ dàng dễ tin người khác. Ngay tại Thúy Ngọc tiểu đàm chuẩn bị đem đồ sơn hồng hồng dẫn đi lúc, Lưu Trường An đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, lên tiếng gọi lại. Chấm đã, đại nhân còn có cái gì phân phó? Thúy Ngọc tiểu đàm nhảy tớn hỏi. Lưu Trường An cũng không lập tức trả lời, mà là thật sâu nhìn đồ sơn hồng hồng một chút, giọng nói do dự. Một mực giam giữ nàng có lẽ quá lãng phí lương thực, mọi người đều biết ta Đông Phương Nguyệt Sơ cũng không lãng phí một hạt gạo. Lãng phí lương thực? Đồ sơn hồng hồng khẽ giật mình, nàng bị giam giữ lâu như vậy, người này thế nhưng ngay cả một miếng cơm thái đều không có bố thí, lại có ý tốt nói nàng lãng phí lương thực, thực sự là buồn cười. Nàng nhịn không được lạnh lùng liếc nhìn nam nhân kia, chú ý tới Lưu Trường An chậm rãi đi tới. Lưu Trường An đứng tại đồ sơn hồng hồng trước mặt, đột nhiên đưa tay ra, động tác vô cùng gậy nhẹ nâng lên đồ sơn hồng hồng cái cằm, cho người cảm giác dường như là một tên đăng đồ tử đang trên đường lớn, quan minh chính đại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Này vượt qua cử động ngay lập tức khiến cho đồ sơn hồng hồng bất mãn. Khốn nạn, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ngươi không có tư cách đụng ta. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Trường An, lạnh lùng như băng. Hai người đều như vậy lặng lặng đối mặt, ai cũng không chịu trước chịu vua, khí thế đối chọi gay gắt. Đối mặt thật lâu, bốn phía yên tĩnh, Thúy Ngọc Minh Loan thật sự là nhìn không được. Thanh âm của nàng phá vỡ bầu không khí, tiên sinh ngươi dạng này làm khó một cái nhược nữ tử, không khỏi quá đáng. Đi theo sư phụ bên cạnh Thúy Ngọc tiểu đảm vậy đi theo phụ họa, đúng đúng đúng, đại nhân thật tốt quá đáng a. Sư đồ hai người tuy là nói xong lời giống vậy, nhưng hai người lời nói bên trong hứng thú lại hoàn toàn khác biệt. Thúy Ngọc Minh Loan là thật tâm là Đồ Sơn Hồng Hồng lo lắng, mà Thúy Ngọc tiểu đảm lại tại âm thầm hâm mộ. Vì sao bị đại nhân như vậy khinh bạc yêu, không phải chính nàng. Nhưng lại tại Thúy Ngọc tiểu đảm lấy chính mình cùng Đồ Sơn Hồng Hồng tùy tiện so sánh một lúc sau, rất nhanh nàng liền bắt đầu tự ti mặc cảm lên. Riêng là dáng người cái này hạng, nàng đều thua thất bại thảm hại. Đối phương dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt thế, mà chính mình lại có vẻ thấp bé gầy yếu, quả thực không phải một cái cấp bậc. Đừng nói là nàng, ngay cả sư phụ của mình Thúy Ngọc Minh Loan tại trên dung nhan cũng muốn kém bảy phần. Như vậy tuyệt thế dung mạo, chỉ sợ thiên hạ nữ tử thấy vậy đều muốn cảm thấy không bằng. Mà Lưu Trường An lại không có ý thương Hương Tiết Ngọc chút nào. Mắt thấy Đồ Sơn Hồng Hồng muốn một đầu đánh tới, Lưu Trường An trực tiếp khóa cổ. Hắn vô cùng dùng sức, nói: "Ngươi truy ta lâu như vậy, đến tột cùng muốn làm gì?" Thanh âm của hắn đồng dạng chém đinh chặt sắt, khí thế bén nhọn, nghẹt thở cảm giác giống như mãng xà loại quấn quanh mà đến. Đồ Sơn Hồng Hồng nức nở, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Ngay tại nàng sắp hít thở không thông lúc, Lưu Trường An cuối cùng buông lòng ra nàng. Đồ Sơn Hồng Hồng vậy cuối cùng như chút được gánh nặng, toàn thân suy yếu ngã xuống đất. Nàng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, kém chút nàng liền coi chính mình liền phải chết. Mắt thấy Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không có thành thật khai báo, mà Lưu Trường An cũng có chính là kiên nhẫn. Thế là hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi đây, dự định lần sau lại đến nghiêm hình mức cùng, điều một chút Đồ Sơn Hồng Hồng. Thử, Đồ Sơn Hồng Hồng, là cái này đắc tội ta Đông Phương Nguyệt Sơ kết cục. Lưu Trường An muốn định cứ như vậy rời khỏi, thế nhưng đột nhiên đi chưa được mấy bước, hắn lại gấp trở lại, suýt nữa quên mất. Nơi đây không nuôi người rảnh rỗi, từ hôm nay trở đi ngươi còn phải làm việc. Lời này vừa nói ra, Đồ Sơn Hồng Hồng sắc mặt đều đông chốc chấn kinh rồi. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này vẫn là người sao? Không cho ăn, không cho uống còn chưa tính, thế mà còn muốn tang tâm bệnh cuồng buộc nàng làm việc. Trời ơi, ngay cả các nàng Đồ Sơn vậy sẽ không như vậy nghiền ép người khác. Vốn cho rằng Lưu Trường An chỉ là thuận miệng uy hiếp mà thôi, không ngờ rằng hắn lại đến thật sự. Tại Đồ Sơn Hồng Hồng kinh ngạc nhìn chăm chú, Lưu Trường An không bao lâu liền đi phía ngoài khố phòng mang đến một cái quốc. Người khí lực như thế đại, không về phía sau sơn quốc thực sự là đáng tiếc. Quốc. Đồ Sơn Hồng Hồng sửng sốt, còn lo lắng cái gì? Nghĩ ăn cơm, đều thành thành thật thật làm việc, nhìn xem ngươi thân thể cường tráng, hậu sơn mảnh đất kia đều giao cho ngươi trồng trọt. Lưu Trường An liếc nàng một chút. Cút. Lao nương cũng sẽ không khuất phục tại ngươi cái này nhân loại. Làm việc. Nam mơ. Không có bất ngờ, Đồ Sơn Hồng Hồng hay là cự tuyệt. Làm nàng một cước tây quốc đá văng ra sau đó, Lưu Trường An trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng biểu tình biến hóa, vẫn như cũng nhìn thẳng nàng, xương cốt thế mà còn cứng như vậy. Phải hào hào điều một chút. Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn như cũ mặt lạnh lấy, bà đầu rời đi chỗ khác. Lưu Trường An cũng không tính như vậy coi như thôi, từng bước một hướng nàng tới gần. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Phát giác chỗ rửa của hắn gần, Đồ Sơn Hồng Hồng luống cuống. Có thể giờ phút này bị trói chéo tay, yêu lực toàn phong nàng đều giống như thịt cá trên đất gỗ, chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi nói muốn ta làm cái gì? Đương nhiên là ca ngươi. Lưu Trường An đột nhiên xông lên trước, một tay ấn lên đầu vai của nàng, đột nhiên một lần phát lực. Trong mấy mắt, đối mặt bất thình lình cảm giác áp bách, giống như rời núi lấp biển, càn khôn phá vỡ đồng dạng. Đồ Sơn Hồng Hồng chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thân thể đều muốn vỡ ra đến đồng dạng. Một giây, hai giây, mãi đến khi đệ tam giây lúc, nàng dường như đều sắp nhịn không được quỳ một chân trên đất. Cắn chặt răng, nàng cực lực giáng chống đỡ lấy thuộc về Đồ Sơn Hồ yêu cuối cùng tôn nghiêm. Không, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Đồ Sơn Hồng Hồng cắn răng nghiến lợi, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Có thể Lưu Trường An rốt cuộc tiên sinh thần lực á khi hắn lại lần nữa phát lực trong nháy mắt. Ầm, cái quỷ này. Đồ Sơn Hồng Hồng lại đem trên mặt đất phiến đá ép tới vỡ vụn, bụi đất tung bay. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đồ Sơn Hồng Hồng triệt để chấn kinh rồi. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương lại có lực lượng kinh khủng như vậy, tại lực lượng phương diện này lại không chút nào bại bởi chính mình. Làm sao có khả năng? Nàng thế nhưng chuyên tu hệ thống sức mạnh yêu quái a, thế mà lần đầu tiên chính diện giao phong bại bởi một nhân loại. Hèn hạ, nhất định là ngươi cái này nhân loại, dùng âm mưu quỷ cái gì? Nàng mười phần khó chịu. Lưu Trường An cười, hắn bĩu môi, thua chính là thua, thua không nổi đúng không? Ta chỉ là bị ngươi đói bụng hơn nửa tháng, không còn chút sức nào mà thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng nói xong câu đó, Lưu Trường An lại cười, ngươi chẳng qua chỉ là ta trước đó bại tướng dưới tay, đến tột cùng muốn giả mồm tới khi nào? Dừng a, dựa vào âm mưu quỷ kế thắng được ta, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Thắng ta, ngươi rất đắc ý. Lưu Trường An, hắn nhìn Đồ Sơn Hồng Hồng theo còn đang ở giả mồm, đột nhiên nghe thấy nàng mùi trên người, đó là một cỗ thối hoắc hương vị, như là hầm cầu trong truyền đến đồng dạng. A, trên người ngươi mùi vị gì? Thối như vậy, sẽ không phải có hôi nách a? Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện lời nói, Đồ Sơn Hồng Hồng nộ khí lớn hơn, kia mong muốn đao người ánh mắt, dường như giấu không được. Ngươi mới có hôi nách, cả nhà ngươi cũng có, trên người mình mùi vị gì? Gia hỏa này trong lòng không có đếm sao? Vậy bên ngoài chết tiệt cấm chế, cặn bã đầy trời nổ tung cảnh tượng, quả thực là nàng từ lúc chào đời tới nay trải nghiệm kinh khủng nhất, ác mộng. Người này bắt nàng, nửa tháng này đến nay, ngay cả tắm rửa đều không cho. Còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Nàng đường đường Đồ Sơn người thừa kế tương lai, tôn quý chết nhĩ hổ, từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Đông Phương Nguyệt Sơ. Tốt một cái Đông Phương Nguyệt Sơ. Nàng Đồ Sơn hồng hồng không báo thủ này, thế không bị yêu. Đợt, một người miễn phí 3 cái dùng yêu phát điện, ủy câu 100, tối nay tuyệt bích tăng thêm. Chương 38, một bộ hồng y điệ, tuyệt sát quinh thành. Chương 38, một bộ hồng y điệ, tuyệt sát quinh thành. Lại là hơn nửa tháng đi qua. Vốn cho rằng Đồ Sơn hồng hồng chẳng mấy chốc sẽ phục cái mềm, nhận cái sai, nhưng Lưu Trường An phát hiện mình còn đánh giá thấp nàng tính bền dẻo. Này hồ ly có thể so sánh Thúy Ngọc Minh Loan khó đối phó nhiều. Cho dù không ăn không uống, không cho tắm rửa, nàng vẫn như cũ cắn chặt răng, quả thực là chống tiếp theo. Thối bảo, đều thối thành như vậy, còn không chịu túi đầu chịu thua sao? Hôm nay, đây đã là Lưu Trường An lần thứ 15 tìm đến Đồ Sơn hồng hồng. Hắn không sợ người khác làm phiền, công tâm là thượng sách. Về phần Đồ Sơn hồng hồng mỗi lần phản ứng đều không khác mấy một dạng, dường như đều mặt lạnh lấy, không có gì hảo sắc mặt. Lại thêm nàng không tắm rửa, toàn thân tối thoát, bởi vậy gọi tên tối bảo. Mấy ngày ngắn ngủi, Lưu Trường An đều cho nàng dạy rồi hơn 10 không giống nhau ngoại hiệu. Tiểu Hồng, Thối Bảo. Mọi việc như thế, mang theo trêu tức hứng thú xưng hô. Mới đầu Đồ Sơn hồng hồng còn có thể sù lông, lạnh giọng giận nói móc vài câu. Có đó không phát hiện tại thần thương khẩu chiến phương diện này, chính mình lại hoàn toàn không phải là đối thủ sau đó. Thời gian dần trôi qua, nàng tiện không còn bắt đầu nói chuyện. Mỗi lần lạnh bạo lực chính là nàng tốt nhất phản kích thủ đoạn. Đối với cái này, Lưu Trường An ngày càng cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn có chút thất vọng khoát khoát tay, nếu không, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi đều phục cái mềm, nhận cái sai, ta đều suy xét thả ngươi, thế nào? A, Đồ Sơn hồng hồng trong lòng cười lạnh, thật coi nàng sẽ tin sao? Như thế vụng về mà cấp thấp thủ đoạn, cũng liền kẻ ngốc tin. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái này nhân loại nam nhân, quả thực các thú vị tràn đầy, so ma đầu còn muốn ma đầu. Nàng lạnh lùng liếc qua đối phương, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lưu Trường An, không để Iua còn sẩn đờ giờ đi lên. Đứng ở phía sau, Lưu Trường An nhịn không được trêu chọc nói, còn trông cậy vào Thúy Ngọc Linh tới cứu ngươi. Lỡ như nàng ghét bỏ ngươi quá đắt, bỏ cuộc ngươi đây. Một mực trầm mặc Đồ Sơn hồng hồng. Cuối cùng nói chuyện, nàng nết miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, ly gián. Nhân loại các ngươi liền chỉ biết điểm ấy manh khỏe. Nàng rất là khinh thường. Làm nàng thanh lành ánh mắt nhìn về phía Lưu Trường An lúc, Lưu Trường An vậy chính nhìn về phía nàng. Hai người đối mặt một lát, Lưu Trường An đành phải bất đắc dĩ khoát tay. Được rồi. Kỳ thực trước mấy ngày, Thúy Ngọc Linh đã liên hệ ta, nàng nhiều nhất còn muốn 2 tháng có thể góp đủ tất cả tiền. Đồ Sơn hồng hồng một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nàng liền biết Linh Nhi là tuyệt đối người có thể tin được. Hạt dự, ngươi cũng không muốn một mực như vậy cả ngày thối hoa ca. Rốt cuộc cái này có thể có hại ngươi Đồ Sơn chết nhĩ hồ hình tượng. Nhân loại, ngươi làm thật có hảo tâm như vậy. Đồ Sơn hồng hồng hoài nghi đây là tự nhiên. Ta vậy không cho ngươi túi đầu nhận sai, chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, ta liền để ngươi ăn cơm tắm rửa thế nào. Đồ Sơn hồng hồng trong lòng kháng cự, vô thức đều muốn cự tuyệt. Có thể vừa nghe đến có thể tắm, nội tâm của nàng lại nhịn không được sinh ra dao động. Toàn thân thối thoát, tất cả đều là thứ mùi đó. Một tháng này đến nay, nàng giống như một ngày bằng một năm. Mỗi ngày tại trong địa ngục vượt qua một đêm, thể xác tinh thần bị chịu tra tấn, đau đến không muốn sống. Tắm rửa đã trở thành nàng một tháng này đến nay trong lòng lớn nhất chấp niệm. Đối với có bệnh sạch sẽ mà nói nàng, thậm chí so ăn cơm cũng còn quan trọng. Ngay tại nàng muôn phần xoắn suýt lúc, Lưu Trường An rèn sắc khi còn nóng nói, cứ như vậy một cơ hội, người tốt quê mật nhưng là muốn đang chờ 2 tháng sau mới có thể góp đủ tất cả tiền. Nếu 2 tháng không tắm, kiệt kiệt kiệt. Siết chặt nắm đấm, Đồ Sơn hồng hồng cắn chặt môi. Vừa đúng vào lúc này, trong viện phòng bếp thật xa bay tới một hồi nồng đậm canh gà hương khí. Đó là canh gà nấu xong, thơm quá. Tại đây song trọng hấp dẫn giáp công dưới, Đồ Sơn hồng hồng nội tâm kiên cố phòng tuyến cuối cùng vỡ ra một cái khe. Đúng lúc này, lưỡng đạo hoàn toàn thanh âm bất đồng tại trong óc nàng vang lên. Đáp ứng hắn đi, như vậy ngươi có thể ăn cơm no, còn có thể tắm nước nóng. Không, tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngươi quên cái này nhân loại trước đó là thế nào nhục nhã ngươi sao? Bây giờ rơi vào kết quả như vậy, còn không đều là bái hắn ban tặng. Này hai âm thanh như là thiên sứ cùng ác ma, trong lòng nàng tranh chấp không ngớt, làm cho nàng đầu óc quay cuồng. Có thể dù thế nào đều không có một cái nào kết quả. Đột nhiên, lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên vang lên. Lưu Trường An sửng sốt. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía Đồ Sơn hồng hồng ánh mắt, hiện lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Một mực khuôn mặt thanh lãnh Đồ Sơn hồng hồng, gò má nhanh chóng bay lên 2 mảnh ánh nắng chiều đỏ. Nàng có chút lung túng, chỉ vì này thanh rầm rầm gọi là từ trong bụng của nàng truyền đến. Nàng đói bụng, đã trọn vẹn đói bụng hơn 1 tháng. Dù là nàng là yêu quái, vậy sắp không chịu nổi. Đói bụng mùi vị, cảm thụ không được tốt cho lắm a. Lưu Trường An hơi cười một chút. Ta mới không có. Đồ Sơn hồng hồng quay đầu, nội tâm cực kỳ nhục nhã. Giờ khắc này quả thực nhục nhã cảm bạo dạng. Nếu như có thể mà nói, nàng thật nghĩ trên mặt đất tìm một đường nhỏ, sau đó cứ như vậy chui vào. Thực sự là không mặt mũi thấy người. Cầm lấy đi ăn đi. Ở chỗ này, không ai sẽ chê cười ngươi. Lưu Trường An lần này thời điểm ra đi, cố ý trên bàn lưu lại nửa cái bánh cao lương, hắn buổi sáng ăn để thừa. Đồ Sơn hồng hồng không có đi cầm. Lưu Trường An vừa đi không bao lâu, lần nữa trở về thời điểm, kia trên bàn nửa cái bánh cao lương đã biến mất không thấy. Lưu Trường An một chút đều chú ý tới, Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ miệng, hiện tại còn lưu lại một chút mảnh vụn. Đồ Sơn Hồng Hồng tại chú ý tới Lưu Trường An quăng tới dò xét ánh mắt, không khỏi bắt đầu có chút chột dạ. Nếu như đổi lại tại bình thường, nàng tuyệt sẽ không nhìn nhiều này nửa cái bánh cao lương một chút, có thể đói lâu như vậy. Đã sớm trong mặt, thiếu khí vô lực. Này nửa cái bánh cao lương, vừa rồi đối nàng mà nói, giống như thắng qua trên đời tất cả sơn chân hải vị. Lưu Trường An nhìn nàng cả buổi, trong lòng nội tâm của nàng kỳ thực đã chân chính dao động, sở dĩ không chịu chịu thua, hoàn toàn là ngượng nghịu mặt mũi. Bởi vậy, Lưu Trường An thay đổi sách lược, nghiêm mặt nói, kỳ thực ngươi rơi vào kết cục này, này cũng trách không được ta đi. Nếu không phải ngươi trước đuổi ta mấy ngày mấy đêm, ta cần gì phải ra hạ sách, đem ngươi nhốt lại. Nói cho cùng, giữa chúng ta không hề thâm cựu đại hận gì, kỳ thực chẳng qua là một hồi hiểu lầm thôi. Lưu Trường An lời nói này vừa ra, Đồ Sơn Hồng Hồng không khỏi khẽ giật mình. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lúc, còn giống như thực sự là chuyện như thế. Nội tâm đoán niệm dần dần tiêu tán một bộ phận. Đây thật là một cơ hội cuối cùng, tiếp xuống ngươi còn muốn bị quan 2 tháng, 2 tháng không ăn không uống, với lại không tắm. Lưu Trường An lời còn chưa nói hết, Đồ Sơn Hồng Hồng thanh lanh âm thanh đã truyền tới. Nhân loại, mở chói, ngươi sẽ không phải thừa dịp mở chói lúc đánh lén ta đi. Nàng như thế thống thống khoái khoái đáp ứng, ngược lại là không như nàng. Lưu Trường An hoài nghi. Một cái mắt, Đồ Sơn Hồng Hồng sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Nói đùa cái gì? Nàng nhịn không được lần nữa siết chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt. Nhân loại, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bị ổi? Ta Đồ Sơn Hồng Hồng, nói là làm. Gặp nàng như thế nói chắc như đinh đóng cột, thế là Lưu Trường An chủ động vì nàng lòng ra chói buộc. Tất cả quá trình, Lưu Trường An vẫn như cũ lưu lại một phần cảnh giác, đề phòng tại chưa xảy ra, đề phòng nàng đột nhiên gây khó khăn. Bất quá, Đồ Sơn Hồng Hồng đúng là cái người thành thật, nàng vô cùng hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nhân loại, đói bụng không được, Đồ Sơn Hồng Hồng tại do dự một chút, hay là đột nhiên đưa tay, ngươi chỗ nào còn có gì ăn hay không? Biết do còn cố hỏi, vậy còn không đội vàng lấy ra, làm một túi lớn bánh cao lương, bị Lưu Trường An chuẩn bị kỹ càng, đưa tới lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng hai mắt tỏa sáng, đối mặt nhiều như vậy bánh cao lương, nàng không có nửa phần do dự, phàm là nàng do dự một giây đồng hồ, đều là đối với những thức ăn này không tôn trọng, nhào tới chính là dừng lại ăn như hổ đói. Trong ngay mắt, liền đem tất cả bánh cao lương trở thành hư không. Không bao lâu, Đồ Sơn Hồng Hồng đều lấy tay nhẹ vỗ về chính mình có hơi hở ra tới bụng dưới, nhẹ nhàng đánh lấy ở một cái. Nàng đã ăn no rồi. Tiếp đó, tắm rửa xong, Đồ Sơn Hồng Hồng chỉ cảm thấy chưa bao giờ có thần thanh khí sảng. Từng có lúc, ăn cơm no, tắm rửa, thế mà đều thành nàng trong lòng hy vọng xa vời. Chẳng qua là khi nàng lại lần nữa thay đổi một thân sạch sẽ y phục, lần nữa hiện thân ở đây lúc. Trong chốc lát, kinh diễm ở đây tất cả mọi người. Một bộ hồng y điệp, tuyệt sắc khuynh thành. Chương 39, Hồng Hồng chân này, không tới đạp xích lô thực sự là đáng tiếc. Chương 39, Hồng Hồng chân này, không tới đạp xích lô thực sự là đáng tiếc. Một bộ hồng y nàng, giống như thần nữ loại phong hoa tuyệt đại, uyển chuyển dáng người, dung nhan tuyệt thế, lại phối hợp một đôi thon dài tuyết trắng đùi ngọc, hoàn mỹ đến không có gì để chê. Tạo vật chủ giống như đem thế gian tốt đẹp nhất mô hình hóa đều cho nàng, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, hoặc nhiều hoặc ít, vừa đúng. Nàng đẹp, ngay cả Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ hai người cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Ngay cả từ trước đến giờ không gần nữ sắc Lưu Trường An, tại nhìn thấy này đôi tuyết trắng đôi chân dài sau đó, cũng không khỏi được hơi sững sờ. Này đôi chân dài, không tới đạp xích lô đơn giản chính là phung phí của trời. Nhân loại, cho dù ngươi cho ta ăn, ta cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Tính tình của nàng vẫn như cũ thanh lãnh. Ăn của ta, uống ta, cái này trở mặt không nhận chương mục. Lưu Trường An trêu tức nhìn nàng, khoe miệng khẽ nhếch. Đường đường Đồ Sơn tương lai người thừa kế, sẽ không phải là một cái nói không giữ lời, không tuân thủ cam kết người à? Câm miệng. Nàng nhẹ khẽ liếc mắt một cái Lưu Trường An, có yêu cầu gì, ngươi bây giờ một mực để. Thật sự yêu cầu gì đều có thể sao? Lưu Trường An nụ cười ngay lập tức ý vị sâu xa lên. Nhân loại, ngươi. Đồ Sơn Hồng Hồng đôi mi thanh tú cao lại. Nàng đột nhiên như là nghĩ đến cái gì buồn nôn sự việc, nàng không khỏi bắt đầu thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm đấm, bẩn thỉu nhân loại, trong đầu ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật? Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi tiểu này bẩn thỉu suy nghĩ, bằng không, chết. Đống chốc cũng là bó tay rồi. Lưu Trường An bất đắc dĩ khoát khoát tay, vì cái gì bẩn thỉu suy nghĩ? Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Ta nghe đều nghe không hiểu a. A, ngươi cái tên này chứa đựng ít hồ đồ rồi. Đồ Sơn Hồng Hồng cười lạnh, nàng đang xem nhìn thoáng qua, bên ngoài viện làm việc sư đồ hai người, nội tâm không che giấu chút nào xem thường. Cái này yêu con buôn, bắt hai con thủy địa tinh, hơn nữa còn là sư đồ hai cái, càng tăng tâm bệnh cùng chính là gia hỏa này thế mà còn muốn đem chủ ý đánh tới nàng lên trên người, muốn cho nàng dùng ủy thân khuất phục, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Bên cạnh Lưu Trường An cũng không biết chính mình tại Đồ Sơn Hồng Hồng hình tượng trong lòng đã trở thành một cái chính cống xuất sinh. Ta có thể đáp ứng giúp ngươi một chút, nhưng ta cũng có một cái điều kiện, đó chính là không có tính người nuôi giáo cho giặc sự việc, ta Đồ Sơn Hồng Hồng cũng sẽ không đi làm. Nghe xong nàng nói như vậy, Lưu Trường An ngay lập tức vỗ một cái bộ ngực, bảo đảm nói, yên tâm, ta thế nhưng một người tốt ta. Kỳ thực ta nghĩ để ngươi giúp một tay, chính là một vấn đề nhỏ. Nói, Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt liếc nhìn đối phương. Không bao lâu, Lưu Trường An liền đi hậu viện, đem trước đó cúc cho cầm quay về. Tại Đồ Sơn Hồng Hồng mặt mũi tràn đầy ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Lưu Trường An cơ hồ là gần từng chữ nói ra, kỳ thực, ta chỉ là muốn ngươi. giúp đỡ quốc mà thôi. Mặt chữ ý nghĩa, chỉ thế thôi. Đồ Sơn hồng hồng khẽ giật mình. Triệt để ngạc nhiên. Nàng trong gió lộn xộn. Gia hỏa này, lẽ nào thật chỉ là mong muốn nhường nàng giúp đỡ quốc mà thôi sao? Yêu cầu. Lại đơn giản như vậy. Nàng đối với cái này hoài nghi. Có thể tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lưu Trường An căn bản là tơ hảo không phạm. Chỉ cần nàng thành thành thật thật đến Hậu Sơn Dược Biên Quốc. Đãi ngộ không chỉ ba món ăn một món canh, với lại bao ăn bao ở cái này khiến Đồ Sơn hồng hồng có chút hoài nghi nhân sinh. Là không phải mình thật sự hiểu lầm hắn. Vẫn là nói mình nhận lầm người. Có thể sâu trong nội tâm thống khổ ký ức, hay là đưa nàng kéo về thực tế thế giới. Không. Cái này nhất định là hắn ngụy trang. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ vạch trần ra hỏa này mặt nạ dối trá. Nội tâm chỗ sâu nhất đoạn kia bi thảm ký ức nói cho nàng, kẻ trước mắt này chắc chắn không phải người tốt lành gì. Bất chi bất giác. Hơn nửa tháng đi qua. Bởi vì Đồ Sơn hồng hồng tính cách thanh lãnh, độc lai độc vãng. Bởi vậy nàng thỉnh thoảng sẽ cùng Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ hai người dựng mấy câu bên ngoài, những người còn lại càng là hơn phản ứng đều không mang theo phản ứng một chút. Đương nhiên, cái này những người còn lại trừ ra Lưu Trường An bên ngoài, liền không có cái khác. Một ngày này, mặt trời chói chang. Trong viện, Thúy Ngọc Tiểu Đàm cùng Thúy Ngọc Minh Loan đang chơi đùa dược liệu. Đương nhiên, hai người nhàn hàn huyên. Sư phụ, vị kia hồng hồng tiểu thư hảo kỳ bài à, vì sao nàng nói chuyện luôn luôn không há mồm đâu? Thúy Ngọc Tiểu Đàm tò mò hỏi. Thúy Ngọc Minh Loan nghe vậy, đống chốc nhíu mày, "Tiểu Đàm, vi sư không phải dạy qua ngươi đừng cho phía sau loạn nói nguyên tuyên sao? Phải học được lễ phép." "Sư phụ, ta sai rồi. Người ta chính là tò mò nha." Thúy Ngọc Tiểu Đàm khẽ lưỡi, mặt mũi tràn đầy bị khuất. "Tò mò cũng không được." Thúy Ngọc Minh Loan đối với người khác mười phần ôn nhu, thế nhưng đối với đồ đệ của mình lại hết sức nghiêm khắc. Thúy Ngọc Tiểu Đàm một bộ hiểu rõ sai lầm rồi biểu tình. Tình cờ đúng vào lúc này, Lưu Trường An đột nhiên từ bên cạnh sân đi ngang qua. Bất quá, đột nhiên hắn giật mình, cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Hắn không nói hai lời, vội vàng đi tới đôi thầy trò này trước mặt, giọng nói cấp bách, "Vừa rồi, các ngươi đang nói những chuyện gì?" Trông thấy Lưu Trường An đến, Thúy Ngọc Minh Loan mang theo Tiểu Đàm, ngay lập tức buông xuống công việc trên tay, hồi đáp, "Ta cùng Tiểu Đàm vừa mới chỉ là đang tán gẫu, tiên sinh, ngươi làm sao vậy?" "Tiểu Đàm, ngươi vừa mới câu nói đầu tiên là cái gì?" Lưu Trường An quay người nhìn về phía bên cạnh Tiểu Đàm. Hắn cố gắng nghĩ lại một chút, vậy không biết có phải hay không là mình nói sai. Nàng thận trọng nói ra, "Sư phụ dạy dỗ ta nói ta sai rồi." "Không, câu nói đầu tiên." Lưu Trường An ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thúy Ngọc Tiểu Đàm nuốt một chút nước bọt, hồi ức nói ra, "Ta hỏi ta sư phụ, Hồng Hồng tiểu thư vì sao nói chuyện không cần há mồm, nhìn lên tới kỳ lạ." "Đúng rồi, chính là những lời này." Lưu Trường An tựa như nghĩ tới điều gì, đồng tử đông nhiên co rụt lại. "Đúng rồi, mọi thứ đều đúng rồi. Phải biết Đồ Sơn Hồng Hồng chi cho nên nói chuyện không há mồm, hoàn toàn là vì hồi nhỏ giết lầm tiểu đạo sĩ, cuối cùng phong bế nội tâm của mình. Do đó, cho tới nay nàng đều là dùng bụng ngữ cùng ngoại nhân giao lưu. Thế nhưng hiện nay, mình xuất hiện không phải đã thay đổi nàng lịch sử. Thế nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng, vì sao bây giờ Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn là như cũ? Nàng, trên người nàng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Điểm này làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Còn có, loang thoáng, vậy không biết có phải hay không là ảo giác, Lưu Trường An luôn cảm giác nàng thậm chí đối với mình còn có một tia địch ý, phần này địch ý cũng không phải vô duyên vô cớ. Cho nên, đến cuối cùng, là vì cái gì đây? Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có một ít bí mật không muốn người biết, thời khắc đó ý bị che giấu chân tướng sương mù nồng nặc. Lưu Trường An vô cùng hoài nghi, nhưng cũng không hiếu kỳ. Càng lười nhác dự định đi truy vấn mọi nguồn. Rốt cuộc Đồ Sơn Hồng Hồng thế nào, sống hay chết, nói cho cùng cùng mình lại không có bao nhiêu quan hệ. Hắn không phải liều chó. Và cả ngày quan tâm nhiều như vậy, không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, thật tốt để thăng chính mình. Bị Lưu Trường An cử động làm không hiểu ra sao, Thúy Ngọc Tiểu Đàm tại nhìn thấy hắn sau khi đi xa. Lúc này mới cả gan, thận trọng thò đầu ra, "Sư phụ, đại nhân hắn đây là thế nào?" Thúy Ngọc Minh Loan nghiêm túc suy tư một chút, sau đó không lâu trong mắt lại lần nữa có quang, nàng nghiêm túc trả lời chắc chắn, "Tiên sinh, hắn rất có thể là vừa thấy đại yêu." "A, vừa thấy đại yêu, lẽ nào là ta?" Thúy Ngọc Tiểu Đàm kích động. Tiếp xuống, Thúy Ngọc Minh Loan lời nói rất nhanh liền cho nàng tên đồ đệ này tạt một chậu nước lạnh. "Tiểu Đàm, như tiên sinh người như vậy, làm sao có khả năng coi trọng ngươi con bé này?" Thúy Ngọc Minh Loan im lặng. "Không phải ta, lẽ nào là sư phụ?" Thúy Ngọc Tiểu Đàm ngạc nhiên. Thúy Ngọc Minh Loan lấy tay chọc chọc đệ tử cái đầu nhỏ, "Đương nhiên cũng không có khả năng là sư phụ à, ngươi dùng đầu của ngươi hạt dưa suy nghĩ kỹ một chút. Nơi này trừ ra thầy trò chúng ta bên ngoài, còn có thể là ai đâu?" Thúy Ngọc Tiểu Đàm trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, "Sư phụ, ngươi là nói con kia Đồ Sơn hồ ly tinh?" "Tiên sinh thích nàng." Thúy Ngọc Minh Loan gật đầu, "Đúng vậy a, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Gần đây tiên sinh đối với vị kia Hồng Hồng tiểu thư sự việc đặc biệt để bụng, ngay cả thầy trò chúng ta nói chuyện nội dung, hắn đều muốn nghe ngóng. Đây không phải thích, cũng có thể là cái gì?" Thúy Ngọc Minh Loan một bộ người từng trải giọng điệu, nói đến những thứ này bắt quái quả thực đạo lý rõ ràng. Một bộ hình như cái gì đều hiểu dáng vẻ. Thúy Ngọc Tiểu Đàm bỗng chốc vẻ mặt cầu xin, "Tổ rũ, sư phụ, dựa theo ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là về sau một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có." Nàng rất khó chịu. Tình yêu của mình còn chưa bắt đầu, lẽ nào cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc? Tiên sinh cùng vị kia Hồng Hồng tiểu thư mới là tuyệt cao lương phối, "Tiểu Đàm ngươi à, cũng đừng mơ mộng hão huyền, thành thành thật thật làm việc là được rồi." Trừ phi tiên sinh mắt bị mù mới biết coi trọng ngươi. Thúy Ngọc Tiểu Đàm càng thêm khó chịu, nàng ngẩng đầu lên, vô cùng bị khuất, "Sư phụ, ngươi có thể hay không đừng đánh như vậy kích người nhà? Với lại, sư phụ, ngươi không phải vừa mới còn giáo dục ta, không cho phép ở sau lưng loạn nói nguyên thuyền, ngươi như thế nào biết rõ rồi mà còn cố phạm phải?" Nhìn thoáng qua Thúy Ngọc Tiểu Đàm, Thúy Ngọc Minh Loan trắng non khuôn mặt hiện hiện một vòng ý cười, "Vị sư đương nhiên là ngoại lệ ADS, cầu ủng hộ, đến chút ít món quà khích lệ một chút, ta lần này nỗ lực đổi mới, làm đến đại kết cục." Chương 40, ngọt. Cung Hồng Hồng hưởng tuần trăng mật. Chương 40, ngọt. Cung Hồng Hồng hưởng tuần trăng mật. Mà ở rừng trúc một bên khác, hậu sơn kia phiến đất hoang liền trở thành Đồ Sơn Hồng Hồng thường xuyên đợi địa phương, có đôi khi một đợi chính là vài ngày. Bởi vì Đồ Sơn Hồng Hồng chuyên tu lực lượng chiêu số, đặc biệt có thể làm. Cho nên hậu sơn quốc khai hoang việc, căn bản là nàng một người toàn bao. Trong khoảng thời gian này, mỗi sáng sớm đều có thể trông thấy Đồ Sơn Hồng Hồng khiêng một cái quốc gia ngoài khai hoang, đi sớm về trễ, đi mở khẩn hậu sơn những kia đất hoang. Thúy Ngọc Tiểu Đàm ở nhà phụ trách quét dọn vệ sinh, làm việc nhà. Thúy Ngọc Minh Loan phụ trách trông coi dược viên, chăm sóc dược liệu. Phân công rõ ràng, mọi thứ đều ở phát triển không ngừng. Về phần Đồ Sơn Hồng Hồng phát huy ưu điểm, vận dụng tối đa, sắp đặt nàng đi trong đất làm việc tốn sức, không thể thích hợp hơn. Bất kể lại khổ lại mệt, nàng cũng không phàn nàn nửa câu. Nói thật, Lưu Trường An cũng bắt đầu có chút bội phục nàng. Có như thế một thân khí lực, không tới quốc sắc thực sự là thật là đáng tiếc. Hoàn hảo Lưu Trường An ánh mắt chắc tuyệt, có thể tìm thấy Đồ Sơn Hồng Hồng chính xác sử dụng cách thức. Mà Lưu Trường An sở dĩ làm như thế, vậy không phải là muốn lười biếng, chỉ vì hắn hay là quá yêu tu luyện. Đang bế quan nửa tháng sau, Lưu Trường An xuất quan, làm hắn có chút ngoài ý muốn, Đồ Sơn Hồng Hồng lại không có con nàng bụng trộm đào tẩu. Làm Lưu Trường An tìm thấy nàng lúc, trời rất nóng, nàng thế mà còn trong đất làm việc, cầm một cái cuốc vùng vây không ngừng. Trông thấy Lưu Trường An hiện thân tại đây, tại hậu sơn làm việc, Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên dừng lại một động tác, trực tiếp một cuốc vùng tới. Ầm. Tại đối diện nàng cách đó không xa, lập tức bị nện ra một cái hố to. Hoàn hảo Lưu Trường An phản ứng mau tránh né kịp thời. Nếu không, thực sẽ bị Đồ Sơn Hồng Hồng một cuốc tại chỗ đưa tiễn. "Uy, ngươi làm gì?" Lưu Trường An nhíu mày. Đồ Sơn Hồng Hồng dường như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, coi như không thấy Lưu Trường An. Nàng vẫn tại bùi đầu quốc, tiếng trầm làm việc. Đột nhiên, đi ngang qua Lưu Trường An bên người lúc, nàng dùng đến một loại lạnh như băng giọng nói ra, "Cút xa một chút, đừng làm trở ngại ta quốc, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ cũng chết." "Ngươi, thái độ gì a, ta thế nhưng thật không dễ dàng tranh thủ tới thăm ngươi một lần. Không chân quý còn chưa tính, còn làm đánh lén." Lưu Trường An bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đồ Sơn Hồng Hồng ốm quốc, ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, "Ta đều này thái độ, sao không phục?" "Được." Lưu Trường An cũng lười cùng nàng đấu võ mồm, quả thực là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bước chân hắn có chút dừng lại, không khỏi quay đầu, phức tạp nhìn thoáng qua Đồ Sơn Hồng Hồng. Nàng đầu đầy quít mái tóc màu vàng, ở dưới ánh tà dương theo gió tung bay, làm việc tới, đặc biệt chuyên chú đồng thời nghiêm túc, có thể nhìn ra được, nàng đúng là một cái nói là làm tính cách. Nói giúp đỡ làm việc, nàng vẫn thật là làm việc. Cứ như vậy, cũng không biết nhìn bao lâu, Đồ Sơn Hồng Hồng đã sớm chú ý tới, nàng quay người trừng mắt liếc, hung ba ba nói, "Nhìn xem, lại nhìn, tin hay không một chảo tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra." "Đều nhìn xem." Lưu Trường An Đồ Sơn Hồng Hồng sử sốt. Đều tại một giây sau, nàng mong muốn một quốc sau đó vung đi lên lúc. Lưu Trường An vội vàng đổi giọng, "Ta nhưng thật ra là đang xem cái kia thanh quốc. Tự mình đa tỉnh, ngươi cái kia sẽ không cho rằng ta nhìn xem người là ngươi đi." Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng duy trì vung vẫy quốc động tác, tại chỗ phạt đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn thu hồi lại. Lưu Trường An thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Đúng rồi, ngươi sao không thừa dịp trong khoảng thời gian này đào tẩu?" Đồ Sơn Hồng Hồng lạnh lùng liếc đối phương một chút, "A, chúng ta Đồ Sơn Hồ yêu từ trước đến giờ đều là nói là làm, mà ta Đồ Sơn Hồng Hồng càng là hơn nhất ngôn cửu đỉnh." Nàng đương nhiên không thể nào thành thành thật thật thừa nhận. Chính mình kỳ thực vụng trộm cố gắng chạy qua mấy lần, nhưng mà đều không ngoại lệ, mỗi lần chạy trốn đều sẽ bị phía ngoài cấm chế mũi dính đầy cho. Lưu Trường An hơi hoài nghi nhìn đối phương một chút, cũng không nói thêm cái gì. Hắn mắt thấy chỉ hoãn thời gian đã đủ lâu rồi, thế là quay người rời đi. "Nhân loại, ngươi đứng lại." Sau lưng thanh lanh âm thanh lại lần nữa truyền đến. Lưu Trường An quay đầu, liếc nhìn Đồ Sơn Hồng Hồng một cái, "Có việc. Ngươi ngày mai đi ra ngoài mua sắm vật tư, có thể hay không mang ta lên?" Nàng thái độ khác thường đưa ra yêu cầu. Này ma quái như vậy thái độ, trong nháy mắt liền để Lưu Trường An trong lòng hồ nghi. "Ngươi muốn đi ra ngoài, cũng không phải là muốn thừa cơ chạy đi a?" Lời này vừa nói ra, Đồ Sơn Hồng Hồng không khỏi chột dạ lên, nàng như là bị nói trúng rồi tâm sự, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, làm sao có khả năng? Tất cả Đồ Sơn có người nào không biết, ta Đồ Sơn Hồng Hồng nói chuyện, từ trước đến giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Mà Đồ Sơn Hồ yêu càng là hơn nói là làm. Nếu là lúc trước Lưu Trường An vẫn thật là tin, có thể hồ ly thủy chung là hồ ly. Dù là lại nhìn dường như người vật vô hại hồ ly, cũng là có thường nhân không kịp ba phần xảo trá. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn đúng là cái người phúc hậu, nhưng ai biết được, đúng là nói 102 a. "Ta không tin." Lưu Trường An lắc đầu. Đồ Sơn Hồng Hồng nắm chặt quốc thủ, nhịn không được bắt đầu dùng sức quá mạnh, kém chút nhường quốc biến hình. "Phải không nào? Này nhân loại, như thế nào cẩn thận như vậy, cẩn thận a, nàng đều đã diễn như thế thiên ý vô phùng. Kết quả mong muốn kế hoạch chạy trốn, vẫn là bị khám phá. Nhân loại, quả thực quá giàu hoạt. Ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp xuống chuẩn bị nghĩ những biện pháp khác lúc, giọng Lưu Trường An lại lần nữa tại nàng vang lên bên tai, "Ngày mai giờ thìn rời giường, tìm ta cùng nhau tụ hợp." Làm Đồ Sơn Hồng Hồng phản ứng lúc, Lưu Trường An thân ảnh đã đưa lưng về phía nàng đi xa. Hoàng hôn mặt trời lặn, một vòng kim sắc quang huy rơi vào tại Đồ Sơn Hồng Hồng trên dung nhan, nàng nhìn đối phương rời khỏi phương hướng, nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Gia hỏa này rõ ràng không phải đã nhìn ra mình muốn kế hoạch chạy trốn sao? Nhưng hắn vì sao còn có thể cho phép chính mình đồng hành? Nói thật, nàng thực sự là ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này nhân loại nam nhân. Rõ ràng gia hỏa này tại trong trí nhớ của mình chính là một cái đại ác nhân. Hồi nhỏ, hắn đối với mình làm như vậy chuyện quá đáng, nhưng là bây giờ hắn nhưng thật giống như quên hết rồi. Đối mặt tiểu này phá vỡ nhận thức sự việc, Đồ Sơn Hồng Hồng nội tâm tràn đầy mê man. Đến tột cùng là nàng nhận lầm người, hoặc là vì một ít cái khác nguyên nhân khác, ký ức cũng sẽ gạt người sao? Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, làm tận mắt nhìn thấy Lưu Trường An mang theo Đồ Sơn Hồng Hồng cùng nhau kết bạn đồng hành rời khỏi rừng trúc bóng lưng, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa sau. Thúy Ngọc Tiểu Đàm đứng ở cửa chính, còn như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hở. Sư phụ, ngươi mau nhìn. Đại nhân thế mà mang theo con hổ ly tinh kia đi xa nhà. Bên cạnh Thúy Ngọc Minh Loan cũng vừa rời giường không lâu, nàng thoải mái dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, đi tới. So với đồ đệ kinh ngạc, nàng rất bình tĩnh. Không phải liền là đi ra ngoài một chuyến, này có cái gì ngạc nhiên? Có thể. Ta nhớ được đại nhân, rõ ràng rất chán ghét con hổ ly tinh kia, hôm nay thế mà mang nàng ra cửa. Này không phù hợp lẽ thường a. Thúy Ngọc Tiểu Đàm đối với cái này vô cùng mê man. Dù là nàng cào nát ra đầu, cũng nghĩ không ra nguyên do. Mà Thúy Ngọc Minh Loan lại luôn có thể lấy một bộ người từng trải giọng điệu, giống như đã sớm xem thấu hết thảy tất cả. Nàng đối với đệ tử ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, cái này liền gọi là hưởng tuần trăng mật, biết hay không? Độ. Tuần trăng mật. Thúy Ngọc Tiểu Đàm sững sờ, càng thêm sững sờ. Ánh mắt dừng lại nhà mình đồ đệ trên người, Thúy Ngọc Minh Loan nhẹ che chắn đầu, ôn nhu giải thích, bình thường mà nói, một nam một nữ yêu nhau người ra ngoài hẹn hò, cái này liền cứ gọi là hưởng tuần trăng mật. Nghe vậy, Thúy Ngọc Tiểu Đàm sắc mặt ngay lập tức suy sụp xuống. Không, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Đại nhân rõ ràng rất chán ghét hồ ly tinh, làm sao lại cùng hồ ly hưởng tuần trăng mật? Thúy Ngọc Tiểu Đàm mặt mũi tràn đầy phát điên, gấp sắp khóc nhẹ. Tiểu Đàm a, dù là ngươi lại thế nào không tin, tận mắt nhìn thấy là cái này sự thực. Thúy Ngọc Minh Loan lắc đầu, trầm ngâm nói, với lại tiên sinh không phải đều đã có ý chung nhân, ngươi cần gì phải chen chân người khác? Sư phụ, ngươi gạt người. Thúy Ngọc Tiểu Đàm giọng nói nghẹn ngào. Thúy Ngọc Minh Loan mười phần khẳng định, Tiểu Đàm a, sư phụ cũng coi như người từng trải, ngươi phải tin tưởng sư phụ phán đoán. Sư phụ không phải cũng không cùng nam nhân nói qua yêu đương, ngươi lại là làm sao mà biết được? Thúy Ngọc Tiểu Đàm khóc mắt đỏ phản bác. Đương nhiên, là từ bên đường thoại bản yêu đương chuyện xưa nhìn thấy a. Trong chuyện xưa nam nữ chính không phải đều là muốn đã trải qua tương ái tương sát trải qua, cuối cùng mới có thể chiến thắng thế tục thành kiến, vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ sao? Nói đến đây, Thúy Ngọc Minh Loan lần nữa nhìn về phía Thúy Ngọc Tiểu Đàm nói, ngươi nhìn xem hai người bọn họ không chính là như vậy, ban đầu từ lẫn nhau không đối phó, dường như là hoan hỉ hoàn ra một dạng, sau đó chậm giải thích đối phương. Thúy Ngọc Minh Loan càng nói càng kích động, giống như đã nhìn thấy trong tương lai một ngày nào đó, một người một hồ tại đã trải qua sinh tử đau khổ sau đó, cuối cùng đứng ở dưới đại thụ cử hành hôn lễ chẳng cảnh. Cái này thật sự là quá lãng mạn, chỉ là nghĩ hình ảnh kia, đều quả thực không nên quá kích thích. Sư phụ, ngươi sẽ không nhìn xem quá nhiều bên đường lên câu chuyện này, đầu óc nhìn xem làm hư. Thúy Ngọc Tiểu Đàm nhíu môi, nhịn không được châm biếm một câu. Cách. Một cái bạo lật tử trực tiếp rơi vào nhà mình đồ đệ đỉnh đầu, Thúy Ngọc Minh Loan giáo huấn nói ra, không biết lớn nhỏ, sư phụ phán đoán tuyệt đối không được xía vào. Hừ. Sư phụ tốt quá phận, người ta không để ý tới nha. Thúy Ngọc Tiểu Đàm luốt luốt cái đầu nhỏ, ủy khuất ba ba đi nha. Dù sao, mặc kệ sư phụ làm sao phân tích, nàng đều khó có khả năng tin tưởng đại nhân sẽ thích một cái hồ ly tinh. Chương 41, tiểu muội xuất giá, lãng mạn hôn lễ. Chương 41, tiểu muội xuất giá, lãng mạn hôn lễ. Tiểu trì trấn. Toàn này ở chết một góc trấn nhỏ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy thuần pháp dân phòng, dân chúng an cư lạc nghiệp, thời gian bình tĩnh như nước. Thị trấn tận cùng phía bắc dưới chân núi, một tòa nông gia tiểu viện hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Tương viện bốn phía dán đầy đại hồng chữ hỉ. Trước cửa răng đèn kết hoa, thua chiêng gõ trống thanh bên tai không dứt. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, nơi này đang tổ chức một hồi vui mừng hôn lễ. Lão Hàn gia thực sự là có phúc lớn a, khuê nữ muốn gả cho thôn bên cạnh trường cử nhân. Còn không phải sao? Nghe nói hai người kinh bà mối nói chuyện, tại chỗ đều nhìn xem bừa ý. Lúc này mới biết nhau chưa tới nửa năm đều đã đính hôn chuyện, hai người thật đúng là thiên định duyên phận a. Nói trở lại, này Lão Hàn một nhà ba người hình như không phải chúng ta người bản địa a. Hồi nhỏ nghe ta già già trong thôn đề cập qua một câu, bọn hắn này một nhà ba người là từ nơi khác chạy nạn tới. Một cái chớp mắt ấy đều hơn 10 năm. Nắng sớm hơi lộ ra, ngoài viện vây xem hàng xóm láng giềng nhóm xì xào bàn tán, trên mặt đều mang vui sướng ý cười. Mùa hè mặt trời mới mọc rải đầy sân nhỏ, khắp nơi tràn đầy vui mừng bầu không khí. Không bao lâu, đón dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống đến rồi. Thân mang một thân màu đỏ áo cưới, khăn đội đầu của cô dâu tân nương tử, tại nhị lao nâng đỡ chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, ngồi lên tại cửa ra vào sớm đã chờ đợi đã lâu tiểu hoa. Lại là pháo đùng đùng, không dứt, nổ vang. Nương theo lấy khóa rồi thổi, phu cận hài đồng tiếng cười vui đan vào một chỗ. Đọc lại thành một cố đậm đến tan không ra vui mừng. Đợi đón dâu đội ngũ dần dần từng bước đi đến. tất cả mọi người thân ảnh đi theo đại bộ đội, tất cả đều biến mất tại cuối tầm mắt sau. Một cái đầu mang màu đen mũ rộng vành, quần áo tầm thường nam tử thần bí, mới từ góc trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn đến vừa mới nhà kia một mạc nông gia tiểu viện, ngắm nhìn bốn phía ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn khe khẽ thở dài. Thoáng chớp mắt, 15 năm trôi qua, ngay cả đã từng tiểu bội vậy lập gia đình. Lâm Bâm lầu bầu người, chính là Lưu Trường An. Vừa mới kia tổ chức việc vui một nhà ba người, chính là đã từng cùng hắn tẩu tán người nhà. Năm đó rời khỏi Bách Tề Thành sau đó, Lưu Trường An mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài tìm kiếm, cũng may công phu không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng tìm được. Càng thêm trùng hợp chính là, muội muội của nàng Hồ Nữu cũng vừa cũng may hôm nay xuất giá. Dần dần, Lưu Trường An nhìn trống rỗng phòng, nội tâm ngày càng cô tịch. Ngày xưa những ký ức kia bên trong từng ly từng tí, giống như cưỡi ngựa xem hoa một dạng, không ngừng hiện hiện trong óc, lóe lên một cái rồi biến mất. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy nơi. Đón dâu đội ngũ đã sớm rời khỏi, trong phòng còn lưu lại vui mừng dư ôn, trên bàn thậm chí bày biện hé mở chưa ăn xong bánh kẹp hành chiên. Lưu Trường An cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nửa khối, muội muội ăn để thừa bánh kẹp hành chiên. Cuối cùng rời đi trước. Trên mặt bàn, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái vòng tròn phình lên túi tiền. Làm Lưu Trường An thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã là một nén nhang sau. Hắn xuất hiện ở thôn đầu đông ngọn núi nhỏ kia sườn núi bên trên, đứng bên cạnh chờ hắn người là Đồ Sơn Hồng Hồng. Nàng hôm nay ăn mặc rất đẹp, một bộ hồng y điệp, di thế mà độc lập. Đối với Lưu Trường An đến, nàng ngẩng mặt làm ngơ, như là người không việc gì đồng dạng. Nhìn ra xa ánh mắt một mực rơi vào phụ cận đường núi gập ghềnh bên trên. Thua chiêng gõ trống, pháo cùng vang lên. Làm chi này đón dâu đội ngũ theo bên cạnh đi ngang qua lúc, gió nhẹ lướt qua gò má. Đột nhiên, Đồ Sơn Hồng Hồng vô cùng khó được chủ động nói chuyện. Người nhà này đang cử hành hôn lễ, ngươi vì sao không tới lấy uống chén rượu mừng? Hồi lâu, đội ngũ đi xa. Lưu Trường An thu hồi ánh mắt. Hắn lúc này mới lắc đầu, trả lời, không được, không cần như thế. Đồ Sơn Hồng Hồng vậy thu hồi ánh mắt. Nàng có chút kỳ quái nhìn thoáng qua nhân loại ở bên cạnh nam nhân. Làm thua chiêng gõ trống âm thanh càng ngày càng nhỏ âm thanh, đón dâu đội ngũ vậy dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng biến mất tại sơn cuối đường 9. Lưu Trường An vậy bắt đầu khởi hành rời đi nơi đây. Rốt cuộc đã quyết định, tương lai một thân một mình đem con đường này đi tiếp. Kia đời này liền không quay đầu lại. Trên đường đi, Lưu Trường An đã lâu trầm mặc ít nói lên, cũng không nói lời nào. Về phần, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng tại nội tâm kế hoạch thoát đi dự định. Hai người mang tâm sự riêng nặng nề, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cùng nhau đi tới, lúc xế chiều. Bọn hắn đi tới nhất là xa xôi Bách Tề Thành, tòa này nhân loại cùng yêu quái có thể lẫn nhau mậu dịch thành trì. Nơi đây người đến người đi, ngựa xe như nước. Đường phố có từ Đồ Sơn tới Tiểu Hoa Tinh buôn bán hoa tươi, cũng có từ đạo mình tới đạo sĩ bày hàng vỉa hè buôn bán pháp bảo cùng phụ lục, còn có người tìm ý hỏi bệnh. Tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp. Tới nơi này bất luận là người hoặc là yêu, từ trước đến giờ đều là không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân. Cùng trên thế giới này nhân yêu chém giết không ngừng chủ đề giai điệu không hợp nhau. Nơi đây ngược lại giống như là nhân cùng yêu có thể chung sống hòa bình, thế gian duy nhất còn sót lại tịch thổ. Đây đúng là một tòa nhân yêu có thể nhất thời sống trung hòa bình thành thị. Đi thêm vài phút đồng hồ, Lưu Trường An đột nhiên dừng bước. Đồ Sơn Hồng Hồng thắng gấp, kém chút không có đụng vào. Ngươi cái tên này cố ý à? Đồ Sơn Hồng Hồng siết chặt nắm đấm. Lưu Trường An ti không chút nào để ý nàng, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm Đồ Sơn Hồng Hồng, lúc này mới nhịn không được hỏi. Trước đó, ngươi vì sao không thừa dịp ta rời đi đoạn thời gian kia đào tẩu? Đồ Sơn Hồng Hồng, đỉnh đầu nàng ngốc mao nhịn không được theo gió lắc lư hai lần. Đúng a, vừa mới nàng vì sao không trốn đi đâu? Đáng tiếc hiện tại phản ứng lúc sau đã quá muộn. Nàng đương nhiên không thể nào thành thật thừa nhận, chính mình là bởi vì nhìn xem hôn lễ quá mê mẩn, cho bỗng chốc quên. Đào tẩu? A, trên thế giới này ai cũng biết đào tẩu, nhưng ta Đồ Sơn Hồng Hồng tuyệt đối sẽ không. Đồ Sơn Hồng Hồng lạnh lùng nói. Lưu Trường An thấy thế, cũng là không khỏi khoát khoát tay, thực sự là cho ngươi kê sẽ vậy không dùng được a. Chớ đắc ý, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Cho dù biến thành tù nhân, hồ yêu hổ thẹn, Đồ Sơn Hồng Hồng nội tâm vẫn như cũ duy trì Đồ Sơn hồ yêu kiêu ngạo. Tiếp xuống, Lưu Trường An mang theo Đồ Sơn Hồng Hồng tại trên đường lớn điên cuồng mở ra mua sắm hình thức. Lần này hắn trừ ra quay về lại nhìn một lần cuối cùng người nhà, xác nhận an nguy của bọn hắn bên ngoài, kỳ thực còn có một chuyện khác. Kia chính là chuẩn bị thu mua vật tư. Ẩn cư Hoài Thủy Dương Trúc, nhìn như phong nhã lãng mạn, thực chất ăn mặc chi phí. Kia giống nhau không cần tiền a, nếu như một mực bất hòa bên ngoài tiếp xúc lời nói, chẳng phải thành dã nhân. Lân cận trạng vạng tối lúc, hai người tới một nhà trong thành lớn nhất tiệm tạp hóa. Quản sự ở bên cạnh cười híp mắt tính toán, khách nhân, ngươi hôm nay tổng cộng mua 100 kg gạo, còn có một xe mới mẹ thịt heo, ga giường đệm chăn, cùng với ngươi cần thư tịch. Những thứ này cần ta cho ngươi phái người đưa trở về, hay là hiện tại trực tiếp đóng gói mang đi? Toàn bộ đóng gói mang đi. Bên ấy Lê Tân tính tiền, cộng lại tổng cộng 178 lượng bạc. Lưu Trường An nhẹ nhàng gật đầu. Chờ hắn đi Lê Tân giao hết sổ sách, sau khi trở về, chú ý tới tại chỗ còn đứng lấy một đầu ngốc hồ ly, lập tức nhíu mày, mang ngươi ra đây, chính là để ngươi ngốc đứng làm bảo tiêu à? Đến làm việc. Lại làm việc. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ giật mình. Không phải ngươi làm việc, chẳng lẽ còn để cho ta cái này tay trói gà không chặt nhân loại đến quân đồ? Lưu Trường An nhún vai. Không được. Đồ Sơn Hồng Hồng không chút nghĩ ngợi đều cự tuyệt. Nàng chỉ là liếc Lưu Trường An một chút, trên tay không thấy có chút dư thừa động tác. An của ta, dùng ta, để ngươi giúp một việc nhỏ mà thôi, này cũng không nguyện ý. Lưu Trường An đi tới, thần sắc nghiêm nghị. Người cái tên này, liền biết ngươi dẫn ta ra đây, không có ý tốt. Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt dần dần lạnh lẽo lên. Nhường hắn quân đồ làm việc, thật sự đem nàng Đồ Sơn Hồng Hồng làm trâu ngựa tới sai bảo. Mỗi ngày đáp ứng hắn quốc làm ruộng còn chưa tính, hiện tại thật không dễ dàng ra đây một chuyến, còn muốn bị người làm trâu ngựa giống nhau tới sai bảo, gia hỏa này đơn giản chính là xuất sinh. Có lẽ nàng Đồ Sơn Hồng Hồng không phải người, nhưng người này tuyệt đối là một cái xuất sinh. Quả thực đem nhà tư bản bộ mặt xấu xí suy diễn phát huy vô cùng tinh tế, Đồ Sơn đều không có hắn như thế nghiền ép người khác. Lưu Trường An nhìn thoáng qua nhiều như vậy vật tư, có chút phạm vào buồn. Hắn lại lần nữa đi lên trước, nhìn thoáng qua bên người Đồ Sơn Hồng Hồng, chăm chú suy nghĩ hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhếch miệng lên, phát họa một vòng ý vị sâu xa. Ngươi cũng không muốn mỗi ngày tiếp tục chịu đói chịu khát ta. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, sau khi trở về bữa tối đều cho ngươi thêm một đầu rất mập phao câu gà. Ngây thơ, nhàm chán, còn có phao câu gà, cậu đều không ăn. Đồ Sơn Hồng Hồng hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt không biểu tình. Nàng là Đồ Sơn hồ yêu, có độc thuộc về tôn nghiêm của mình. Lưu Trường An gặp nàng không nhúc nhích tí nào, vậy thật sự là không có chiêu. Thế là càng xích lại gần tới, cẩn thận từng ly từng tí dán tại bên tai nàng, nhẹ nói, thế nhân đều nói Đồ Sơn hồ yêu coi trọng nhất uy tín, hôm nay gặp mặt lại hữu danh vô thực à? Đồ Sơn Hồng Hồng vậy không đốc, nàng đương nhiên biết rõ đối phương đây là cố ý, dùng hay là rất vụng về phép khích tướng, nhưng đúng dịp, ngại quá, nàng này tính nóng này vẫn thật là dính chiêu này. Một tay lấy đối phương đẩy ra, nhân loại, đem lời nói rõ ràng ra điểm. Đồ Sơn làm sao không giữ chữ tín? Tại Đồ Sơn Hồng Hồng rất có cảm giác gáp bách khí thế giới. Lưu Trường An không chỉ không ăn áp lực, ngược lại tùy tiện nuôi bay, giọng nói lạnh nhạt, ngươi quên, ngươi đoạn thời gian trước thế nhưng lấy Đồ Sơn danh nghĩa tự miệng đồng ý qua ta. Nhân loại, yêu cầu của ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần trừ ra không phải làm chuyện thương thiên hại lý, ta tất cả đều đáp ứng. Lưu Trường An bắt chước lên Đồ Sơn Hồng Hồng giọng nói, quả thực giống như lúc. Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng méo một chút đầu, cố gắng nhớ lại một chút. Lời này chính nàng đã từng nói sao? Hình như đã từng nói đi. Đợt, thích xem quyển tiểu thuyết này, có thể đi khu bình luận đánh cái ngũ tinh bình luận sao? Thái tử quy xuống đến ta cầu các ngươi rồi, viết hồ yêu thật là quá khó giữ vững được. Chương 42, ngươi cũng không muốn Đồ Sơn có việc gì. Chương 42, ngươi cũng không muốn Đồ Sơn có việc gì. Nhân loại, ta đã giúp ngươi quốc làm ruộng, không muốn được voi đòi tiên. Nàng vẫn luôn kiên thủ điểm mấu chốt của mình. Có thể ngươi cũng không nói qua chỉ giúp một lần bận điệu a. Lưu Trường An một câu phản bác, lập tức liền để Đồ Sơn Hồng Hồng nế trụ, một câu đều nói không nên lời. Nàng đành phải lạnh lùng phẩy tay áo một cái, đưa lưng về phía thân đi, ngươi nhanh mồm nhanh miệng, ta lười nhắc cùng ngươi tranh luận. Đồ Sơn hồ yêu có tiếng không có miếng, không giữ chữ tín, thất tín bội nghĩa a. Ai ngờ nàng không nói lời nào. Lưu Trường An lại như là mấy thứ bẩn thỉu một dạng, lại nhải. Đơn giản chính là một cái hai hàng. Nàng siết chặt nắm đấm, thật sự vô cùng muốn xông tới đánh tơi bởi đối phương dừng lại. Đánh tới đối phương mẹ ruột cũng không nhận ra. Nhưng hôm nay yêu lực bị phong nàng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu bỏ mặc người này một mực bên ngoài chửi bới Đồ Sơn danh dự, nàng lại không thể trơ mắt bỏ mặc không quan tâm. Muôn phần xoắn xuýt, trong lòng do dự sau một lát. Vì Đồ Sơn danh dự, Đồ Sơn Hồng Hồng đành phải cắn răng, gàn từng chữ, câm miệng. Chỉ cho phép một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bước xuống những lời này, nàng liền bắt đầu đi hỗ trợ kiểm kê hàng hóa. Chỉ là lại đi không có mấy bước sau đó, nàng đột nhiên ngoái nhìn, ánh mắt lạnh như băng mang theo nào đó cảnh cáo. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ta không nghĩ lại từ trong miệng của ngươi nghe thấy Đồ Sơn câu thứ hai nói xấu. Đồ Sơn mãi mãi là trong nội tâm nàng lần, chạm vào hẳn phải chết cái chủng loại kia. Mà Lưu Trường An cũng giống như là ý thức được cái gì, tìm được rồi có thể nắm bóp Đồ Sơn Hồng Hồng uy hiếp. Ngươi cũng không muốn Đồ Sơn có việc gì. Như hắn ra chiêu này, Đồ Sơn Hồng Hồng lại cái kia ứng phó như thế nào? Làm Đồ Sơn Hồng Hồng giúp Lưu Trường An chuyển hết này mấy xe lớn hàng hóa, cơ hội là không cần tốn nhiều sức. Khí lực nàng rất lớn. Nhìn qua bị nàng một người rời ra ngoài hàng hóa, chất như núi. Trong đám người, một cái vây xem đại gia cũng là không khỏi bắt đầu sợ hai thằng phụ. Tiểu tử, nhà ngươi tức phụ cũng quá tài giỏi a. Này việc tốn sức nàng một người đều làm xong. Mắt thấy đại gia hiểu lầm, Lưu Trường An cái chán toát ra mồ hôi lạnh, vô thức liền muốn giải thích rõ ràng. Kết quả, Đồ Sơn Hồng Hồng đã trước một bước lao đến, khí thế hùng hổ. Xong rồi, nàng hình như nghe được, xem xét tình huống không thích hợp. Lưu Trường An nhíu mày, vội vàng đem đại gia che ở trước người nói ra, đại gia, ngươi cũng chớ nói lung tung à, nàng còn không phải thế sao vợ ta, chỉ là ta bên người người hầu mà thôi. A, người hầu? Chậc chậc chậc, tuổi trẻ bây giờ chơi chắc chắn hoa a. Ngươi nhìn xem nữ hoa kia ngực lớn chân dài, cái mông bậy đại, xem xét đều đặc biệt năng lực sinh, tiểu tử a, nghe đại gia một lời khuyên. Thừa dịp hiện tại trẻ tuổi, các ngươi nhưng phải nhiều nỗ thêm chút sức a. Mắt thấy đại gia càng nói càng khởi kình, không có chút nào chú ý tới, một bên Đồ Sơn Hồng Hồng thần sắc đã dần dần âm trầm xuống. Lưu Trường An thấy thế, cũng là không khỏi cảm thán một câu. Đại gia không hổ là đại gia a, che đại gia miệng, Lưu Trường An vội vàng đem đại gia đưa tiễn. Nửa ngày, trông thấy Lưu Trường An thân ảnh cuối cùng bay về. Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên nghi ngờ hỏi, nhiều như vậy hàng hóa, ngươi chuẩn bị một chút tử như thế nào mang đi? Này còn không đơn giản. Ngay lập tức, tại Đồ Sơn Hồng Hồng ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, Lưu Trường An chủ động tiến lên, chỉ là tùy tiện bung tay lên. Hưu đống chốc, những hàng hóa này lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, giống như trống không tan biến mất đồng dạng. Không thấy. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại. Túi chữ vật. Gia hỏa này nhất định là dùng túi chữ vật. Chờ một chút. Ngươi có túi chữ vật, vì sao ban đầu không còn sớm lấy ra? Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì? Cả người sắc mặt trong nháy mắt đều âm trầm xuống. Thật có lỗi a. Vừa mới đem quên đi. Nghe lấy Lưu Trường An hời hợt một câu giải thích, thật sự là không nên quá qua loa. Đồ Sơn Hồng Hồng chồng chất đầy ngập lửa giận, cũng nhanh muốn triệt để ép không được. Cái này nhân loại nam nhân, như thế nào như thế ghê tởm. Mẹ nó xuất sinh a, đời này nàng đều không bị qua kiểu này bất khí. Nhẫn. Cuối cùng nàng hay là nhịn xuống. Yêu lực bị phong ấn nàng, lần đầu tiên học xong tại trước mặt người khác kiềm chế. Không tệ. Phẫn nộ sẽ chỉ làm cho hôn mê đầu góc của ngươi, học hội khắc chế mới có thể để cho người thời khắc giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối bình tĩnh. Lưu Trường An gật đầu. Đối nàng bộ dáng này rất là thỏa mãn. Đi dạo một ngày đường phố. Đồ Sơn Hồng Hồng dường như toàn bộ hành trình đều là mặt không biểu tình, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Cho dù ven đường người, thật xa đều có thể cảm nhận được trên người nàng, trong lúc lơ đãng tán phát lạnh băng hàn ý ánh mắt của nàng mong muốn đau người. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, nghĩ đau rơi một người. Bất chi bất giác, đã đi dạo đến buổi chiều. Ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị rời khỏi Bách Thế Thành, dẹp đường hồi phủ lúc, bên đường người đi đường đột nhiên nghị luận ầm ĩ lên. Các ngươi nghe nói không, phía đông mới mở một cái mỹ thực ngay, mỗi ngày tối nay có thể náo nhiệt đấy. Đi. Nghe nói thật nhiều người tối nay đều tại phóng khổng minh đang đấy. Lưu Trường An nghe vậy bước chân có chút dừng lại. Lưu Trường An đột nhiên từ trong đám người thu hồi ánh mắt, liếc qua bên cạnh dầu dĩ không vui Đồ Sơn Hồng Hồng. Không khỏi đề nghị nói ra, nếu không, cùng đi góp một chút náo nhiệt. Nhàm chán. Đồ Sơn Hồng Hồng lạnh lùng phun ra hai chữ. Lưu Trường An bất đắc dĩ, hắn lại lần nữa nhìn về phía đối phương, cả ngày trời lạnh nghiêm mặt có ý gì, nếu không, cười một cái. Nhiều cười cười. Kỳ thực ngươi cười lên dáng vẻ, còn thật đẹp mắt. Đồ Sơn Hồng Hồng. Tiếp đó. Vậy mặc kệ Đồ Sơn Hồng Hồng sẽ không đồng ý, dù sao ý kiến của nàng cũng không trọng yếu. Lưu Trường An trực tiếp đi lên một cái liền tóm lấy Đồ Sơn Hồng Hồng cổ tay. Hắn toàn thân run lên, biểu tình kinh ngạc. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cùng khác phái tay trong tay. Ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng vừa định muốn một cái bỏ qua lúc, nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực vậy xứ không được. Chết tiệt. Tiểu này chết tiệt cảm giác đến cùng là cái gì? Nhất định là gia hỏa này đối với ta sử cái gì kỳ quái thuật pháp. Ngay tại nàng tâm thần không khỏi lâm vào hoảng hốt lúc, đến giọng Lưu Trường An từ nàng bên thai vang lên. Đồ Sơn Hồng Hồng lấy lại tinh thần, giọng ra lệnh, thủ, vung ra. Lưu Trường An sửng sốt. Lúc này hắn vậy phản ứng lại. Vội vang phía dưới, vừa mới lại không có chú ý tới vị này bắt tay cổ tay tiếp xúc sát thịt, đối với thời đại này người coi như là vượt qua. Hắn lúc này lộ ra một vòng ngày nấy. Thực sự là ngại quá a, vừa mới mạo phạm. Đồ Sơn Hồng Hồng. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tiếp nhận Lưu Trường An xin lỗi. Dưới cái nhìn của nàng, này nhân loại nam nhân chính là cố ý mong muốn chiếm nàng tiện nên, tuyệt đối là cố ý bách tề thành. Chu tước đường phố. Nơi này rõ ràng là ban đêm, có thể toàn bộ trên đường lớn lại đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như gấm. Người chung quanh người tới hướng, người đông nghìn nghịt. Cách hắn lần trước tới lúc sau đã là thật nhiều năm trước, khi đó chu tước đường phố, nhưng không có giống như bây giờ phồn hoa. Đầu đội mũ rộng vành, thân xuyên một thân áo bào màu đen. Đứng ở đám người không chút nào thu hút vị trí. Nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Trái lại Đồ Sơn Hồng Hồng lại một bộ hồng y liền nàng có khuynh thành dung nhan, tuyệt thế mà độc lập. Thời khắc sẽ nên đón người qua đường ngoái nhìn sợ hai thán phục, quay đầu tỷ lệ quả thực kỳ cao vô cùng. Uy Hồ Ly Tinh, không ngờ rằng ngươi còn rất được hoan nghênh nha. Lưu Trường An đột nhiên bụng trộm xích lại gần Đồ Sơn Hồng Hồng, nhỏ giọng nói. Đồ Sơn Hồng Hồng đôi mi thanh tú, thỉnh thoảng liền biết vì Lưu Trường An lời nói, ngẫu nhiên có hơi nhíu lên. Thật là khiến người khó chịu ai trên đường đi. Gia hỏa này lại nhại, không dứt. Quả thực nhường Đồ Sơn Hồng Hồng một nhẫn lại nhẫn. Nói thật, cùng người này rõ ràng ở chung mới không đến một tháng, thế nhưng mấy ngày nay nói chuyện, nhận qua khí. Toàn bộ cộng lại, tuyệt đối là nàng đời này nhiều nhất một lần. Ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đi một lát sẽ trở lại. Lưu Trường An đột nhiên ném câu nói tiếp theo rời đi. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy thế, thần sắc lộ vẻ xúc động. Kê sẽ đến. Trên đường lớn, lại là khu náo nhiệt khắp nơi đều là người. Vừa vặn người khác lại không ở bên người, đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở kê biết. Ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng ngao ngoe muốn động lúc, nàng phóng ra nhịp chân lại nhanh chóng rụt trở về. Ngay tại vừa rồi trong chớp nhoáng này, nàng trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Gia hỏa này sẽ không phải là cố ý a? Cố ý bán đi như thế một cái hết sức rõ ràng sơ hở cho nàng. Dựa theo tên kia cẩn thận trình độ, làm sao lại vì sơ ý chủ quan, để lại cho nàng một chút hy vọng sống. Cảm ấy. Làm ý nghĩ này hiện hiện trong óc lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng giống như đã nhìn thấy tương lai hình tượng. Chính mình chạy trốn thất bại. Sau đó bị người này bắt trở lại, hung hăng nhục nhã, bị hắn dâm tại dưới chân khặc khặc cười to chào phúng. Nhất định. Nhất định là như vậy. Thật tình không biết, Đồ Sơn Hồng Hồng đã sớm xem thấu đây hết thảy. Chuyện phát sinh kế tiếp, cũng giống như gián tiếp nghiệm chứng Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng suy đoán. Lưu Trường An nhất thời rời khỏi trong một giây lát, rất nhanh liền quay về. Hoàn hảo. Nàng Đồ Sơn Hồng Hồng tinh danh một nhóm, nếu không xác định vững chắc liền bị lừa. Long vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua gia hỏa này. Dù là nàng Đồ Sơn Hồng Hồng, cũng không khỏi không bội phục cái này nhân loại thành phủ thật sự là quá sâu. Đột nhiên, Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt lạnh lẽo, ngươi vừa mới đi làm cái gì? Lưu Trường An cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chia sẻ chính mình mới từ bên đường trên mua được đồ ăn vặt, tự nhiên phóng khoáng nói, vừa mua ngạch tiểu đồ chơi làm bằng đường có thể ngọt, phân ngươi một chút. Nhàm chán. Đồ Sơn hồng hồng sững sờ, nàng không có đưa tay đón, ngược lại là bị Lưu Trường An chủ động một tay lấy tiểu đồ chơi làm bằng đường, cưỡng ép cho nhét vào lòng bàn tay. Đồ Sơn hồng hồng vốn định muốn tiện tay ném đi, nhưng suy nghĩ một lúc, cảm thấy cứ như vậy ném đi không khỏi thật là đáng tiếc. Thế là cuối cùng, nàng vẫn là đem tiểu đồ chơi làm bằng đường đặt ở miệng, nhẹ nhàng nhai lên. Thế nào? Tiểu đồ chơi làm bằng đường ăn ngon a? Lưu Trường An góp đến, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi tới. Đối với cái này, Đồ Sơn hồng hồng nhàn nhạt đáp lại, hương vị vẫn được. Chương 43, Đồ Sơn hồng hồng, mấy thứ bẩn thỉu lại tới. Chương 43, Đồ Sơn hồng hồng, mấy thứ bẩn thỉu lại tới. Đêm khuya đến, tràn đầy đầy sao tô điểm bầu trời đêm, giờ phút này càng là hơn lộng lẫy mê người. Chỉ vì từng cái khổng minh đang chậm rãi bốc lên, ký thác mọi người nội tâm mỹ hảo cùng tơ vương. Cho dù băng lãnh như Đồ Sơn hồng hồng, nội tâm cũng vô cùng khát vọng mỹ hảo, tưởng niệm dậy rồi Đồ Sơn, còn có bọn muộn muội. Ngươi cũng nghĩ phóng khổng minh đăng? Nếu không, ta đi mua hai cái thử một chút. Mấy thứ bẩn thỉu lại gần, như là một đầu đáng ghét con ruồi, vĩnh viễn cũng không sẽ yên tĩnh, hơn nữa còn là chuột bất tử cái chủng loại kia. Đồ Sơn hồng hồng đã sớm dưỡng thành miễn dịch hiệu quả, nàng nhìn chăm chú đối phương một chút, ta cũng không hứng thú. Có thể Lưu Trường An dường như không hề đi nghe thấy những lời này. Rốt cuộc tại hắn hỏi một chút Đồ Sơn hồng hồng, chỉ là căn cứ vào khách khí lễ phép, Đồ Sơn hồng hồng ý kiến kỳ thực cũng không trọng yếu. Lưu Trường An đi vào bên đường trong quán, hắn bắt đầu chọn lựa khổng minh đăng, tiểu dáng rất nhiều, nhường hắn có chút xoắn xuýt lên. Đột nhiên, hắn một chút chọn chúng trong góc khổng minh đăng. Đó là một chiếc màu tím khổng minh đăng. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đi lấy, bên cạnh một vị nữ tử trắng nõn thủ, đột nhiên vậy đặt ở này đĩa khổng minh đăng bên trên. Rất hiển nhiên, bên cạnh có người cùng hắn ánh mắt lạ thường nhất trí, đồng thời chọn chúng cái này khoản khổng minh đăng. Khi hắn quay người nhìn lại lúc, tình cờ nữ tử cũng trở về mắt nhìn lại. Làm hai người tại biển người mênh mông trên đường lớn, đối mắt nhìn nhau một sát na. Thời gian giống như đều triệt để đọc lại đồng dạng. Mọi âm thanh yên tĩnh. Hàn đại ca, Trần cô nương. Trông thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Lưu Trường An trong lòng cũng không khỏi được khẽ giật mình. Nhiều năm không thấy, nàng biến hóa trên người thực sự quá lớn. Vừa rồi, ngay cả Lưu Trường An vậy kém một chút không thể nhận ra nàng tới. Hàn đại ca, không ngờ rằng lại sẽ ở chỗ này gặp ngươi, ngươi cũng vậy tới tham gia hoa đăng biết sao? Trần Đoá Đoá giọng nói kích động. Lưu Trường An nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, thật là có duyên. Biển người mênh mông, có thể cùng ngươi gặp nhau. Hàn đại ca, duyên phận thứ này, có đôi khi thực sự là kỳ diệu, năng lực tái kiến ngươi, ta thật là vui. Trần Đoá Đoá trắng nõn trên mặt, đột nhiên tràn ra một vòng ý cười. Đột nhiên, Lưu Trường An nhìn về phía nàng, mang theo nghi ngờ hỏi, "Trần cô nương, nhà ngươi không phải tại Hoàng Phong thành sao? Làm sao lại như vậy thật xa đến chỗ này?" "Ta..." Hơi chút do dự, Trần Đoá Đoá hay là nhẹ giọng êm tai nói, "Hàn đại ca, tự chia tay lần trước không lâu sau, ta liền đem trong nhà y quán tặng. Những năm gần đây, ta một người bốn phía phiêu bạn, làm một tên du y y." "Du y y?" "Du y cũng tốt." Lưu Trường An dừng một chút, lại nói, "Trần cô nương, chỗ này nhiều người phức tạp, không phải chỗ nói chuyện. Không bằng chúng ta thay một chỗ, thật tốt tự ôn chuyện." "Được chứ?" "Ừm." Trần Đoá Đoá trọng trọng gật đầu, không chút do dự đi theo. Không bao lâu, hai người đi đến một cái bên hồ nhỏ. Nơi đây vắng vẻ u tĩnh, không còn có trước đó trên đường cái huyên náo cùng ồn ào. "Ở chỗ này đi." Lưu Trường An dừng bước lại. Hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi trên đường đi giữ im lặng Trần Đoá Đoá trên người, "Trần cô nương, không ngờ rằng lần trước từ biệt, không ngờ trải qua nhiều năm như vậy." "Đúng vậy a. Hàn đại ca, đều nhanh 10 năm." "10 năm?" Lưu Trường An nao nao. Năm đó gặp phải Trần Đoá Đoá lúc hắn mới 10 năm tuổi, bây giờ đã gần đến 25. Thời gian như thoi đưa, trôi qua đi quá nhanh. Năm đó ở Hoàng Phong Thành gặp phải cái đó ngây ngô tiểu cô nương, bây giờ vậy chỗ mã được càng thêm thành thủ. "Trần cô nương, người biến hóa thật to lớn, ta vừa nay suýt nữa không nhận ra được." Lưu Trường An không khỏi cảm khái. "Có thể nhiều năm như vậy, Hàn đại ca nhưng ngươi một chút cũng không thay đổi đấy." Trần Đoá Đoá đáy mắt lướt qua một tia phức tạp tâm tình. Hồi lâu, hai người trò chuyện lên không ít chuyện xưa, phần lớn thời gian là Lưu Trường An hỏi trước, Trần Đoá Đoá sau đáp. "Đúng rồi, Hàn đại ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi tìm thấy người nhà của mình sao?" Đây là nàng chuyện quan tâm nhất. Tại đối phương ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, Lưu Trường An nhẹ nhàng gật đầu, "Tìm được rồi." Trần Đoá Đoá mặt lộ mừng rỡ, thế hắn cảm thấy vui. Có thể lập tức, ánh mắt của nàng nhanh chóng ảm đạm xuống. Nàng đang vì mình cảm thấy thất lạc. Hàn đại ca đã cùng người nhà đoàn tụ, mà chính nàng đau khổ tìm kiếm nhiều năm, lại vẫn không thấy một tơ một hào hy vọng. "Hàn đại ca thật tốt, ta thật hâm mộ ngươi, năng lực đã được như nguyện." Nàng nhẹ nói. "Có thể chuyện thế gian, nào có cái gì chân chính toại nguyện đâu." Lưu Trường An lắc đầu, trong lòng nổi lên ngàn vạn cảm khái. Hắn không muốn trông thấy trước mắt thiếu nữ này, đuổi theo một cái nhìn như căn bản không thể nào thực hiện kết quả. Càng không muốn chính miệng nói cho đối phương biết năm đó tàn khốc chân tướng. Chỉ có thể có hơi khẽ thở dài một tiếng, nhất thời không nói gì. "Hàn đại ca, ngươi mau nhìn thiên thượng, rất nhiều khổng minh đăng a." "Đúng vậy a, thật đẹp a." Ngẩng đầu lên, Lưu Trường An nhìn khổng minh đang bị nhen lửa, gánh chịu mọi người trong lòng ký thác cùng tưởng niệm, từng chiếc khổng minh đang chậm rãi dâng lên. Tinh không hạ, sáng lấp lánh. "Hàn đại ca, không bằng chúng ta vậy phóng khổng minh đăng đi." Trần Đoá Đoá đem mới vừa từ quán ven đường mua được khổng minh đăng, một người điểm một cái. Lưu Trường An vậy không khách khí, cầm qua bên trong một cái. Bên hồ hai người để đó khổng minh đăng. Một bên khác, trong gió rét đợi đã lâu Đồ Sơn hồng hồng, cuối cùng nhịn không được á dừng một tiếng, hắt xì hơi một cái. thật sự là các loại có chút buồn bực mất tập trung. Mặc dù nội tâm đã không nhịn được bắt đầu ngao ngoe muốn động, mong muốn thoát khỏi nơi đây. Chẳng qua ý nghĩ này vừa mới dâng lên, nàng đều quả quyết từ bỏ cái này không thiết thực kế hoạch. Cả bấy, cái này định lại là đối phương bố trí cả bấy. Đồ Sơn Hồng Hồng đối với chính mình suy đoán, tin tưởng không nghi ngờ. Cái đó mấy thứ bẩn thỉu, nàng hiểu rất rõ. Cẩn thận như vậy, bụng dạ cực sâu một nhân loại nam nhân, làm sao có khả năng phất lờ? Thật coi nàng Đồ Sơn Hồng Hồng sẽ trúng kế. Tại chỗ, tại cùng không khí đấu trí đấu dũng hồi lâu, chia tay rồi hơn một canh giờ gió lạnh, toàn thân lạnh siêu siêu. Trong lúc vô tình, Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt nhịn không được hướng phía bên hồ nhỏ tùy tiện lướt qua. Ngay tại nàng sắp chuyển hướng chú ý lúc, chờ chút, gia hỏa này giống như là nhìn thấy cái gì thân ảnh quen thuộc, nàng lại đem tầm mắt chuyển trở về. Đứng ở bờ sông, Phóng Khổng Minh đang người, không phải liền là cái đó làm người ta ghét mấy thứ bẩn thỉu sao? Chết tiệt. Khi nhìn thấy đối phương một người đứng ở bên hồ Phóng Khổng Minh đang bước xuống chính mình đứng ở chỗ này nói mắt lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng phá phỏng. Rõ ràng đã nói xong đi mua Phóng Khổng Minh đang, kết quả một người mua chạy tới phóng đúng không? Đang lúc Đồ Sơn Hồng Hồng chuẩn bị tiến lên tính sổ lúc, đột nhiên, nàng giật mình ngay tại chỗ. Nàng lúc này mới chú ý tới bên hồ còn đứng lấy một người khác. Kia là một cái nhân loại nữ hài tử, da hát phong cao, cô nam quả nữ, không gần như chỉ ở cùng nhau Phóng Khổng Minh đăng, hơn nữa còn có nói có cười. Lúc này mới ra đây bao lâu a, lại câu đắc một nữ hài tử chạy tới hẹn hò. A, nhân loại giống được quả nhiên không có một cái tốt. Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt lạnh dần, tản ra hàn ý, cho dù không khí chung quanh nhiệt độ đều đông nhiên giảm xuống không ít. Cùng lúc đó, bên hồ đang phóng đèn Lưu Trường An đột nhiên nhịn không được trong lòng đánh run một cái. Trần cô nương, ngươi có hay không có cảm thấy chung quanh hình như trở nên lạnh a? Trần Đoá Đoá nhíu nhíu mày, phải không? Hàn đại ca, ta như thế nào một chút vậy không cảm giác được đâu. Có lẽ cảm giác ta bị sai đi. Không biết làm tại sao, Lưu Trường An luôn cảm giác tại trong một góc khác, một đôi ánh mắt lạnh như băng chính nhìn mình chằm chằm. Không sai biệt lắm một nén nhang sau, làm Khổng Minh đang chậm rãi biến mất tại thiên khung chi thượng, hoàn toàn biến mất không thấy sau đó. Mắt thấy sắc trời đã ảm đạm, ngay tại Lưu Trường An vậy quyết định lúc rời đi. Trần Đoá Đoá lông mi run nhẹ nhẹ. Nàng đã vừa mới do dự hồi lâu, cuối cùng chia ra thời khắc, nàng cuối cùng nhịn không được cố lấy dũng khí. Hàn đại ca, ngươi năng lực mang ta lên cùng một chỗ sao? Nương theo lấy nàng lời này vừa nói ra, gió nhẹ chậm chậm đến, dương liễu quyến luyến, ngay cả hồ nước trong veo cũng là nhẹ nhàng nụn nạo. Lưu Trường trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng chắp tay, thật có lỗi, Trần cô nương. Ta, Hàn đại ca ngươi không cần nói, ta hiểu được. Trần Đoá Đoá trong mắt ảm đạm, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng năm đó giống nhau như lúc, lời giống vậy, kết quả giống nhau. Nàng vẫn là bị cự tuyệt. Trần cô nương, ngươi không cần thương tâm, về sau ngươi nhất định có thể tìm thấy người càng tốt hơn. Lưu Trường An mở lời an ủi. Dưới ánh trăng như mực bên hồ, Trần Đoá Đoá nhẹ nhàng run rẩy thân thể, cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười, không có chuyện gì, Hàn đại ca. Những năm này ta một người vân du tứ xứ, kỳ thực vậy đã thành thói quen. Ta một người vậy rất vui vẻ a. Nàng nói xong, không khỏi ở trong màn đêm, lặng yên cùng Lưu Trường An liếc mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, bách tề thành bầu trời đêm, khói lửa thịt một tiếng nổ tung, nhìn lên tới rực rỡ vô cùng, cực kỳ xinh đẹp.